Chương 1164, Âu Dương Tuyết Liên chương 1164, Âu Dương Tuyết Liên có tư cách tu luyện Ngày Phong Thần Công, vậy cũng là Thiên Phong Cốc tông chủ, còn có thực quyền trưởng lão chờ cùng số ít người vận, có thể nói lác đác không có mấy, Phượng Mao Lân Giác, bọn họ đồng dạng đệ tử là không có tư cách tu luyện Thiên Phong Cốc Ngày Phong Thần Công. Bà ý lễ liệu gì ủ bà hòa áo được tìm quen thế, nhưng Thiên Phong Cốc đem Ngày Phong Thần Công đơn giản hóa, để đệ tử tới tu luyện. Trong đó lớn phong đao, cũng chính là Ngày Phong Thần Công phiên bản đơn giản hóa một loại võ học. Đừng nhìn là phiên bản đơn giản hóa, tựa như là Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương hai cá nhân tu luyện Cửu Âm Chân Kinh đồng dạng bao la và tượng, quyền pháp gì kiếm pháp chỉ pháp, các loại võ công học một chút đều có. Ngày Phong Thần Công cái kia đồng dạng là phi thường khủng bố, ẩn chứa đủ tiểu tuyệt học. Cũng chính là nói cái này lớn phong đao căn cơ là Ngày Phong Thần Công. Đối mặt với Công Tôn Sách lớn phong đao pháp, Diệp Huyền cũng đồng thời không dám thất lễ, bởi vì cái này Công Tôn Sách đích thật là một cao thủ, cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Diệp Huyền cũng không muốn lật thuyền trong mương, mặc dù khả năng này phi thường nhỏ. Công Tôn Sách một màn này tay liền có một cố điên cuồng phong tương theo, quả thực như rồng giống như hổ, có một cô mênh mông khí thế. Hắn đầu đao bên trên tựa như là bạo như gió, giống như gió lớn xuất gốc, gió nổi lên mây tuôn. Diệp Huyền cũng rút kiếm ra, cùng Công Tôn Sách đấu ở cùng nhau, hai người đao qua kiếm lại chiến mấy chiêu, kỳ thật muốn đánh bại Công Tôn Sách cũng không phải là rất khó, thế nhưng Diệp Huyền cũng muốn xem xét cái này Thiên Phong Cốc lớn phong đao pháp áo nghĩa, cho nên hắn cũng không có rất nhanh liền đánh bại Công Tôn Sách, mặc dù nhưng giá hỏa này hắn có chút thấy ngứa mắt. Có thể là cái này Công Tôn Sách cũng không tính là nhằm vào hắn, bởi vì người này đối với người nào đều là như vậy một bộ cao cao tại thượng mặt triều thiên thái độ, chỉ bất quá lần này rốt chắc chắn lúc hắn trên tay ăn quả đắng mà thôi. Hắn chính là muốn để Công Tôn Sách thỏa thích thi triển lớn phong đao pháp, để cho hắn từ trong thấy được Ngày Phong Thần Công một tia ao ý đối với ngày đó phong thần công, hắn đồng dạng là rất có hứng thú, dù sao đây chính là Thiên Phong Cốc trấn cốc tuyệt học. Cái này Công Tôn Sách đem lớn phong đao thi triển đích thật là giống như gió lớn ảo ạt, đao quang kia từng mảnh, mỗi một đao cũng là có thể phá núi liệt thạch. Công Tôn Sách cuồng hống liên tục, hắn nghĩ đến nhất cổ tác khí, bằng vào lớn phong đao pháp liền đem Diệp Huyền cho đánh bại. Có thể là Diệp Huyền trong tay cái kia một thanh kiếm thi triển, đi ra kia kiếm quang miên miên mật mật, phảng phất xuân phong hóa vũ, kiến thức trông coi đến không chút nào lộ, chờ hắn đem ngày đó phong đao pháp thi triển một lần, vậy mà cũng vô pháp công khai Diệp Huyền phòng ngự. Diệp Huyền lúc này đã đem Công Tôn Sách lớn phong đao pháp cấm nhìn qua một lần, trong lòng đã có nhận thấy ngộ. Tác dụng của ngươi đã xong. Diệp Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó phổ biến như gió, như chớp giật đâm về phía Công Tôn Sách, Công Tôn Sách vội vàng vận chuyển đao trong tay để ngăn cản. Diệp Huyền chiếc tìm kiếm nhóm 5993732, bốn lúc này vẫn như cũ thi triển chính là kiếm pháp bên trong chữ nhanh ý cảnh. Kiếm pháp đó thi triển ra đó là một kiếm nhanh giống như một kiếm càng lúc càng nhanh, đơn giản thẳng làm cho không người nào có thể ngăn cản. Cứ việc cái này Công Tôn Sách đã là vô cùng lợi hại cao thủ trẻ tuổi, nhưng là muốn nghĩ ngăn lại Diệp Huyền một kiếm kia nhanh giống như một kiếm khoái kiếm cũng trên cơ bản là không thể nào. Vẹn vẹn ngăn cản hơn 20 kiếm, Công Tôn Sách cánh tay liền nặng một kiện, liền đao cũng rơi trên mặt đất. Lúc này Diệp Huyền kiếm trong tay chỉ riêng lóe lên, đã chỉ đến Công Tôn Sách trên cổ họng. Nếu như hắn dám hơi động một kiếm này liền sẽ xuyên qua yết hầu mà qua, một kiếm mất mạng. Diệp Huyền thắng. Phụ trách trận đấu này trọng tài cao giọng tuyên bố. Huyền Kiếm Tông tông chủ Thiên Huyền Tử trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thậm chí ngay cả Công Tôn Sách đều đánh bại, mà còn tựa hồ đồng thời không có tốn quá nhiều khí lực, nhìn qua vẫn như cũng là không chút phí sức. Cái này Diệp Huyền xem ra thật là thâm bất khả chắc á tông chủ a, Diệp Huyền biểu hiện thật sự chính là hoàn toàn ra khỏi chúng ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền Thiên Phong Cốc Công Tôn Sách đều bị hắn lấy ưu thế áp đảo cho đánh bại. Một vị Huyền Kiếm Tông trưởng lão nói, tiếp tục xem tiếp, nói không chừng người này còn sẽ có vui mừng lớn hơn đưa cho chúng ta. Thiên Huyền Tử vừa cười vừa nói, mặc dù nói hắn như vậy trong lòng vẫn là rất giật mình, Diệp Huyền biểu hiện đích thật là đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cái này tổ thứ ba xem ra chỉ có hắn cùng Độc Cô Phượng hai người tranh đoạt đệ nhất. Theo chết vào tay ai, còn muốn đánh qua mới biết được. Bất quá Độc Cô Phượng có thể là Bích Vân Tông tông chủ đệ tử, hơn nữa còn là hoàng tộc tam công chúa, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Nếu biết rõ Độc Cô gia có thể trở thành hoàng tộc, cái kia nội tình mặc dù là thâm bất khả chắc, cũng chính là nói Độc Cô Phượng thân kiêm hai nhà chi trưởng, một cái là Bích Vân Tông, một cái là hoàng tộc, Diệp Huyền muốn cùng hắn tại tổ này bên trong tranh phong, còn thật không dễ dàng. Bất quá có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đây, hoặc là nói hiện tại đã không gọi kỳ tích, bởi vì Diệp Huyền hiện ra thực lực là hắn đã có đủ nhất định tư cách cùng Độc Cô Phượng tranh đoạt cái này một tiểu tổ tên thứ nhất. Không cầu hoa tươi, tiếp tục tranh tài tiến hành. Tại một cái khác trong tiểu tổ, Bạch Như Xương cuối cùng gặp một cái cường hãn đối thủ. Đối thủ này chính là Bắc Tuyết Tông Âu Dương Tuyết Liên. Nếu biết rõ hai người trước đây quen biết, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Có thể là lần này là lẫn nhau đại biểu cho riêng phần mình tông môn tham gia lần này hoàn toàn mới đại hội, bởi vậy người nào đều sẽ không thả lỏng. Sách quân 86073845 Âu Dương Tuyết Liên là Bắc Tuyết Tông hai nhân vật, gần với Bắc Tuyết công tử, thực lực mạnh, không thể coi thường. Như Dương muội muội, hôm nay người ta tận hứng một trận chiến làm sao? Âu Dương Tuyết Liên nhìn xem Bạch Như Dương, chính có ý đó, còn mời Tuyết Liên tỷ tỷ lấy ra tất cả bản lĩnh, bởi vì một trận chiến này ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Như Dương nói. Bạch Như Dương lúc trước chiến đấu đều cũng không có sử dụng kiếm của hắn, nếu biết rõ hắn có hai cái kiếm, một cái là nàng trước sau như một sử dụng nhuyễn kiếm, còn có mặt khác một cái, chính là cùng Diệp Huyền cùng một chỗ được đến từ linh kiếm. Bất quá lần này hoàn toàn mới đại hội bên trên, phía trước mấy trận đấu hắn đều cũng không có dùng kiếm, bởi vì nàng dùng nàng bông tuyết bao tay. Cùng dùng kiếm so sánh, nàng ngược lại thích thi triển cái này song bao tay đến tiến hành chiến đấu, bởi vì dạng này nàng liền có thể thi triển quyền pháp của nàng hai tay, chống không thi triển quyền pháp, uy lực là phi thường to lớn. bởi vì nàng đã lĩnh ngộ quyền ý chỉ bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không có đem chính mình quyền ý chỗ triển lộ ra. Thế nhưng trước mắt Âu Dương Tuyết Liên tuyệt đối là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ, nếu như là bình thường luận bàn lời nói, hắn có lẽ cũng sẽ không vận dụng quyền lực, thế nhưng lần này quần tinh đại hội đại biểu là tông môn. Cái kia nàng tự nhiên là muốn tận khả năng tranh đoạt thắng lợi, là tông môn làm vẻ vang thêm vinh dự. Âu Dương Tuyết Liên thi triển binh khí là một thanh băng tuyết đồng dạng hàn thiết bảo đao, trên thân đao có đóa đóa tuyết liên hoa nở rộ, đây là nàng tùy thân binh khí Tuyết Liên đao. Thời gian mấy năm qua, Bắc Tuyết Tông Tuyết Liên đao chủ yếu là danh khí chưa từng có tăng vọt, bởi vì Âu Dương Tuyết Liên không những võ nghệ cao cường, người dáng dấp là xinh đẹp như hoa, như cùng một đóa băng sơn bên trên tuyết liên hoa. Như xương muội muội ngươi phải cẩn thận. Âu Dương Tuyết Liên một tiếng nhắc nhở, sau đó kêu to một tiếng, trực tiếp xuất thủ, nàng một đao vung ra, đao quang kia tựa như là cực địa hàn quang bao phủ hướng Bạch Như Xương thua thiệt. Chương 1165, quyền ý chương 1165, quyền ý không thể không nói, Âu Dương Tuyết Liên thực lực thật phi thường cường hãn, vừa ra tay liền cho thấy vô cùng thực lực khủng bố, nàng tu vi đã đạt đến tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cái kia một cô đáng sợ tạo hóa chi khí phun trào, phảng phất sóng lớn lao nhanh, liền có thể phá hủy tất cả đồng dạng. Đối mặt với Âu Dương Tuyết Liên công kích, Bạch Như Xương đồng dạng là không cam lòng lạc hậu, nàng tay trái vạch một vòng, nắm tay phải một quyền liền đánh ra. Lục soát toa quân. 59.937.0324 Bạch Như Xương thi triển, tự nhiên hắn là hắn thuận buồm xuôi gió bá quyền. Cái gọi là bá quyền há lại bá quyền quyền, có một loại thiên hạ hôm nay, ngoài hắn còn ai khí phách. Hai người hai cố đại lực anh đụng vào nhau, không ai từng nghĩ tới, cái này hai cố đại lực vậy mà là hai cái nhìn qua lo lắng nữ tử phát ra đến. Cái kia trên lôi đài kình phong càng quét, trên lôi đài nền đá mặt đều bắn bay không ít, Bạch Như Xương bàn tay nắm chặt, lập tức có một cỗ long ảnh bay lên 287. Bạch Như Xương một cái tay khác cũng vạch một vòng, lập tức có một tiếng hổ gầm tiếng vang lên. Đây là long hổ đi theo, tạo hóa chi khí, ngưng tụ tụ long hổ, long tranh hổ đấu, đây cũng là bá quyền bí nghĩa. Rất hiển nhiên lúc này Bạch Như Xương đem chính mình tạo hóa ở giữa tu vi cũng triệt để triển lộ ra. Nếu biết rõ tạo hóa cảnh vốn chính là một cái vô cùng thần kỳ cảnh giới, tại cảnh giới này lời nói, nắm giữ tạo hóa chi khí có thể mô phỏng vật vật. Long hổ tranh chấp, bá khí tuyệt luân, tạo hóa chi khí, diễn hóa long hổ, cái kia quyền pháp thật sự có một loại lay động đất trời hương vị. Mà Âu Dương Tuyết Liên thi triển hoa sen đao pháp cũng là làm người hai mắt tỏa sáng, ánh kiếm màu trắng kia đan vào thành hình hoa sen hình dáng hướng về bốn phía phóng xạ, tựa hồ trăm ngàn đóa hoa sen đồng thời nở rộ, chói lọi mỹ lệ bên trong ẩn chứa kinh khủng sắc cơ. Âu Dương Tuyết Liên hoa sen kiếm thanh danh cái kia cũng không phải đấy không. Hai người phen này giao thủ trực tiếp liền qua 300 nhận, vậy mà còn không có phân ra thắng bại. Liên hoa kiếm khí. Âu Dương Tuyết Liên lúc này thi triển ra tuyệt chiêu của mình, lập tức kiện trên khuôn mặt phun trào ra một cỗ khí lưu cường đại, những khí lưu này trực tiếp tạo thành một đóa to lớn hoa sen. Âu Dương Tuyết Liên cả người đều bị cái này một đóa to lớn hoa sen cho bao trùm. Cái này một đóa to lớn màu trắng hoa sen quả thực tựa như là chân chính thiên sơn tuyết liên đồng dạng, mang theo một loại vạn cổ băng hàn chi ý. Tại loại này to lớn băng sắc hoa sen phía dưới, tựa hồ tất cả đều mất đi sắc thái, thiên địa đều ảm đạm. Cái này một đóa to lớn băng sắc hoa sen trực tiếp hướng về Bạch Như Xương ép tới. Lúc này chúng người mới biết Âu Dương Tuyết Liên chỗ lợi hại, khó trách những năm này tại Bắc Tuyết công tử bế quan tình huống phía dưới, Âu Dương Tuyết Liên thanh danh lên cao, nghiễm nhiên trở thành sông trong hồ, đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Liên đao, có vô số ông sái. Mọi người phát ra âm thanh tiếng thốt lên kinh ngạc, phản phất tại chiêu này phía dưới, Bạch Như Xương sẽ bị triệt để cho nghiền ép. Bạch Như Xương vào giờ phút này tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực lớn, bất quá nàng là một tên võ năm, 9, 37, 0, 2, 4, 7, người, tại dưới áp lực lớn, ngược lại là càng đánh càng hăng kích phát tiềm năng của mình. Đối mặt với Âu Dương Tuyết Liên một chiêu này cường hãn công kích, Bạch Như Xương cũng là kiên định gót chân, đột nhiên hút một khẩu khí, nguyên bản liền rất có quy mô lồng ngực, lập tức đều thật cao nâng lên, sau đó hắn khẩu khí phát ra tiếng, đấm ra một quyền. Một cỗ đáng sợ màu vàng kim nhạt quyền mang, trực tiếp từ hắn trên nắm tay đạn sinh ra, như chớp giật lướt về phía cái kia một đóa hướng nàng nghiền ép lên đến băng sắc hoa sen. Màu vàng quyền mang cùng băng sắc hoa sen, thoáng qua ở giữa liền xúc động đụng nhau. Giống như giữa thiên địa hai cỗ mênh mông đại lực lẫn nhau nghiêng ép va chạm. Giữa hai bên xuất hiện ngắn ngủi giữ lẫn nhau, hai cỗ lực lượng lẫn nhau hủy diệt, triệt tiêu, mãi đến hai nữ thân hình đều hướng về sau bay rất ra ngoài, thân hình đều trượt xuống đến bên bờ lôi đài. Lần này giao phong, hai thiếu nữ lại là liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, người nào cũng không có làm gì được người nào. Đây là quyền ý a, không có nghĩ đến cái này nữ tử vậy mà lĩnh ngộ quyền ý. Quan chiến giang hồ hào khách bên trong, cùng với các đại tông môn giải lao tông chủ, đều là có kinh hãi quái lạ màu sắc. Lấy bọn họ nhãn quang tự nhiên không khó coi ra Bạch Như Xương đã lĩnh ngộ quyền pháp ý cảnh. Cũng chính là trong truyền thuyết quyền ý, nếu biết rõ mỗi một loại có chút đẳng cấp võ học đều có riêng phần mình ý cảnh, toàn bộ pháp cũng có quyền pháp của mình ý cảnh, chỉ bất quá loại này võ học ý cảnh là phiến diện chưa cắt. Nhưng là chân chính quyền ý đó là một lấy quan, dung hội quan thông, có thiên địa mênh mông đại thế, chính là từ quyền pháp bên trong lĩnh ngộ ra chân chính tinh túy áo nghĩa, không phải bất luận một loại nào võ học đơn nhất ý cảnh có thể so sánh. Kiếm ý, đao ý, đồng dạng là như vậy, loại này ý cảnh đã là chân chính võ học chân ý, có thể nói còn lại võ học ý cảnh đều là võ học chân chính mảnh ra cắt quang lấy ra không. Có khả năng lĩnh ngộ chân chính chân lý võ đạo, cái kia thật là ít càng thêm ít, phượng mao lân giác. Cho nên làm Bạch Như Xương thi triển ra quyền ý thời điểm, mới sẽ dẫn tới đông đảo tiếng than thở. Như Xương muội muội ngươi vậy mà là lĩnh ngộ quyền ý. Âu Dương Tuyết Liên cũng là một mặt kinh hãi quái lạ màu sắc, nàng tu vi so Bạch Như Xương muốn càng thêm cao thâm một tầng, vốn cho rằng theo thời gian trôi qua hắn liền sẽ chiếm thượng phong, cuối cùng đánh bại Bạch Như Xương, bất quá bây giờ xem ra nàng nghĩ quá đơn giản. Bạch Như Xương vậy mà lĩnh ngộ quyền ý, đây là một loại chân lý võ đạo, tựa như là kiếm ý cùng đao ý mở dạng, phàm là lĩnh ngộ chân lý võ đạo người sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt. 593, 7032, bốn chu kiếm. Quân không sai, Tuyết Liên tỷ tỷ phải cẩn thận. Bạch Như Xương váy áo không gió mà bay, trên mặt cũng mang theo một câu nghiêm nghị khí thế. Rất hiển nhiên, Âu Dương Tuyết Liên là bằng hữu của hắn, bất quá tại trên lôi đài, diễn phần mình đều bằng bản sự, là chính mình tông môn tăng thêm hào quang, cho nên lúc này đều là toàn lực ứng phó, tuyệt không nhường. Bạch Như Xương song toàn bên trong tiếp tục bắn ra quyền ý, một cỗ màu vàng quyền mang ở giữa bao phủ Âu Dương Tuyết Liên. Âu Dương Tuyết Liên lúc này cũng là không dám có bất kỳ chủ quan, hiện tại Bạch Vô Song sức chiến đấu đã tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ tầng thứ, nếu như hắn dám hơi có một tia lớn ý, rất có thể liền sẽ lập tức thảm bại. Dù sao tại hắn nhận biết bên trong có khả năng lĩnh ngộ chân lý võ đạo, vậy cũng là nhân vật hết sức đáng sợ, cùng loại này nhân vật tiến hành chiến đấu tuyệt đối không thể đủ có chút phân thần, hiện tại chính là trong lòng nàng cũng không có ngọn nguồn 2.6, đến cùng có khả năng hay không chống đỡ được Bạch Như Xương quyền ý. Âu Dương Tuyết Liên cũng là điên cuồng vùng động trong tay Tuyết Liên đao, trong tay trường đao bắn ra một mảnh lại một mảnh hoa sen quang mang, đem nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Đối mặt Bạch Như Xương vô cùng lăng lệ thế công, Âu Dương Tuyết Liên lựa chọn lấy phòng ngự là chính. Hiện tại nàng cũng không dám thẳng âm Bạch Lộc bên trên phong mang, bởi vì Bạch Như Xương lĩnh ngộ quyền ý, loại kia lực công kích lăng lệ trình độ, liền nàng đều trong lòng hạ nhưng, nếu như lấy công đối công rất có thể không tiếp tục kiên trì được, cho nên lúc này bằng vào chính hắn tu vi càng thâm hậu, nàng quyết định áp dụng phòng ngự thế. Nàng Tuyết Liên đao pháp đồng dạng là có thể công có thể thủ. Hoa sen đao khí. Âu Dương Tuyết Liên đem đao pháp phát bung tới cực hạn, thi triển ra hắn lợi hại nhất phòng ngự đao pháp, hoa sen đao khí. Chương 1166, Độc Cô Phượng chương 1166, Độc Cô Phượng cái kia miên miên mật mật đao quang trực tiếp tạo thành một đóa to lớn hoa sen, đem nàng toàn bộ thân thể bao bao ở trong đó, loại này hoa sen đao khí chính là một loại vô cùng lợi hại cực hạn phòng ngự đao pháp. Rất hiển nhiên, lúc này Âu Dương Tuyết Liên đã hoàn toàn hạ quyết tâm, đặt chân tại phòng thủ. Lúc này Bạch Như Xương, song quyền liên tiếp huy động, tựa như mưa rông gió giật, lại giống là dày đặc nhịp chống đồng dạng, cái kia đáng sợ gió lốc chấn động, không khí giống như muốn xé rách không gian. Một quyền lại một quyền hướng về bị hoa sen đao khí bao trùm Âu Dương Tuyết Liên công kích qua. Loại kia công kích mật độ cùng uy lực nhìn người thật là có chút kinh hồn táng đảm. Lư tìm sách võ 39079 hay sau thời khắc này Bạch Như Xương rõ ràng là đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới một loại cực hạn trạng thái. Âu Dương Tuyết Liên thực lực vô cùng cường hãn, tại Bắc Tuyết Tông cũng vẹn vẹn so Bắc Tuyết Công Tử yếu hơn một chút. Có thể nói nếu như không có Bắc Tuyết Công Tử, nàng chính là Bắc Tuyết Tông đệ nhất nhân. Cho nên muốn đánh bại cao thủ như vậy, cái kia nhất định phải đem trạng thái của mình toàn bộ đều lấy ra, muốn cất giấu để thủ thắng, gần như là không thể nào. Bạch Như Xương cũng là đánh vào chủ ý, nhất định muốn là tông môn làm vẻ vang ánh diện, báo đáp tông môn. Đối nàng dưỡng dục tri ân cùng dạy bảo tri ân. Nàng kỳ thật cũng không phải là một cái yêu thích danh lợi người, thậm chí đối với danh lợi có chút chán ghét, nàng chỉ là đơn không chín thuần theo đuổi võ đạo, bất quá hắn cũng biết rõ chính mình thâm thụ tông môn tri ân, cho nên nàng làm tất cả cũng là vì tông môn thanh danh. Tại lần này quần tinh đại hội bắt đầu phía trước, Bạch Như Xương liền đã hạ quyết tâm, lần này nhất định muốn là tông môn làm vẻ vang thêm vinh dự, báo đáp tông môn. Cho nên lần này quần tinh đại tái, hắn chỉ có thể là cầm tới tốt thành tích. Đối mặt với Bạch Như Xương một quyền kia liền với một quyền giống như vô cùng vô tận nước sông đồng dạng công kích, nhưng thật ra là Âu Dương Tuyết Liên ứng phó cũng là mười phân cố hết sức. Tại kiên trì 100 nhận về sau, nàng gái kia hộ thể hoa sen đao khí, phịch một tiếng ầm vang nổ nát vụn, nguyên lai cả người hắn đều bị cái này một cỗ quyền kính xung kích bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Ván này Bạch Như Xương chiến thắng, lĩnh ngộ quyền ý Bạch Như Xương đánh bại Âu Dương Tuyết Liên. Không nghĩ tới Như Xương muội muội, ngươi vậy mà lĩnh ngộ quyền ý, trận này ta thua không an. Âu Dương Tuyết Liên trong lòng cũng không có bao nhiêu khinh phục, bởi vì Bạch Như Xương lĩnh ngộ quyền ý, loại kia sức chiến đấu đích thật là vô cùng đáng sợ, nàng đã hết sức ngăn cản, bất quá kết quả còn là thua. Nếu như hắn có khả năng lĩnh ngộ đao ý, kia tuyệt đối có thể cùng Bạch Vô Song một trận chiến, chỉ tiếc nàng cho đến bây giờ cũng không có lĩnh ngộ đao ý. Trên thực tế tại bọn họ Bắc Tuyết Tông chỉnh cái tông môn bên trong, tất cả đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có đại sư Minh Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ một người lĩnh ngộ đao ý, mặc dù một trận chiến này nàng thua, thế nhưng cái này cho nàng võ đạo chi lộ xác định vô cùng minh xác mục tiêu, đó chính là muốn lĩnh ngộ đao ý, đây chính là nàng bên dưới một cái mục tiêu. Bạch Như Xương đánh bại Âu Dương Tuyết Liên, nếu biết rõ Âu Dương Tuyết Liên có thể là bắt trong tuyết số thứ nhì nhân vật, không nghĩ tới vậy mà thua ở Bạch Như Xương thủ hạ, lúc này toàn bộ Huyền Kiếm Tông cao tầng vậy cũng là sắc mặt vui mừng. Cái này so lúc trước Diệp Huyền mang đến xung kích càng thêm lớn, kinh hỉ cũng càng thêm lớn, Diệp Huyền dù sao lục soát nhóm 593, 0324 vẫn chỉ là đánh bại. Đem Lưu Công Tôn sách những người này. Những người này lời nói, tại riêng phần mình tông môn bên trong, mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên tài, có thể là Âu Dương Tuyết Liên càng thêm cường đại, càng không tầm thường chính là Bạch Như Xương. Vậy mà lĩnh ngộ vô số toàn bộ pháp tông thầy đều tha thiết ước mơ quyền ý, chỉ muốn lĩnh ngộ quyền ý, về sau võ đạo chi lộ bên trên chú định sẽ trở thành một cao thủ. Thành tựu không thể đoán trước. Tốt, thật sự là tốt, không nghĩ tới Như Xương vậy mà lĩnh ngộ quyền ý, đã từng nàng từ bỏ kiếm pháp, đem chính mình càng nhiều tinh lực phát tại quyền pháp phía trên, ta còn phản đối, không nghĩ tới nàng có khả năng có thành tựu này. Thiên Huyền Tử lúc này cũng là vui vô cùng. Bạch Như Xương nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Huyền Kiếm Tông kiêu ngạo, địa vị thậm chí một lần hành động siêu việt đại sư tỷ Chu Mai. Lúc này Chu Mai trong lòng cũng là cao hứng, bởi vì hắn đối treo trong kiếm đồng dạng tràn đầy tình cảm, mặc dù vị tiểu sư muội này đem nàng cho siêu việt, nhưng là đối với tông môn đến nói đây là chuyện tốt, bọn họ tông môn cần càng thêm cường đại thiên tài. Cho dù lần này quần tinh đại hội, Bạch Như Sương không thể cùng Bắc Tuyết công tử cùng với Ngày Phong công tử đám người đọ sức, thế nhưng cũng không cần đến mấy năm Bạch Như Sương nói không chừng liền có thể đuổi kịp bọn họ, thậm chí là siêu việt bọn họ. Bởi vì hiện tại Bạch Như Sương đã lĩnh ngộ quyền ý, mà còn Bạch Như Sương niên kỷ cũng so những người này càng nhỏ hơn. Tại như vậy nhỏ niên kỷ liền lĩnh ngộ quyền ý, tương lai đích thật là bất khả hạn lượng. Sư tỷ, thật đáng mừng a. Lúc này Bạch Như Sương đã về tới Huyền Kiếm Đông vị trí, Diệp Huyền cười đối Bạch Như Sương nói. Bạch Như Sương hơi lườm hắn một cái, nàng lĩnh ngộ quyền ý người khác không biết, thế nhưng Diệp Huyền đây chính là người chứng kiến. Thậm chí Bạch Như Sương đương nhiên cũng biết Diệp Huyền lĩnh ngộ kiếm ý, hai người bọn họ ở giữa bí mật cũng không nhiều. Bởi vì là hai người bọn họ tu luyện tâm hữu linh tế quyết. Tiếp tục tranh tài tiến hành một tràng lại một tràng tiến hành, từ từ sắc trời đã bắt đầu tới gần hoàng hôn, một ngày này tranh tài gần như sắp đến hồi cuối thời điểm. Diệp Huyền cũng nên đón sau cùng một cái đối thủ. Độc Cô Phượng, Tam công chúa Độc Cô Phượng, cũng là bọn hắn cái này một tiểu tổ số một hạt giống tuyển thủ. Hai người thế mà tại một vòng cuối cùng tranh tài bên trong gặp nhau, cũng coi là một loại trường hợp, bởi vì lúc trước tranh tài bên trong, hai người lấy toàn thắng chiến tích đi thẳng tới một vòng cuối cùng. Diệp Huyền, ta ghi nhớ ngươi, không thể không nói ngươi là lần này lớn nhất hắc mã một trong, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Phỉ Lộc nhận thua 5-3-9-0-9-1 trên lôi đài, Độc Cô Phượng mỉm cười đối Diệp Huyền nói. 287 xem như hoàng tộc tam công chúa, cái gì tranh tài đều chỉ là thứ nhì, đối với nàng đến nói, kết giao thiên hạ thiên tài là một cái chuyện trọng yếu hơn, bởi vì hắn là hoàng tộc công chúa. Hoàng tộc nếu muốn thống lĩnh toàn bộ Thương Huyền quốc, nhất định phải thu hoạch được các đại tông môn hỗ trợ. Bởi vì các đại tông môn ở quốc gia này thực lực thực sự là quá cường hãn, nếu như những này tông môn liên hợp lại, hoàng tử cũng không đối kháng được, chỉ có thể xong đời. Cho nên bọn họ hoàng tộc người nhất là giống bọn họ những này hoàng tử công chúa, lúc còn rất nhỏ liền bị huấn luyện, trở thành chính trị mưu lược gia. Dựa vào vũ lực cũng không thể để bọn họ một mực vững vàng chiếm cứ tham tuyển quốc hoàng tộc vị trí. Chỉ có chính trị trí tuệ mới có thể để bọn họ bảo trì cái địa vị này, đương nhiên tương ứng vũ lực cũng là nhất định. Xem như hoàng tộc bọn họ nội tình cũng là 10 phần thâm hậu, so bất kỳ một cái nào tông môn đều không yếu, thậm chí là càng cường đại hơn, thế nhưng cái này mấy đại tông môn nếu như liên kết hợp lại cùng nhau, cái kia hoàng tộc cũng liền không có biện pháp. Cho nên bọn họ nhất định phải dùng bọn họ chính trị trí tuệ, đi lấy được các đại tông môn hỗ trợ. Bọn họ hoàng tộc thậm chí đem riêng phần mình một chút hoàng thân quốc thích, vương tử hoàng tôn toàn bộ đều phái vào các đại tông môn bên trong, mục đích cũng tuyệt không chỉ là vì đúc luyện những vương tử này hoàng tôn hoàng thân quốc thích, mà là vì để những vương tử này hoàng tôn hoàng thân quốc thích tại các đại tông môn bên trong thành lập các loại quan hệ nhân mạch, thậm chí là mời chào một chút thiên tài là hoàng tộc sử dụng. Chương 1167, Chiến Tam công chúa chương 1167, Chiến Tam công chúa Độc Cô Phượng xem như đương kim quốc chủ hòn ngọc quý trên tay Tam công chúa, trong mắt của nàng, loại này tranh tài cũng không mẹn mẹn là vì hiện ra thực lực, là hoàng tộc làm vẻ vang thêm vinh dự. Càng nhiều hơn chính là tuyển lựa đáng giá kết giao nhân vật thiên tài, có khả năng cùng bọn họ đánh xuống quan hệ, để về sau có thể thu hoạch được những thiên tài này ủng hộ và trợ giúp, đây là từ lâu dài lợi ích nhìn, cái này cũng là trọng yếu nhất. Lúc trước Diệp Huyền biểu hiện, Độc Cô Phượng cũng là một mực nhìn ở trong mắt, trong lòng của nàng đã đem Diệp Huyền xem như một cái đỉnh cấp thiên tài đến đối đãi. Tam công chúa quá khách khí, có khả năng cùng Tam công chúa trở thành bằng hữu, không biết là bao nhiêu người cầu còn không được phúc phận. Người khác khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng đối với người khác khách khí, đây chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vậy chúng ta liền lấy võ hội bằng hữu, lúc trước ngươi thủ đoạn ta đã từng gặp qua, tại cái này một cái trên lôi đài, không có những người khác là đối thủ của ngươi, chẳng qua nếu như Diệp Huyền muốn thu hoạch được cái lôi đài này tên thứ nhất, còn phải trải qua ta một cửa này. Trọng Du An Bảy, năm thứ 3, 703-24 Độc Cô Phượng vừa cười vừa nói. Vậy liền mời Tam công chúa chỉ giáo. Diệp Huyền mỉm cười nói. Trên lôi đài cuối cùng là phải dùng võ kết bạn, bằng thực lực nói chuyện. Độc Cô Phượng lúc trước cũng quan sát Diệp Huyền tranh tài, trong mắt hắn, Diệp Huyền đồng thời không có động dùng chính mình thực lực chân chính, bởi vì lúc trước tranh tài Diệp Huyền đều thắng được rất nhẹ nhàng, giống như nàng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này một thất hắc mã đến cùng có cỡ nào đen, nếu biết do Huyền Kiếm Tông đã ra một cái lĩnh ngộ quyền ý Bạch Như Sương. Mà cái này Diệp Huyền đồng dạng là không thể khinh thường, lúc trước chỗ hiện ra thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Giống dạng này thiên tài chính thích hợp hoàng tộc đến tiến hành lôi kéo cùng đầu tư. Bất quá đến tột cùng Diệp Huyền biết bao nhiêu lôi kéo cùng đầu tư, vậy thì phải nhìn Diệp Huyền thực lực đến cùng có cỡ nào mạnh. Cũng là Độc Cô Phượng để trận đấu này nhìn thành là một cái kiểm tra đối lá tuyển chọn kiểm tra. Lấy trận đấu này để cân nhắc Diệp Huyền giá trị. Bọn họ hoàng tộc từ nhỏ là như thế bồi dưỡng, cho nên nước quốc phụng có tâm tư như vậy cũng không kỳ quái, giống người như bọn họ, tự nhiên không có khả năng tùy ý kêu cái gì giang hồ bằng hữu. Vậy cũng là nhìn có giá trị hay không, có đáng giá hay không đến kết giao. Hai người cũng không nói thêm lời. Diệp Huyền cũng đồng dạng biết Độc Cô Phượng lúc trước tranh tài xong tất cả đều là không có đem hết toàn lực, hắn đã cảm thụ được đi ra, con cái thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc, cũng đã vượt qua tạo hóa cảnh, đặt tới phi thiên cảnh. Dù sao đối phương có thể là hoàng tộc tam công chúa, hơn nữa còn là Bích Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Liên bằng vào hai cái này thân phận, nàng tu vi thấp cũng không thể. Thậm chí Diệp Huyền hoài nghi nữ tử này tu vi sợ rằng muốn có 102 cái này thế hệ tuổi trẻ mọi người, thậm chí vượt qua Ngày Phong công tử cùng Bắc Tuyết công tử đám người. Tại Độc Cô Phượng trong tay xuất hiện một kiện kỳ quái binh khí này là một cái màu vàng biến cầu, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, viên cầu phía trên buộc lên một đầu dây lưng màu trắng. Đây chính là binh khí của ta, Bích Vân Linh Lung Mang, lúc trước ta một mực không có thi triển qua, thế nhưng lấy Diệp Minh thực lực, ta cũng nhất định phải lấy ra chân thực thực lực mới có thể có cơ hội đánh bại ngươi. Độc Cô Phượng cười nói một tiếng, sau đó cổ tay hắn lắc một cái, cái kia một đầu màu trắng túi đều là giống một đầu ngọc long đồng dạng liền trực tiếp bay về phía Diệp Huyền. Đồng thời cái kia một đầu dây lưng màu trắng phía trước nhất viên kia quả bóng vàng xoay tròn lấy phát ra dặn dò, vô cùng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Diệp Huyền xem xét cái này Độc Cô Phượng vừa ra tay liền đích thật là không phải tầm thường, không hổ là Bích Vân Tông đại sư tỷ, hoàng tộc tam công chúa. Gia hạn giao lưu nhóm 59.937.0324 hắn cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, trực tiếp rút kiếm một kiếm liền bổ ra cái kia kim sắc tiểu cầu va chạm. Thế nhưng đầu này linh lung ngai ngọc tại Độc Cô Phượng vùng vẫy phía dưới, thật là linh hoạt giống như long xà, tựa như là mọc mắt sinh mạng thể đồng dạng. Cái kia kêu linh lung ngai ngọc từ các cái góc độ không ngừng công kích về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lúc này cũng là đem chính mình kiếm pháp triệt để tùy ý ra. Tại trên lôi đài, kiếm khí bốn phía, đồng thời một đầu màu trắng ngai ngọc gần chứa kim quang không ngừng thoáng hiện, hai người thoáng qua ở giữa liền đã giao thủ mấy chục nhận. Chỉ nghe đinh một tiếng, Diệp Huyền kiếm đụng vào viên kiếm màu vàng tiểu cầu phía trên, lập tức có đốm lửa bắn tứ tung. Diệp Huyền bàn tay đều là hơi chấn động một chút, xem ra hắn dự đoán không có sai, cái này Độc Cô Phượng rất có thể chính là một cái phi thiên cảnh cường giả. Chỉ bất quá Độc Cô Phượng cho tới bây giờ vẫn không có hiện ra chính mình chân thực tu vi. Hiển nhiên, Độc Cô Phượng là đem chính mình tu vi áp chế ở tạo hóa cảnh trạng thái đỉnh phong đến cùng Diệp Huyền chiến đấu. Quét 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 quét. Độc Cô Phượng trên tay cái kia một đầu bích ngọc linh lung mang, không ngừng tại trên không bay lượn, uốn lượn xê dịch, phảng phất là một đầu ngọc long. Chuẩn xác mà nói không phải phảng phất là một đầu ngọc long, mà là chân chính hóa thành một đầu ngọc long, bởi vì Bạch Cốt Phượng tại đầu này bích ngọc linh lung túi phía trên ra chỉ nàng tạo hóa chi khí. Nàng tạo hóa chi khí tại mô phỏng ngoại vật phía trên đã đạt đến thần diệu tình trạng, cái kia một đầu đai ngọc tại nàng tạo hóa chi khí ra chỉ phía dưới hóa thành một đầu bạch long, dương nhanh múa đuốt, không ngừng hướng về Diệp Huyền công kích. Vô luận là long giác long vi vẫn là long trảo, dùng các loại phương thức hướng về Diệp Huyền điên cuồng công kích, cái kia một đầu ngọc long gần như đem toàn bộ lôi đài đều cho chiếm hết, Diệp Huyền hoàn toàn bị đầu này ngọc long bao khỏa, ở trong đó một màn này càng là xem tại lôi mọi người dưới đài, đều là một trận kinh hãi. Cái này Độc Cô Phượng thủ đoạn thật đúng là đủ lợi hại. Bích Vân Tông tông chủ Bích Vân tiên tử cũng phi thường hài lòng, hắn vô cùng biết chính mình cái này hái đồ thực lực, cái kia là cường hãn vô cùng. Lần này tất cả mọi người nói ngày Phong công tử Bắc Tuyết công tử giữa hai người có một người sẽ trở thành lần này đại hội đoạt giải quán quân người, hai người này cũng không sánh nổi chính mình đồ đệ thế, nhưng hắn thấy hai người này cũng không sánh nổi chính mình đồ đệ. Chính mình đồ đệ này chỗ hiện ra thực lực, mới chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trên lôi đài, Diệp Huyền đối mặt với cái kia một đầu ngọc long, điên cuồng tấn công lấy các loại phương thức đánh giết, lúc này hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn, mặc dù Độc Cô Phượng cũng không có thi triển ra chính mình tu vi thật sự thực lực, nhưng chính là như vậy Độc Cô Phong thủ đoạn, đã vô cùng đáng sợ thương nghị. 8.607-38.045 phí 7 tiền triệu, Diệp Huynh, đây là chúng ta hoàng tộc võ học đấu long chi kỹ, tổng cộng có 360 loại biến hóa, liền nhìn ngươi có khả năng hay không kiên trì được. Cái này Độc Cô Phượng một bên cùng Diệp Huyền chiến đấu, vậy mà còn ở một bên nhắc nhở Diệp Huyền, hiển nhiên là lộ ra không chút phí sức, tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Diệp Huyền khoe miệng cũng là dũng khí vẻ mỉm cười, xem ra hắn thật cần muốn lấy ra một chút chân thực lực, không phải vậy còn một mực bị Độc Cô Phượng dùng đến cái gì đấu long chi kỹ để đánh. Hắn đột nhiên vận đủ tạo hóa chi khí, một kiếm bổ đi ra, đây là một đạo cự đại kiếm mang trực tiếp bổ vào cái kia một đầu phun trào ngọc long trên thân. Lập tức tại cái này đầu ngọc long trên thân xuất hiện một nói vết thương thật lớn, không thể không nói Độc Cô Phượng dùng tạo hóa chi khí mô phỏng đầu này ngọc long thực sự là rất giống, bất quá đầu này ngọc long cũng không phải thật sự là ngọc long, bởi vậy bị đánh một kiếm, mặc dù xuất hiện một vết thương, lại không có huyết dịch phun ra. Ngọc Long Thổ Châu. Chương 1168, chiến Độc Cô Phượng chương 1168, chiến Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức cái kia một đầu ngọc long hướng lên bầu trời trung du đãng, sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn màu vàng quang mang. Cái này một đoàn màu vàng quang mang tựa như là một viên màu vàng tiểu thái dương, bình thường trực tiếp oanh tạc hướng về phía Diệp Huyền. Kiếm khí như núi. Diệp Huyền trường kiếm trong tay tùy ý ra, lập tức kiếm khí kia phun trào ở giữa tạo thành một đạo giống như núi lớn bình trướng. Hắn cái này cái gọi là kiếm khí như núi một chiêu này cũng không phải là hắn tu luyện đã lâu chiêu thức, mà là hắn ngẫu nhiên linh quang chợt hiện tưởng tượng ra đến một chiêu. Nếu biết do hắn hiện tại đã lĩnh ngộ thành kiếm ý, có thể nói ngang dọc tự tại, tùy ý như ý. Đương nhiên một chiêu này cũng không tính được là cái gì tinh diệu quyết tuyệt, chẳng qua là đem kiếm khí đập ra, sau đó lại phúc bắn đi ra, để kiếm khí tạo thành nặng nề giống như núi uy lực. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang, cái kia 287 hai cô đáng sợ lực lượng ở trên bầu trời va chạm vào nhau khuấy động, có đáng sợ loạn lưu phát tiết đi ra. Lúc này Diệp Huyền cùng Độc Cô Phượng thân hình đều đã phiêu nhiên trở ra, Độc Cô Phượng một đôi mắt nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc cùng thưởng thức thân sắc. Nếu biết rõ vừa rồi một chiêu kia, đó là nàng sát chiêu một trong, cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản. Không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể hoàn toàn chống đỡ được, thoạt nhìn vẫn như cũng là khí định thần nhàn. Tìm xù quân năm, chín lâu dài 37.324 quả nhiên lợi hại, Diệp công tử chống đỡ được ta linh lung bạch ngọc mang, không biết có thể chống đỡ được hay không kiếm pháp của ta. Lúc này chỉ thấy Độc Cô Phượng ngón tay sờ một cái tay trái của mình, một chiếc nhẫn nháy mắt có một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay của nàng. Rất hiển nhiên, Độc Cô Phượng trên tay chiếc nhẫn kia, đây là không gian chữ vật giới chỉ. Không nghĩ tới Độc Cô Phượng vậy mà chỉ dùng kiếm, vừa rồi nàng chẳng qua là thi triển linh lung bạch ngọc mang, không biết Độc Cô Phượng kiếm pháp làm sao. Diệp Minh, xin chỉ giáo. Độc Cô Phượng bóp một cái kiếm quyết, tư thế hiên ngang, dây thắt lưng làm gió, lại thêm nàng bản thân hoàng tộc tam công chúa khí chất, trên trán để lộ ra một loại không giống bình thường cao quý, đến đích thật là khiến người không thể ngưỡng mộ. Tục lời nói thật hay, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không lá khoe khoang, chỉ là nhìn Độc Cô Phượng bày một tư thế, liền biết Độc Cô Phượng nhất định là một cái dùng kiếm cao thủ, rất có thể cái này kiếm pháp mới là nàng chuyên tu võ đạo khí. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Độc Cô Phượng là một cái ngày, ác, mới, cũng là một cái toàn tài, hắn tinh thông các loại binh khí, có thể nói là 18 ban võ nghệ, toàn bộ đều biết. Mà nàng sở trường nhất chính là kiếm pháp, lúc trước Linh Lung Bạch Ngọc mang cũng chẳng qua là nàng một loại vũ khí mà thôi. Chỉ có Bích Vân Tông người mới biết Độc Cô Phượng đáng sợ, bởi vì bọn họ đều nghe nói Độc Cô Phượng chân chính lợi hại nhất tổng cộng có 7 loại vũ khí, mỗi một loại đều vô cùng sở trường, Độc Cô Phượng đều đã từng thi triển qua. Mà cái này mấy loại vũ khí bên trong, Độc Cô Phượng am hiểu nhất thuộc về kiếm khí. Diệp Viên nhìn thấy Độc Cô Phượng bày ra tư thế liền biết Độc Cô Phượng tuyệt đối là một cái dùng kiếm cao thủ, có thể là hắn cũng một điểm cũng không sợ, bởi vì bản thân hắn liền chỉ dùng kiếm. Cái này Độc Cô Phượng tinh thông nhiều loại binh khí, hắn cũng không kinh hãi, trên thế giới này chắc chắn sẽ có một chút người, bọn họ thiên phú dị bẩm, không giống bình thường. Bất quá từ lâu dài đến xem, kỳ thật am hiểu các loại binh khí cũng không phải là chuyện tốt chuyên công, một loại mới là đăng lâm võ đạo định phong chân chính đường tắt. Bởi vì cho dù lợi hại hơn nữa thiên tài, nếu như phân tâm dùng nhiều, cái kia cũng khó tránh khỏi tinh lực phân tán, đến cuối cùng nhất định sẽ ảnh hưởng tu vi võ đạo. Lúc này Độc Cô Phượng đã kéo mấy cái kiếm hoa, sau đó một kiếm hướng về Diệp Huyền đâm đi ra, một kiếm này có một cái danh mục gọi là Phượng gật đầu. Xem như là kiếm khách lên tay thế. Đây là bọn họ hoàng gia một loại kiếm pháp. Chương 1169, Công Tôn Kiếm Vũ chương 1169, Công Tôn Kiếm Vũ Diệp Huyền đồng dạng là về lấy một kiếm, hai kiếm chạm nhau, phát ra đinh một tiếng thanh thúy thanh vang. Lục soát nhóm 59 lâu dài 37024 liền mời Diệp Minh lãnh giáo một chút ta kiếm vũ. Độc Cô Phượng thân hình nhẹ nhàng, mặt trên tuôn ra vẻ tươi cười, thân hình của nàng lắc lư ở giữa, phiên như du long, tiểu như cô phượng, kiếm trong tay vung dậy, cái kia từng đoàn kiếm quang, liền phảng phất là lôi thần tức giận, giang hải ngưng tụ quang. Độc Cô Phượng thi triển kiếm pháp đích thật là bọn họ hoàng gia một loại kiếm múa. Loại này gặp vật liền kêu làm Công Tôn đại nương kiếm vũ. Xưa kia có giai nhân Công Tôn thị, khe múa kiếm khí động bốn phương, xem người như núi sắc bề ngoài, thiên địa vì đó lâu dài lên xuống, tiểu như quần long tham đế liệu, thôi như giang hải ngưng tụ thanh quang. Theo Độc Cô Phượng vung vẩy trường kiếm trong tay, trong miệng của nàng còn phát ra âm thanh. Đây thật là Công Tôn kiếm vũ khẩu quyết. Độc Cô Phượng thi triển bộ kiếm pháp này nghe nói là một cái tên là Công Tôn đại nương người sáng tạo, Công Tôn đại nương tại trước đây thật lâu chính là trong lịch sử một gã tên nữ kiếm khách. Cái này một tên gọi là Công Tôn đại nương nữ kiếm khách lúc đầu chỉ là một cái cung nữ, vô ý bên trong tại hoàng thất tàng thư bên trong tìm tới một bản kiếm phổ, vì vậy trải qua tu luyện cùng nghiên cứu, sáng chế ra thuộc về mình Công Tôn đại nương kiếm vũ, danh chấn một phương. Liên rất nhiều thi nhân dân sự đều vì hắn làm thơ tán tụng, thậm chí có chút đại thư pháp gia quan sát Công Tôn đại nương chô vũ động kiếm vũ về sau, trong lòng rất được xúc động, về sau thư pháp tiến nhanh, danh truyền nhất thời. Những chuyện này đều chỉ có Độc Cô Phượng bọn họ dạng này hoàng gia người mới biết. Vào giờ phút này, Độc Cô Phượng đem hắn một bộ này Công Tôn đại nương kiếm vũ thi triển đi ra, cái kia thật là đều có một cô phong vị, phản phất lúc trước Công Tôn đại nương lại xuất hiện nhân gian. Đương nhiên một bộ này kiếm vũ cũng tuyệt đối không phải chỉ là để đẹp mắt đơn giản như vậy, nếu biết rõ lúc trước Công Tôn đại nương chính là dựa vào một bộ này kiếm vũ tên truyền thiên hạ. Bộ này kiếm vũ khó được nhất là đem chiêu thức tiêu sái phiêu giật cùng công kích lăng lệ rất lớn đem kết hợp, tạo thành chính mình đặc biệt phong cách. Bởi vậy vào giờ phút này, Độc Cô Phượng thi triển ra một bộ này Công Tôn đại nương kiếm vũ đến, thân hình bay lả tả, nhẹ nhàng nhưng như lăng phong thiên, mà kiếm pháp đó lại có cực kỳ lăng lệ sát phạt quả quyết, mỗi một chiêu đều là công kích yếu hại, khiến người ta khó mà phòng bị. Công Tôn đại nương kiếm vũ, quả nhiên là hảo kiếm pháp. Diệp Viên liên tục ngăn cản chịu thực nhận về sau, cũng là cảm thán cái này Độc Cô Phượng thi triển Công Tôn kiếm vũ sát thực lợi hại, không những ra chiêu phiêu giật, mà còn thiên mã hành không, tự nhiên mà thành, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trung chuyển 599370 324, không cầu hoa tươi. Hắn cũng là cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì cái này kiếm vũ lực công kích sát thực phi thường cường hãn. Trên lôi đài chỉ thấy các loại kiếm quang chớp động, binh khí giao tiếp âm thanh không ngừng vang lên, binh khí kia tương giao âm thanh quả thực giống như lơ châu, nhỏ châu rơi ngọc bản đinh đinh đinh, tiết tấu không đồng nhất, âm thanh lớn nhỏ cũng không đồng nhất. Trên lôi đài, Diệp Huyền cùng Công Tôn Phượng thân hình một cái giống như hồi phong vũ liễu, một cái giống như chạy tuyết bay gió, vậy cũng là cực kỳ đẹp mắt, giống như hai người đồng thời nhảy múa đồng dạng. Bất quá lúc này chỉ có hai cái người mới biết cái này đẹp mắt phía sau, đây chính là dấu giếm lăng lệ sát chiêu. Đối với kiếm khách đến nói, gần như mỗi một chiêu đều là sát chiêu chân chính lợi hại kiếm khách, gắng đạt tới mỗi một kiếm đều phát huy đến cực hạn, lấy nhỏ nhất lực lượng thu hoạch lớn nhất hiệu quả. Cho nên, hai người nhìn như hoàn mỹ kiếm pháp thân hình về sau đều là ẩn giấu đi vô cùng lăng lệ thế công, nếu như một cái ngăn cản không nổi, vậy rất có thể liền sẽ bị một kiếm bại trận. Diệp Huyền thi triển kiếm pháp là cô phong kiếm pháp, hắn mỗi một kiếm thi triển ra đi, đều giống như một tòa độc lập giữa thiên địa cô phong hiểm lại căn hiểm, nhưng lại giống giữa thiên địa bất luận cái gì cô phong đồng dạng không giống bình thường, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời thua thiệt. Chương 1170, Độc Cô kiếm pháp chương 1170, Độc Cô kiếm pháp cái này cô phong kiếm pháp chỉ là một loại địa cấp kiếm pháp, là Huyền Kiếm Tông bên trong kiếm pháp, có thể là tại Diệp Huyền thi triển ra, cái này kiếm pháp nhìn qua đây là lăng lệ vô cùng, mỗi một kiện đều giống như thiên ngoại cô phong. Mà con Diệp Huyền còn tại cái này kiếm pháp bên trong ra chỉ kiếm pháp khoái chi ý cảnh. Một khi ra chỉ loại này khoái chi ý cảnh về sau, nhất thời làm đến cố này cô phong kiếm pháp xuất hiện lần nữa thủy biến, làm cho hắn mỗi một kiếm đều càng thêm cô tuyệt nguy hiểm quái, không thể ngăn cản. Cái này 287 lúc Độc Cô Phượng cũng là trong lòng thất kinh, hắn cảm thấy Diệp Huyền kiếm pháp cực kỳ lợi hại, cứ việc hắn thi triển công tôn kiếm vũ vô cùng lợi hại, có thể là muốn đánh bại Diệp Huyền vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Ngược lại nàng còn cảm thấy áp lực lớn, bởi vì Diệp Huyền kiếm pháp bên trên cái chủng loại kia nhanh thật là khiến người trong lòng run sợ, chỉ có khi thật sự đối mặt Diệp Huyền kiếm pháp thời điểm, mới biết được trong đó lợi hại. Kiếm pháp của hắn làm sao cổ quái như vậy? Độc Cô Phượng trong lòng âm thầm kinh hãi quái. Trong lòng của nàng, Diệp Huyền kiếm pháp không chỉ là dùng nhanh có thể hình dung, mà là nhiều hơn một loại cổ quái, kiếm kia phảng phất có được ma lực, có mắt. Năm cửu 32-1909, tháng mập cái này cũng không trách hắn sẽ sinh ra cảm giác như vậy, bởi vì Diệp Huyền là lĩnh ngộ kiếm pháp chính nghĩa người, hắn thi triển khoái chi ý cảnh, cái gọi là kiếm pháp nhanh cùng kiếm pháp của người khác nhanh, cái kia hoàn toàn không là một chuyện. Chính vì vậy, cho nên Độc Cô Phượng mới sẽ sinh ra cái kia một loại cảm giác kỳ quái. Hai người lần này giao thủ liền trực tiếp đánh hơn 200 nhận, toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều là hai người di động thân hình, thật là phiên nhược kinh hồng, tiểu như du long, kiếm khí như sương, hàn quang bắn rọi. Lúc này dưới lôi đài quan chiến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, là hai người kiếm pháp chấu nghiêng đổ. Hai người này bày ra kiếm pháp, cho dù là một chút thành danh kiếm khách, lão giang hồ đều là cảm thấy không bằng, xem ra thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hai người đều là càng đánh càng là hứng khởi, đánh đến cuối cùng, Độc Cô Phượng thét dài một tiếng, cả người thân hình lăng không mà lên xoay quanh mà lên. Lúc này Độc Cô Phượng giang hai cánh tay ra, vậy đơn giản tựa như là một cái lăng không bay lượn thải phượng. Diệp Huyền không thể không nói, kiếm pháp của ngươi xác thực đã đạt đến một loại linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm cảnh giới, phải dựa vào cái này công tôn xây, ta đánh bại ngươi căn bản không có khả năng, vậy liền mời ngươi lại lĩnh dạy ta Độc Cô kiếm pháp. Độc Cô Phượng cả người thân hình trên bầu trời, đột nhiên ở giữa kiếm thế của nàng biến đổi, từ vừa rồi tiêu sái phiêu giật thay đổi đến càng thêm không thể suy nghĩ, hắn một kiếm trên không kích xuống dưới, trực tiếp dương hướng Diệp Huyền không. Đây chính là hắn tu luyện một loại khác kiếm pháp, Độc Cô kiếm pháp. Nếu biết rõ Độc Cô Phượng có thể là đến từ hoàng tộc, bọn họ hoàng tộc sở dĩ có thể ở quốc gia này cầm giữ chính quyền lâu như vậy, cái kia không phải là không có nguyên nhân. Trên thực tế bọn họ hoàng tộc có rất nhiều võ học, trong đó Độc Cô kiếm pháp chính là bọn họ hoàng tộc lao tổ tông để lại một loại vô cùng kiếm pháp đáng sợ. Lúc này cảm giác được Độc Cô Phượng kiếm pháp biến hóa, Diệp Huyền hắn cũng lập tức liền sinh ra biến hóa. Hai người tựa như là võ học đại sư cùng nhau độ, lẫn nhau ở giữa võ công chiêu thức đều là biến hóa vô cùng, thiên biến vạn hóa, không thể suy nghĩ. Độc Cô Phượng thi triển ra bọn họ hoàng gia Độc Cô kiếm pháp, mà Diệp Huyền lúc này liền thi triển ra chính mình chỗ 2.6 sáng tạo thủy nguyệt kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn như nước như trăng, giống như thủy nguyệt giao hòa tôn nhau lên, quang huy vạn trượng, kiếm khí ngàn đầu. Một nháy mắt hắn liền chặn lại Độc Cô Phượng công kích. Độc Cô Phượng Độc Cô kiếm pháp cực kỳ lăng lệ. Cháy xem chạy 8697389, nghe nói Độc Cô gia tộc lao tổ tông tên là làm Độc Cô cầu bại, tại năm đó cũng là trên giang hồ một tên phi thường khủng bố kiếm khách, về sau thậm chí cướp đoạt chính quyền, trở thành một đời khai quốc hoàng đế. Chương 1171, cao thủ chương 1171, cao thủ vị này Độc Cô cầu bại kiếm pháp cũng là phi thường lợi hại, trực tiếp dựa vào trong tay ba thước trong phòng, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, khai sáng thương huyền quốc ngàn năm cơ nghiệp. Lúc này Độc Cô Phượng kiếm pháp tự nhiên còn xa xa không đạt tới năm đó Độc Cô cầu bại trình độ, thế nhưng cũng là phi thường khủng bố. Diệp Huyền, nếu như ngươi có khả năng chống đỡ được ta cái này Độc Cô kiếm pháp bên trong Độc Cô cửu kiếm, trận này so đấu liền coi như ta thua. Độc Cô Phượng liền công kích, kiếm pháp biến ảo khó lường, phản phất du long, suy nghĩ không chừng, kiếm quang phun ra nuốt vào, một cỗ kiếm thế bài sơn hải đảo mà đến. Nhìn thấy Độc Cô Phượng thi triển ra loại này kiếm pháp, Diệp Huyền cũng là nóng lòng không đợi được, xem như một tên kiếm khách, liền thích xem đến có khả năng xúc động hắn tâm linh cảm ngộ kiếm pháp. Không chính Độc Cô Phượng thi triển cái này Độc Cô kiếm pháp vốn là phi thường của bố, cái kia Độc Cô cửu kiếm càng là Độc Cô kiếm pháp bên trong tinh túy vị trí, một khi thi triển đi ra, lập tức để Diệp Huyền có hai mắt tỏa sáng cảm giác, thật là mở ra mặt khác, vốn là tới thế gian kiếm pháp còn có loại này cảnh tượng. Cho nên lúc này Diệp Huyền cũng là kích động trong lòng, nào trong biển các loại linh quang thoáng hiện, trong một sát na, cảm giác có trăm ngàn chiêu thức tại não trong biển không ngừng hiện lên. Nếu như có thể cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể sáng chế còn lại kiếm pháp chiêu thức. Kỳ thật cái gọi là võ học chiêu thức, đối với từng cái võ học đại sư đến nói, đều không coi là cái gì, liền cầm kiếm pháp đến nói, kiếm pháp chiêu thức kỳ thật cũng chính là như vậy nhiều, chủ yếu là lấy đâm làm chủ. Cái gọi là võ học chiêu thức, càng nhiều hơn chính là một loại võ học ý cảnh dung nhập. Có khả năng sáng tạo ra càng nhiều võ học ý cảnh, như vậy chiêu thức tự nhiên là lộ ra không giống bình thường. Tựa như là thư pháp đại sư một dạng, thư pháp bút họa cũng cư như vậy nhiều, có thể là mỗi cái đại sư chỗ viết ra vậy cũng là không giống bình thường, có chính mình độc nhất vô nhị phong cách. Đến cuối cùng chiêu thức, căn bản là không trọng yếu, càng quan trọng hơn là ý cảnh, đây chính là cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Vô chiêu cũng không phải là thật không có chiêu thức, mà là không câu nệ tại thành pháp, cái gọi là trọng ý không nằm nhận, chỉ cần có cố này ý cảnh tại chiêu thức hoàn toàn có thể tùy tâm mà thay đổi, tùy tâm sử dụng, không bám vào một khuôn mẫu, như nước, có thể thay đổi muôn màu, theo vật phú hình. 599703, 24 chiếu quen quân thiên địa vạn vật đều là tương thông, võ học cũng là như thế. Diệp Huyền lúc này kiếm pháp tạo nghệ hoàn toàn làm được là kiếm đạo đại sư, cho nên hắn nhìn thấy Độc Cô Phong kiếm pháp, nào trong biển linh quang thoáng hiện, trong chớp mắt liền nổi lên mới kiếm pháp ý cảnh, cũng chính là mới kiếm pháp. Bất quá rất hiển nhiên hắn hiện tại đồng thời không có thời gian đi tinh luyện những này linh cảm, bởi vì hắn còn muốn ngăn cản Độc Cô Phượng Độc Cô Cửu Kiếm. Liên để ta tới nhìn ngươi một chút Độc Cô Cửu Kiếm đến cùng lợi hại đến mức nào. Lúc này Diệp Huyền dài kiếm vũ động, một cô đáng sợ kiếm khí tán phát ra, tại trong mắt mọi người, hắn lúc này chính là một cái tuyệt thế kiếm khách hoặc là nói liền là một cái lớn đại bảo kiếm, tỏa ra không có gì sánh kịp phong mang. Độc Cô Phong các loại chiêu thức biến hóa, linh lực công kích đều bị hắn cho chống đỡ cả lại. Độc Cô 9287 kiếm đích thật là biến ảo khó lường, ra chiêu càng là không thể tưởng tượng, có kiếm pháp là lăng không kích xuống dưới phảng phất thương ứng đánh giết thú săn, có kiếm pháp tắc là quét ngang tất cả, thẳng thắn thoải mái, phảng phất là trên chiến trường chém giết mãnh tướng, một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông, hoành tạo thiên quân, không ai bị nổi. Có chiêu thức nhưng là giống như mưa xuân giả dích, theo gió chui vào, tối đưa vô thường chết không biết, giết người ở vô hình bên trong. Có chiêu thức thì là như báo táp cuốn lên, vân hải bốc hơi, hào quang sáng lạ, đại thế đè người, dĩ lực phá pháp. Tóm lại cái này Độc Cô Cựu Kiếm đích thật là thiên mã hành không, mỗi một kiếm đều có được không có gì sánh kịp vĩ lực, cùng chính mình đặc biệt ý cảnh. Chương 1172, Độc Cô Cựu Kiếm chương 1172, Độc Cô Cựu Kiếm lúc này tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Độc Cô Phượng thi triển bọn họ Độc Cô ra Độc Cô Cựu Kiếm, thật là nhìn mà than thở, kỹ tinh tứ tọa. Lợi hại như thế kiếm pháp, đổi lại hắn người sợ rằng một chiêu đều không kiên trì được. Thế nhưng Diệp Huyền tại Độc Cô Phượng như vậy cường đại thế công phía dưới, vẫn như cũng là cho người một loại vững như Thái Sơn, vạn pháp bất xâm cảm giác. Vô luận Độc Cô Phượng kiếm pháp bao nhiêu lăng lệ, kiếm pháp bao nhiêu biến ảo khó lường, Diệp Huyền cũng là có thể ứng phó tự nhiên. Lúc này đã hoàn toàn nhân kiếm hợp nhất tự thân, tựa như là một thanh tuyệt thế thần kiếm một dạng, tỏa ra vô tận phong mang, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, gặp nhận phá chiêu. Cái gọi là hắn cường từ hắn mạnh, gió mát vung sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, hắn từ tàn nhận đến hắn từ ác, ta từ một kiếm phá vạn pháp. Làm tất cả kiếm quang tiêu tán, hết thảy đều kết thúc, toàn bộ bốn phía lôi đài một nháy mắt đều xuất hiện một mảnh vắng lặng, bởi vì mọi người đều bị chấn động đến. Triều Sách Quân, 8695 lâu dài, 7389 lúc này trên lôi đài, Diệp Huyền cùng Độc Cô Phượng vẫn như cũng là tương đối chiến lược, hai người riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm, Độc Cô Phượng mang trên mặt không che giấu được giật mình thân sắc. Cái này là kiếm ý, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Vừa rồi hắn rõ ràng từ Diệp Huyền kiếm pháp bên trong cảm nhận được kiếm đạo chân ý tồn tại. Nàng cũng là một tên kiếm khách, thế nhưng nàng cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý loại này cơ duyên đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lá tuyển chọn lĩnh ngộ kiếm ý tựa như bạch như xương lĩnh ngộ quyền ý một dạng, vậy cũng là đủ để chấn động toàn bộ Thương Huyền quốc giang hồ đại sự. Độc Cô tiểu thư, dựa theo ngươi lúc trước nói, chỉ cần ta ngăn lại ngươi Độc Cô cửu kiếm, trận đấu này liền tính ta chiến thắng, có lẽ lời nói không ngoa. Diệp Huyền mỉm cười, hắn cũng không có phủ nhận. Đối với hắn mà nói, bại lộ kiếm ý cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, cũng hoàn toàn không cần thiết phủ nhận, mà còn hắn vừa rồi chỗ hiện ra đề nghị cũng chỉ là 3-4 thành mà thôi, còn xa xa không có phát huy đến cực hạn. Lĩnh ngộ kiếm ý về sau, càng nhiều hơn chính là đối kiếm ý các loại diệu dụng, kia là không có lĩnh ngộ người, nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình. Độc Cô Phượng trong lòng khiếp sợ, ngay tại lúc này Diệp Huyền trong lòng nàng địa vị lập tức lại cao thêm không ít. Diệp Huyền công tử nói đùa, ta mặc dù không coi là đại nhân vật gì, thế nhưng cũng biết giang hồ người, nhất ngôn cửu đỉnh, trận đấu này là ta thua. Độc Cô Phượng yên nhiên nhất tiếu bách bị sinh, hắn chủ động thừa nhận trận đấu này thua. Mọi người cũng không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả này, Độc Cô Phong ngược lại là có thể cùng ngày Phong công tử, Bác Tuyết công tử nổi danh tồn tại, vậy mà chủ động thừa nhận bại bởi Diệp Huyền. Cái này là bực nào khó lường sự tình thương nghị. Xem ra Diệp Huyền thật là một thất siêu cấp đại hắc mã, vậy mà thu được cái tiểu tổ này thứ nhất, hiện tại Độc Cô Phượng thua cái tiểu tổ này, Diệp Huyền chính là hoàn toàn xứng đáng không có chút hồi hộp nào đệ nhất. Cái này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, một cái không có danh tiếng gì Huyền Kiếm Tông đệ tử, vậy mà thu được cái tiểu tổ này thứ nhất, đánh bại hoàng tộc Tam công chúa Độc Cô Phượng. Đương nhiên mọi người cũng đều biết rõ một chuyện này thực, đó chính là Độc Cô Phượng tựa hồ cũng không có cầm ra bản thân tất cả thực lực. Vừa rồi Độc Cô Phượng mặc dù thi triển ra Tiền Triệu, Độc Cô Cửu Kiếm, có thể là hắn tu vi thật sự rất nhiều cao thủ lợi hại đã nhìn ra, tuyệt không chỉ như thế. 9845-0925 cũng chính là nói Độc Cô Phượng tu vi thật sự rất có thể đã đạt đến không phải là ngày giới, nếu như Độc Cô Phượng đem chính mình tu vi thật sự thi triển đi ra, cái kia sợ rằng Diệp Huyền liền sẽ thảm bại. Cho nên rất nhiều người sau khi hết khiếp sợ đều lĩnh ngộ dạng này một sự thật. Bọn họ cảm thấy Diệp Huyền mặc dù tại trận đấu này bên trên đánh bại Độc Cô Phượng, nhưng là thực lực thật sự là kém xa Độc Cô Phượng. Chương 1173, tiểu tổ đệ nhất chương 1173, tiểu tổ đệ nhất dù sao đối với một võ giả đến nói, tu vi cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Rất hiển nhiên, Độc Cô Phượng nhìn chúng cũng không phải là cái tiểu tổ này cái gọi là đệ nhất hư danh, càng quan trọng hơn là hắn muốn kết giao Diệp Huyền người này, cho nên mới nhận thua như vậy dứt khoát, bằng không nếu như nàng cầm ra bản thân chân thực tu vi, Diệp Huyền muốn chiến thắng, sợ rằng thật liền không dễ như vậy. Bất quá cũng Độc Cô Phượng không có cầm ra bản thân tất cả thực lực, chẳng lẽ Diệp Huyền liền lấy ra chính mình tất cả thực lực sao? Rất hiển nhiên cũng không có. Hắn mặc dù không phải phi thiên cảnh cường giả, thế nhưng hắn thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc, chỗ hiện ra chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Huyền lúc này đã xuống lôi đài, về tới Huyền Kiếm Tông vị trí, lúc này liền Thiên Huyền Tử đều đứng lên, 287 chủ động cười tiến lên đón. Diệp Huyền tốt ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ đề nghị, thật là cho chúng ta kinh ngạc vui mừng vô cùng, ngươi vậy mà thu được cái tiểu tổ này tên thứ nhất đánh bại Độc Cô Phượng, thật sự là cho chúng ta Huyền Kiếm Tông giải mặt mũi. Thiên Huyền Tử cùng chính vị Huyền Kiếm Tông trưởng lão đều là phi thường vui vẻ, có một vị thái thượng trưởng lão cũng rích răng, hắn đều cười đến không ngậm miệng được. Lần này Huyền Kiếm Tông thật sự là hiện lên, ra mấy cái không phải là thường kiệt gia nhân tài nha. Nói ví dụ như Bạch Như Xương Diệp Huyền một cái lĩnh ngộ quyền ý, một cái lĩnh ngộ kiếm ý, đây đều là ngàn năm kỳ tài khó gặp nha. Cái này thật, là không tầm thường sự tình. Xem ra lần này bọn họ Huyền Kiếm Tông thật là thu hoạch lớn. Tranh tài đã tới gần hồi cuối, tiến hành nữa mây chẳng sau cuộc tranh tài lần này tiểu tổ tranh tài liền đã triệt để kết thúc. hai năm tiểu tổ thứ tự đã riêng phần mình đều xác định. Năm tiểu tổ đệ nhất theo thứ tự là Ngày Gió công tử Phong Cửu Vũ, Bác Tuyết công tử Dương Kỳ, Diệp Huyền, cùng với Vân La công tử Mộng Vô Thường. Lúc này đã có một loại âm thanh, muốn là Diệp Huyền cũng lấy ra một cái cực kỳ tốt danh xưng. Bởi vì cái này năm tiểu tổ thứ nhất, trừ Diệp Huyền bên ngoài, còn lại bốn người đều là có chính mình công tử danh xưng. Đương nhiên, nếu như không phải Diệp Huyền thu hoạch được cái tiểu tổ này thứ nhất, như vậy Độc Cô Phượng liền sẽ thay vào đó, Độc 869597. Lao Hán Cô Phượng công chúa danh xưng, đồng dạng là thiên hạ đều biết. Bạch Như Dương thu được cái kia tiểu tổ tên thứ nhì, hắn bại bởi Ngày Gió công tử Phong Cửu Vũ đến mức Chu Mai cũng đồng dạng thu được tiểu tổ tên thứ nhì, nàng thì là bại bởi giải trí bên trong Vân La công tử Mộng Vô Thường. Mà Lý Thu Thủy biểu hiện cũng không tệ, thu được hắn vị trí tiểu tổ tên thứ ba, cũng tiến vào sau cùng trận chung kết giai đoạn. Nếu biết rõ dựa theo lần này quần tinh đại hội quy tắc, là lấy tiểu tổ ba hạng đầu, mỗi tiểu tổ ba hạng đầu đều có tư cách tham gia sau cùng trận chung kết. Một ngày này trời chiều đã tây bên dưới tranh tài triệt để kết thúc, tất cả mọi người trở lại riêng phần mình nơi ở nghỉ ngơi. Chờ đợi ngày thứ nhì trận chung kết. Diệp Huyền đồng dạng về tới chỗ ở của mình, bất quá hắn sau khi trở về, đơn giản ứng phó một cái trước đến chúc mừng người. Sau đó lập tức liền đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, bởi vì lúc trước cùng Độc Cô Phượng một trận chiến, đầu óc hắn bên trong có rất nhiều linh cảm. Những cái kia linh cảm để hắn xúc động một chút ý nghĩ trong lòng, lĩnh ngộ ra càng nhiều kiếm pháp chiêu thức, cho nên hắn phải thật tốt lắng đọng tìm hiểu một chút. Ngày thứ nhì theo thứ nhất sợi ánh nắng ban mai xẹt qua chân trời, Thiên Phong Cốc bên trong, sương trắng bốc lên, trùng cổ tế minh. Mọi người lại lần nữa tụ tập đến võ đạo trên quảng trường. Lần này võ đạo trên quảng trường, vẹn vẹn có từng cái lôi đài, một cái cự đại lôi đài. Hôm nay là so ngày thứ nhất càng thêm vạn chúng chú mục thời gian, bởi vì hôm nay là chân chính quần tinh đại hội trận chung kết. Chương 1174, trận chung kết chương 1174, trận chung kết ngày thứ nhất mỗi tiểu tổ chọn lựa 3 tên cao thủ, tổng cộng là 15 tên cao thủ, mà liền tại hôm nay cái này 15 tên cao thủ liền sẽ tiến hành riêng phần mình cuộc thi xếp hạng, lấy quyết định sau cùng cuối cùng thứ tự. Cho nên hôm nay tuyệt đối là vạn chúng chú mục bầu không khí so ngày thứ nhất còn muốn càng thêm tăng gọn. Bởi vì có ngày thứ nhất thêm nhiệt, tất cả mọi người chờ mong lần này đến cùng là ai mới có thể chân chính độc lĩnh dẫn đầu. Đương nhiên mọi người nghị luận nhiều nhất vậy vẫn là Ngày Phong công tử, Bác Tuyết công tử đáng người. Đến mức Diệp Huyền, mặc dù ngày hôm qua xếp tại tiểu tổ thứ nhất, có thể là tất cả mọi người biết đó là Độc Cô Phượng, cũng không có lấy ra tất cả bản lĩnh. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Huyền chẳng qua là may mắn mà thôi. Theo trọng tài chính ra lệnh một tiếng, ngày hôm qua tuyển ra 15 vị cao thủ trẻ tuổi đều riêng phần mình đăng tràng. Huyền Kiếm Tông bên này liền có 4 người. Cái này tại ngày trước là không dám tưởng tượng sự tình, ngày trước lời nói, Huyền Kiếm Tông có khả năng xuất hiện một cái chính là bình thường, xuất hiện hai cái, đó chính là siêu trình độ phát vung. Tiểu thuyết 53907926 mà lần này vậy mà duy nhất một lần xuất hiện 4 cái nhân vật thiên tài, đều tiến vào cuối cùng 15 tên cao thủ hàng ngũ. Tại cái này 15 cái người bên trong, trừ Huyền Kiếm Tông Diệp Huyền 4 người bên ngoài, Thiên Phong Cốc cũng có 4 người, trong đó có Diệp Huyền rất quen thuộc Triệu Yên Nhiên. Lúc này Triệu Yên Nhiên, khóe mắt quét nhìn chính nhìn xem Diệp Huyền, nói thực ra hắn cũng không thể tin được Diệp Huyền vậy mà thu được tiểu tổ thứ nhất, đánh bại Độc Cô Phượng. Mặc dù hắn cũng biết Độc Cô Phượng cũng không có thi triển toàn lực, có thể là ngày hôm qua Diệp Huyền bày ra thực lực vẫn là đủ để cho hắn kinh ngạc, bởi vì Diệp Huyền vậy mà lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, nếu biết rõ chính hắn cũng là tu luyện kiếm pháp, có thể là hắn căn bản liền không có lĩnh ngộ ra kiếm ý đến, điều này không khỏi làm cho hắn đối Diệp Huyền lau mắt mà nhìn, bất quá trong lòng của nàng, cho dù Diệp Huyền lĩnh ngộ, đề nghị lại có thể thế nào đâu. Hắn Triệu Yên Nhiên nhãn quan đã không bèn bèn giới hạn tại Thương Huyền nước, hắn cảm thấy hắn thuộc về càng lớn thế giới, những người ở trước mắt mặc dù tạm thời có khả năng cùng hắn đứng chung một chỗ, có thể là tương lai cuối cùng sẽ bị hắn xa xa bỏ rơi đi, bao gồm Diệp Huyền ở bên trong. Cho nên Triệu Yên Nhiên mặc dù trong lòng khiếp sợ, có thể là lúc này nàng ngược lại thay đổi đến càng thêm tự tin, bởi vì hắn đã thấy càng phong cảnh phía xa, hắn ánh mắt cũng không chỉ là giới hạn tại một cái nho nhỏ Thương Huyền quốc. Diệp Huyền, ta đã từng nói, đại bàng không cùng chim hồng tức cùng nhánh, phượng hoàng không cùng lạnh ngắt là lân cận, một câu nói kia từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi. Triệu Yên Nhiên thu hồi ánh mắt, không cầu hoa tươi. Hôm nay ngày nghỉ cuối cùng trận chung kết là chân chính cuộc thi xếp hạng. 15 tên tuổi trẻ cao thủ, riêng phần mình lẫn nhau khiêu chiến, cuối cùng quyết ra tên thứ nhất, đến 15 tên. Nam vấn thiên hạ cuộc đời thăng trầm, vậy cũng là hôm nay mới thấy rõ ràng. 9 tranh tài rất nhanh liền tiến hành. 9 thật vừa đúng lúc, Diệp Huyền thứ nhất cái đối thủ lại là chính mình tông phái Lý Thu Thủy. 3. 7 không có cách nào, bọn họ tông phái có 4 người trúng tuyển, lẫn nhau ở giữa khẳng định đều sẽ giao thủ. Ngươi chính là có nghĩ đến hay không Diệp Huyền Tuệ là hắn thứ nhất cái đối thủ, nói thực ra có khả năng tiến vào cuối cùng này 15 danh sách tên người bên trong, ngươi chính là cảm thấy đã rất hài lòng. 3 ngày hôm qua Diệp Huyền chỗ hiện ra thực lực hắn cũng nhìn thấy, Diệp Huyền đã lĩnh ngộ kiếm ý loại thực lực đó không phải hắn có thể so sánh được. Ngươi chính là mặc dù có vẻ như nữ tử có thể là nhưng trong lòng thì có một cỗ cao ngạo chi khí, bất quá Diệp Huyền giống như hắn cùng là Huyền Kiếm Tông đệ tử, nếu như là người khác, hắn nhất định sẽ trước chỗ 593703224 rút kiếm khiêu chiến, cho dù tự biết không địch lại. Hai có thể là Diệp Huyền vậy hắn liền không muốn làm như vậy, hắn không nghĩ Diệp Huyền lãng phí càng nhiều khí lực, bởi vì Diệp Huyền đại biểu là Huyền Kiếm Tông Diệp Huyền, nhiều giữ lại một phần thực lực, cuối cùng nói không chừng liền có thể thu hoạch được càng tốt thành tích thua thiệt. 4 chương 1175, thực lực chân thật chương 1175, thực lực chân thật Diệp Huyền, cái này trận chiến đầu tiên a, ta nhận thua, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, dương ta Huyền Kiếm Tông uy danh. Lý Thu Thủy nói. Diệp Huyền cũng minh bạch Lý Thu Thủy ý tứ, hắn còn nhẹ gật đầu. ngay sau đó thứ nhì cái ra sân chính là Bạch Như Dương, đối thủ của hắn là Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng mặc dù tại ngày hôm qua bại bởi Diệp Huyền, có thể là tất cả mọi người minh bạch, Độc Cô Phượng cũng không có thi triển ra chính mình thực lực chân chính. Mà ngày hôm nay mới là thật ba lẻ loi chính trận chung kết. Lần này Độc Cô Phượng cũng không có che giấu chính mình thực lực, tại cái kia trên đài hắn trực tiếp tản ra một cỗ cường đại khí tức, cả người chậm rãi bay lên. Phi thiên cảnh. Tất cả mọi người phát ra tinh hoa thanh âm, mặc dù biết rõ Đức Quốc gió tù vì thâm bất khả chắc, nhưng là thật chính mắt thấy thời điểm vẫn là để người khó mà tin được, nếu biết rõ Độc Cô Phượng nhìn qua mới 17-18 tuổi mà thôi, vậy mà liền đạt tới phi thiên cảnh. Cảnh giới cỡ này tại toàn bộ Thương Huyền Quốc, cái kia đều là tuyệt đối cường giả tuyệt thế hàng ngũ. Tân quản sự trước đều có suy đoán, có thể là làm tận mắt nhìn thấy vậy vẫn là để người sợ hai thán phục cực kỳ hâm mộ. Diệp Huyền nhìn xem Độc Cô Phong thân hình chậm rãi nâng cao, thật cao đứng sừng sững ở trên lôi đài hư không bên trong, trong lòng cũng là có mấy phần cảm thán, ngày hôm qua Độc Cô Phượng tại đối mặt hắn thời điểm, cũng không có đem cảnh giới của mình thực lực triển lộ ra. Rất hiển nhiên hôm nay Độc Cô Phượng là tuyệt đối sẽ không lại cất, nhất định sẽ đem chính mình tất cả thực lực lấy ra. Bạch Như Dương thứ nhất cái đối thủ lại chính là Độc Cô Phượng. Bạch Như Dương tu vi, Diệp Huyền vô cùng rõ ràng, hiện tại đạt tới tạo hóa cảnh trung khí cũng là phi thường lợi hại, nếu biết rõ hiện tại Bạch Như Dương cũng chẳng qua là 15 tuổi mà thôi. Bất quá cùng Độc Cô Phượng so sánh, vậy sẽ phải yếu không ít, phi thiên cảnh cùng tạo hóa cảnh cái kia hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Bạch cô nương, ta biết ngươi lĩnh ngộ trong truyền thuyết quyền ý, không thể coi thường, hôm nay liền đi cầm xuất xứ có thực lực, đánh với ta một trận đi. Độc Cô Phượng thật cao đứng giữa không trung bên trong, nhìn xuống phía dưới Bạch Như Dương, mang trên mặt mỉm cười. Nàng lúc này thân hình lăng không đứng ngạo nghễ, ánh mắt bên dưới chú ý như cùng một con kiêu ngạo phượng hoàng 869.59738, chín nhận sách quân phảng phất ngày hôm qua bại bởi Diệp Huyền đối nàng không có ảnh hưởng chút nào. Đến bay trên trời giới, liền có thể lăng không đứng sừng sững, hư không mọc dễ, đây chính là cảnh giới này năng lực khó tin. Nếu biết do tạo hóa cảnh thời điểm, vẫn chỉ là dựa vào tạo hóa chi khí tại thiên không bên trong lướt đi, thế nhưng đến phi thiên cảnh, cái kia thật tựa như là những đám mây trên trời một dạng, có thể tại hư không ở lâu không. Phi hành từ trước đến nay đều là nhân loại nhất hướng tới sự tình, có khả năng đến phi thiên cảnh, càng là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là có thể đạt tới người, cái kia thật là lắc đắc không có mấy. Hôm nay là cô Phượng thứ nhất cái cho thấy chính mình chân thực cảnh giới. Lúc này tất cả mọi người nghĩ đến cùng một việc, nếu như ngày Phong công tử cùng Bắc Tuyết công tử không có đạt tới cảnh giới này, như vậy Độc Cô Phượng sẽ một người độc lĩnh dẫn đầu. Bất quá cũng có rất nhiều cường giả đã nhìn ra, ngày Phong công tử cùng Bắc Tuyết công tử đám người sợ rằng cũng đạt tới cảnh giới này. Cái này tại ngày trước đến xem là bất khả tư nghị sự tình, bởi vì ngày trước có thể trở thành phi thiên cảnh cường giả, tại 2.6 hoàn toàn mới đại hội bên trên nhất định là có thể thu hoạch được hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thế nhưng lần này sợ rằng liền không chắc. Như ngươi mong muốn. Đối mặt với Độc Cô Phượng nhìn xuống, Bạch Như Dương cũng là vô cùng cường ngạnh đáp lại. Không quản đối phương là cái gì cảnh giới, nàng đều muốn gắng đạt tới giành thắng lợi. Mặc dù nàng ngày hôm qua bại bởi ngày Phong công tử, có thể là hắn cũng không có động dùng chính mình tất cả thực lực, hôm nay nàng đem sẽ lại không có bất kỳ giữ lại. Chương 1176, Triệu Yên Nhiên chương 1176, Triệu Yên Nhiên trên lôi đài, hai cái đều như hoa như ngọc nữ tử, nhìn nhau một phen, sau đó nháy mắt giao chiến ở cùng nhau. Bạch Như Dương vừa lên đến liền trực tiếp thi triển ra chính mình lĩnh ngộ quyền đạo chân ý, không thi triển năng lực này, hắn là không có cách nào cùng Độc Cô Phượng gần nhau. Bởi vì Độc Cô Phượng lúc này đã triển lộ ra phi thiên cảnh cường giả tu vi thật sự. Phi thiên cảnh cường giả giơ tay nhấc chân đều có được nát núi liệt thạch đại lực. Nếu như nàng không dương phát hiện mình tất cả thực lực, sợ rằng chịu nhận ở giữa liền sẽ bại trận. Cho nên Bạch Như Dương vừa bắt đầu liền vận dụng chính mình tối cường công kích, hắn thi triển chính là bá quyền bên trong dung hợp quyền ý trên lôi đài hai người đánh đuổi bụi, mặc dù Độc Cô Phượng hiện ra chính là phi thiên cảnh không chín thực lực, có thể là Bạch Như Dương đã lĩnh ngộ quyền pháp chân ý, nàng mỗi một quyền đều có được chớ có thể so đo đại lực, phảng phất đại biểu cho mênh mông thiên địa đại thế. Tháng phi nhóm 593-02-109 Độc Cô Phượng bằng vào chính mình tu vi ưu thế, tại trên lôi đài chiếm cứ lấy chủ động, dù sao phi thiên cảnh tu vi sát thực so tạo hóa cảnh muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá Bạch Như Dương bằng vào chính mình lĩnh nộ quyền ý, vẫn như cũng là có thể một mực cùng Độc Cô Phượng tạo thành giữ lẫn nhau. Thế nhưng loại này giữ lẫn nhau tại 200 nhận về sau Bạch Như Dương bắt đầu rơi vào hạ phòng, cuối cùng Bạch Như Dương vẫn là bị Độc Cô Phượng một chiêu cho đánh bại. Đối với kết quả này cũng không có người có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Độc Cô phấn đấu đã bày ra chính mình phi thiên kính thực lực, cho dù Bạch Vô Song mạnh hơn, có thể là cả hai tu vi ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Cho nên đối với Độc Cô Phượng chiến thắng Bạch Như Dương mọi người cũng cảm thấy rất bình thường, ngược lại là Bạch Như Dương lĩnh ngộ quyền ý, mọi người ở đây bên trong tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa. Rất nhiều người đều cho rằng Bạch Như Dương về sau vô cùng có khả năng siêu việt Độc Cô Phượng, không chỉ là bởi vì Bạch Như Dương lĩnh ngộ quyền ý cũng bởi vì Bạch Như Dương so Độc Cô Phượng muốn nhỏ hơn mấy tuổi, cho dù Bạch Như Dương không lĩnh ngộ quyền ý, coi hắn đến Độc Cô Phượng vừa tác, thực lực tu vi chỉ sợ cũng không thể so với Độc Cô Phượng yếu bao nhiêu. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, Bạch Như Dương quả thực chính là một cái siêu cấp tiềm lực. Vẫn bại. Dưới lôi đài Bạch Như Dương, thân sắc cũng không có cái gì bề bại, nàng đã tận lực, hiện tại Độc Cô Phượng xác thực thực lực muốn so hắn càng hơn một bậc. Tiếp tục tranh tài tiến hành, cái này đến cái khác cao thủ lẫn nhau đăng tràng. Rất nhanh lại lần nữa đến phiên Diệp Huyền, lần này đối thủ của hắn là Vân La Tông nhị đệ tử, người này gọi là Bắc Hải. Giao thủ giữa hai người đồng thời không có quá nhiều lo lắng, cái này Bắc Hải mặc dù thực lực phi thường cường đại, thế nhưng gặp được Diệp Huyền, cái kia là hoàn toàn bị khắc chế, mấy mười nhận về sau liền bị Diệp Huyền cho đánh bại. Hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra, Diệp Huyền thực lực tuyệt đối phi thường cường hãn, sợ rằng trừ các đại tông phái số một đệ tử tinh anh rất khó có người lại đánh bại Diệp Huyền. Tuyệt đối kiếm đạo thiên tài. Đây là trong lòng mọi người đối Diệp Huyền bình phán. 300 một trận khác so tài là Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên đối thủ là Huyền Kiếm Tông đại sư tỷ Chu Mai. Chu Mai thực lực vô cùng mạnh, nhất là Hoa Mai kiếm pháp trên giang hồ khá có tiếng tăm, Triệu Yên Nhiên cùng heo không có so ra, chỉ là nhân tài mới nổi, có thể là lúc trước Triệu Yên Nhiên chỗ hiện ra thực lực đích thật là phi thường cường hãn. Nhất là Triệu Yên Nhiên trên tay cái kia một thanh kiếm, cùng hắn gần như hòa làm một thể. Triệu Yên Nhiên cũng không phải là cảnh giới bên trên đạt tới nhân kiếm hợp nhất trình độ, bất quá nàng thu được hắn trên tay kia thanh kiếm tán thành. Nàng trên tay kia thanh kiếm không phải tầm thường, vì vậy đối với Triệu Yên Nhiên đến nói, cái này một thanh kiếm cùng nàng đích xác chính là nhân kiếm hợp nhất, có thể là nếu như đổi thành mặt khác kiếm lời nói, cái kia nàng liền không đạt tới loại này cảnh giới. Tìm sách. Bà ý lễ liệu gì ủ bà hòa áo lưu chương 1177, mộng vô thường chương 1177, mộng vô thường nếu biết rõ đối với một người tu luyện đến nói, có một thanh thần binh lợi khí, đối với sức chiến đấu tăng phúc là phi thường lớn, huống chi Triệu Yên Nhiên trên tay kia thanh kiếm tuyệt đối không phải bình thường binh khí. Mọi người ngoài ý liệu chính là, Triệu Yên Nhiên chỉ dùng không đến 100 nhận liền đánh bại Chu Mai. Tế bái Chu Mai về sau, Triệu Yên Nhiên ánh mắt còn như có như không nhìn về phía Diệp Huyền phương hướng. Diệp Huyền nhưng là thần sắc lạnh nhạt, không hề bị lay động, hắn cũng biết, cái này Triệu Yên Nhiên thu được kỳ ngộ, bất quá như là nữ nhân này cho rằng bằng điểm này liền có thể đem hắn vĩnh viễn đè xuống, kia thật là người si nói mộng. So tài tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền đi tới một cái màn kịch quan trọng. Đó chính là Vân La Tông đại đệ tử Mộng Vô Thường, đối chiến Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ. Trận đấu này đích thật là làm người khác chú ý, bởi vì hai người đều là riêng phần mình tông môn bên trong thủ tịch đại đệ tử. Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ thanh danh tại toàn bộ Thương Huyền quốc, có thể nói là không ai không biết không người không hay, lúc trước xuất thủ, Dương Kỳ căn bản liền không có sử dụng thực lực chân chính, bởi vì không ai có thể để hắn hiện lộ ra thực lực chân chính. Mà Mộng Vô Thường là Vân La Tông thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên cũng là cũng khá nổi danh, trên giang hồ thế nhưng có thể cùng Dương Kỳ đám người sánh vai cùng tồn tại. Mộng Vô Thường cả người tinh thần khí chất, tựa như là tên của nó mở dạng, giống mộng đồng dạng cho người một loại phiêu miểu vô hình cảm giác, phảng phất nhìn qua không quá chân thực, phảng phất quanh người hắn quanh quẩn một loại đặc thù từ trường đồng dạng. Làm đến phi thiên cảnh loại này tầm thứ, mỗi người đều sẽ có được riêng phần mình đặc biệt khí chất. Cái này cùng người tu luyện võ học có quan hệ, cũng cùng cái người tâm tính tính cách có quan hệ. Mộng Vô Thường binh khí cũng là một thanh kiếm, gọi là Vô Thường kiếm. Hắn trước đây tên thật đồng thời không gọi là Vô Thường, có thể là về sau tên của hắn liền gọi là Vô Thường. Mộng Vô Thường, chắc hẳn ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, 3 năm trước trận chiến kia ngươi ta chỉ là ngang tay, không biết 3 năm này ngươi tiến bộ bao nhiêu. Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ ánh mắt nhìn hướng Mộng Vô Thường, hắn rất ít nhìn thẳng vào người khác, nhưng là cái này Mộng không có thường tuyệt đối hắn là hắn một cái kính tình địch. So qua chẳng phải sẽ biết sao? Mộng Vô Thường chỉ là khẽ cười một tiếng. Ta thanh này huyết ẩm cùng đao đã tịch mịch quá lâu, hôm nay liền cầm ngươi chân chính tới thử đao. Trắng Tuyết công tử Dương Kỳ lạnh hừ một tiếng, nháy mắt bên hông hắn cắm vào cái kia một cái đen nhánh đao liền bị hắn rút ra. Sơ 873845 lão hán đen đao trong vỏ ôm có rất nhiều trắng như tuyết đao quang. Đao quang chói mắt, thế nhưng tại đao kia thân bên trong, phản phất có được một vệt đỏ tươi màu sắc đang lưu động. Đây chính là Bắc Tuyết công tử đao, huyết ảnh cùng đao ra. Mà hắn đối diện Mộng Vô Thường cũng đã rút ra kiếm của hắn, Vô Thường kiếm. Nhân sinh vô thường, Mộng cũng không có thường. Mộng Vô Thường thong thả nói một câu, sau đó cả người hắn liền nhẹ nhàng lướt về phía Bắc Tuyết công tử. Lúc này Bắc Tuyết công tử cũng là đao phong nhất chuyển, đao kia có một vệt sáng như tuyết màu sắc, lập tức đao kiếm tương giao ở cùng nhau, trận đại chiến này hết sức căng thẳng. Tại hai người giao thủ một cái mắt, hai người riêng phần mình, tốt, tu vi liền đã hiện ra không bỏ sót, vào lúc này người nào cũng sẽ không lại nghĩ đến che giấu mình tu vi loại này sự tình. Kỳ thật bọn họ cũng không có che giấu mình tu vi, chỉ bất quá lúc trước không ai có thể để bọn họ thi triển ra chính mình chân thực tu vi mà thôi. Bởi vì bọn họ thực lực thực sự là siêu việt những người khác quá nhiều, mà lúc này đây lưỡng cường tương nộ hai hổ tranh chấp, một cách tự nhiên liền thể hiện ra chính mình tối cường thực lực tu vi, không hề nghi ngờ hai người này khí tức toàn bộ đều đã đạt đến phi thiên cảnh. Chương 1178, khủng bố giao thủ chương 1178, khủng bố giao thủ hai cố vô cùng cường đại khí tức, tại trên lôi đài không kiêng nể gì cả phát ra, tay của hai người bên trong binh khí càng là thiểm điện, bình thường gặp nhau cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh không ngừng lập lòe. Trên lôi đài sóng khí nổ tan, tựa như quần quật lăn sóng, mà lấy hai người làm tâm điểm cái kia kình khí giao phong, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại cái này khí lưu vòng xoáy chính giữa, chính là Mộng Vô Thường cùng Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ điên cùng giao thủ. Lần này quần tinh đại hội đó là rất được chú mục thiên tài chi chiến, hai người đều nghĩ tại lần này trên đại hội đánh bại đối thủ. Cả đời Vô Thường. Mộng Vô Thường đột nhiên đâm ra một kiếm kia đâm ra đến, kiếm uy tích phiêu miểu bất định, kiếm quang vặn vẹo nuốt 300 nôn, kiếm kia phảng phất là ngăn cách cái gì mở dạng, liền phảng phất vật thể cắm vào trong nước, sẽ xuất hiện một loại vặn mèo. Đối mặt với Mộng Vô Thường cái này kinh khủng một kiếm, Bắc Tuyết công tử cũng đồng dạng là đánh ra một đao. Ngạo Hàn đao. Hàn đao tựa như là trời đông giá rét lạnh thấu xương, một đao bổ ra đến, lập tức có một cỗ phong tuyết lực lượng, một cỗ đáng sợ hơi lạnh hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp phúc bắn ra, trên lôi đài đều là kết một tầng băng. Hai người một chiêu này đụng vào nhau, lập tức lại là có đáng sợ khí kình, hướng về bốn phương tám hướng càn quét. 5930, 219 lo 9 IUE phí Mộng Vô Thường ngay sau đó lại là một kiếm đâm đi ra, kiếm của hắn sắc thực tựa như là mộng mở dạng, thay đổi khó lường, vô thường vô định. Mà Bác Tuyết công tử đao pháp cũng đồng dạng là lãnh ngạo vô cùng, phản phất là cao vạn trượng phong, tuyết động chống chất, cô hàn dốc đứng, không ai bị nổi. Thân hình của hai người lúc này đã theo trên lôi đài phi thăng tới nửa giữa không trung, nếu biết rõ hai người đều là phi thiên kính cường giả, giẫm hư không như giẫm trên đất bằng. Bực này tu vi, thực lực thế này đương chi là, nhìn mà than thở, liền rất nhiều thế hệ trước võ lâm hào cường đều là mặc cảm. Thậm chí rất nhiều lão nhân đều là nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, bọn họ thật là bị hậu đại người cho siêu việt thế hệ này thanh niên một đời, đích thật là bất khả tư nghị. Mộc Vô Thường cùng Bắc Tuyết công tử, hai người thân hình tại thiên không bên trong đại chiến, giống như hai cái trong mây phi điểu. Ngay giữa không trung bố thí có to lớn nào, ác, mũi nhọn cùng kiếm mang thoáng hiện, va chạm giao tiếp, vô cùng như lưu tình, nhanh giống như thiểm điện. Trên bầu trời, cái kia Trắng Tuyết công tử vung vẩy trong tay hắn uống máu cùng đao, có dài ba trượng đao mang trực tiếp ngưng tụ tại cái kia một thanh đao lưỡi đao bên trên, lúc này hắn huy động thanh đao này tựa như là huy động một cái cự đao đồng dạng, chém vào ngang dọc, mỗi một đao đều có thể đem một ngọn núi nhỏ cho chém nát. Cái này đao pháp thật là lợi hại. Mà một bên khác Mộng Vô Thường cũng cho thấy chính mình không tầm thường thực lực. Hắn mỗi một kiếm đều phản phất mộng đồng dạng mê ly, hoảng hốt cho người một loại không chân thực cảm giác. Đương nhiên cái này loại không chân thực cảm giác, cảm thụ sâu nhất muốn mấy Bắc Tuyết công tử. Lúc này ở Bắc Tuyết công tử con mắt bên trong, mắt Vô Thường kiếm liền phản phất làm mộng đồng dạng không chân thực, mỗi một kiếm quy tích cũng đều vô cùng bặm mẹo, không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán, có thể nói là hiểm lại càng hiểm, tự độ khó phòng. Cho nên lúc này Bắc Tuyết công tử cũng không đang suy nghĩ cái gì phòng thủ, hắn liền đem chính mình lực công kích phát vung tới cực hạn, dùng huyết ẩm cuồng đao ngưng tụ ra dài ba trượng đao mang. Lúc này hắn vung vẩy huyết ẩm cuồng đao ngang dọc chém giết, có loại thần cản sắt thần vật, ngăn giết Phật cường hãn cảm giác. Hai người đám này kinh khủng giao thủ, lại lần nữa đại chiến hơn 300 nhận, có thể thấy được hai người này sát thực thực lực vô cùng tiếp cận. Mộng Vô Thường, nếu như ngươi có khả năng chống đỡ được ta Ngạo Hàn Lục Tuyệt, cái kia trận đấu này liền coi như ta thua. Chương 1179, đáng sợ chiến đấu chương 1179, đáng sợ chiến đấu cháy xém lưu 80 thất 3304, võ bác Tuyết công tử đỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trắng hoài kích liệt. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm đao cũng không có ra đến giữa thiên địa, lại đã nổi lên mênh mông tuyết lớn. Cái kia mênh mông tuyết lớn có phong bạo quanh quần Bắc Tuyết công tử, lúc này cảm giác liền giống như Bắc Tuyết công tử biến thành phong tuyết thần. Tiếp chiêu đi. Bắc Tuyết công tử một đao bổ ra đến, lập tức trên bầu trời phong tuyết cuốn lên như cùng một cái phong tuyết bạo long, trực tiếp cuốn về phía Mộng Vô Thường. Ngươi có tuyết chiêu, chẳng lẽ ta liền không có sao? Mộng ảo Vô Thường kiếm Mộng Viễn không hoa. Mộng Vô Thường đồng dạng là một kiếm đâm ra đi, kiếm của hắn nhẹ nhàng, lướt nhẹ tựa như là mộng đồng dạng. Thế nhưng như vậy nhìn qua lớp nhẹ kiếm pháp bên trong lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm khí kia nở rộ cũng đã tạo thành một đóa không chân thực hoa. Đây chính là Mộng Viễn không hoa, giống như thật không phải là thật, giống như giả không phải là giả, trong thật có giả, trong giả có thật, hư hư thực thực, không thể nắm lấy. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, lập tức bầu trời đều tựa hồ xuất hiện chấn động, đáng sợ phong bạo càn quét hướng bốn phía. Lúc này mọi người cho dù là cách đến rất xa, đều có thể cảm giác được cái kia một cỗ năng lượng sau khi va chạm dư âm. Không thể không nói cái này hai cường giả đích thật là lợi hại. Liên Diệp Huyền sau khi xem cũng là nhẹ gật đầu, hắn muốn chiến thắng hai người đều là vô cùng không dễ dàng, đầu tiên hai người này tu vi đã đạt đến phi thiên cảnh cao hơn hắn bên trên một cái đại cảnh giới. Thứ nhì, hai người này tu luyện võ học, vậy cũng là đông phong tạo vô cùng, phi thường khủng bố, lực sát thương vô cùng kinh người. Bất quá tại nhìn hai người này đánh lâu như vậy về sau, hắn vẫn là phân biệt ra được Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ lực công kích vẫn là muốn hơn một chút. Đến mức Mộng Vô Thường vị này Vân La công tử, chiêu thức của hắn càng thêm không thể nắm lấy, hư vô phiêu miểu, thật phản phất tựa như ảo mộng. Rất khó tin tưởng có người đem chiêu thức có thể thi triển ra loại này ý cảnh đến, cũng khó trách người này gọi là Mộng Vô Thường. Nghe nói giấc mộng này không ràng buộc tu luyện võ học, nhiều khi đều là trong mộng nội đạo, cho nên hắn mới sẽ cho chính mình kêu như thế một cái tên. Lúc này hai người tiếp tục giữa không trung bên trong so đấu, Bắc Tuyết công tử liền liền xuất chiêu, thi triển chính là hắn Ngạo Hàn Lục Tuyệt. Đây là hắn tu luyện tuyệt học, là hắn tự sáng tạo tuyệt học, thiên nhân ở giữa không có bất kỳ người nào hiểu được môn tuyệt học này. Hắn những năm này tại Bắc Tuyết tông bế quan, cũng chính là vì sáng tạo hắn Ngạo Hàn Lục Tuyệt. Bây giờ hắn đem môn này quyết nghị thi triển đi ra, trước mặt người trong thiên hạ chính là vì nói cho người trong thiên hạ này nhận vua. 59937, 0304, hắn những năm này thành tựu. Không cầu hoa tươi. Cái này Ngạo Hàn Lục Tuyệt, mỗi một chiêu đều so phía trước một chiêu uy lực càng lớn. Trên bầu trời đao mang cũng là phát ra kinh thiên chi quang, phản phất là muốn chạm phá thương khung. Mà một bên khác Chớ Vô Thường cũng là liều mạng thi triển ra chính mình kiếm pháp. Thoáng qua ở giữa, hắn liền đã chặn lại Bắc Tuyết công tử Ngạo Hàn, đã cảm thấy phía trước năm chiêu. Không không cái này năm chiêu chống đỡ được đích thật là cực kỳ không dễ dàng, hắn cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Phản phất mỗi một chiêu cắm bảo chút xíu, cần được loại này đao pháp cho đánh tan. Bất quá hắn cuối cùng cũng là cùng Bắc Tuyết công tử nổi danh nhân vật thiên tài, còn là hoàn toàn chống đỡ cả lại. Lúc này hắn cũng đem chính mình tinh khí thần điều đến trạng thái đỉnh phong, phát huy ra hắn trước đây chưa từng có phát huy qua thực lực. Đây cũng chính là lần này đại tái nguyên nhân. Lần này đại tái không chỉ là Dương phát hiện mình thực lực, càng là siêu việt chính mình thực lực. Chỉ có tại loại này thiên tài giao phong bên trong, mới có thể chân chính khai quật tiềm lực của mình. Có thể tưởng tượng hai người này tại vạn chúng chú mục bên trong đánh một trận xong vô luận thắng bại, bọn họ đều sẽ thu hoạch to lớn thua thiệt. Chương 1180, Ngạo Hàn Lục Tuyệt chương 1180, Ngạo Hàn Lục Tuyệt ha ha ha. Mộc Vô Thường ngươi quả nhiên gây bớm, lại có thể ngăn lại ta Ngạo Hàn Lục Tuyệt phía trước vũ tuyệt, liền nhìn ngươi chống đỡ được hay không, ta một chiêu cuối cùng này, thiên hạ không có lệnh. Bắc Tuyết công chúa đột nhiên một đao bổ ra, đây là nguyên bản quanh quẩn tại quanh người hắn phong tuyết nháy mắt biến đổi, thế mà biến thành đồng đồng đại hỏa, thiêu đốt chân trời. Không ai từng nghĩ tới, cái này Ngạo Hàn Lục Tuyệt, lại có cái này biến hóa. Loại này chuyển biến liền giống như là phong tuyết đan sen, trời đông giá rét ngày chợt ba lẻ loi nhưng chuyển đổi thành đại hỏa nắng gắt tháng 6 ngày. Đây quả thực là bất khả tư nghị biến hóa. Trên bầu trời, Bác Tuyết công tử đao giống như phần sơn trừ hải đồng dạng, trực tiếp trùng kích hướng về phía Mộng Vô Thường. Lúc này Mộng Vô Thường cũng là cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực, hắn ánh mắt bên trong có hào quang lập lòe. Đại Mộng Tam sinh ta độc cảm giác. Hắn cũng là một kiếm đâm ra, đây là hắn cả đời phát ra tối cường đại một kiếm này tựa như là đại mộng mới tỉnh, nếu như nói hắn lúc trước kiếm pháp ngộng ảo mê ly, phảng phất một cảnh, như vậy hiện tại một kiếm này, đó chính là triệt để đánh vỡ một cảnh, trở về chân thực. Một kiếm này thậm chí không có bất kỳ cái gì kiếm mang, không có bất kỳ cái gì trói lọi, cũng không giống ngộng đồng dạng mê ly hoảng hốt, chính là đâm thẳng một kiếm. 36738, năm lão hán nhìn qua bình thường lại ẩn chứa vô cùng ý lực, cái này liền gọi là đại xảo nhược quyết. Rất hiển nhiên, nhà cô dáng dấp một kiếm này đã có phản phát uy chân cảnh giới. Xem ra người này khoảng cách lĩnh nộ kiếm ý cũng không xa. Thấy cảnh này, Diệp Huyền cũng là trong bóng tối nói, kiếm ý là một tên kiếm khách trong mộng để cầu cảnh giới, lĩnh ngộ đề nghị cần cơ duyên, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, nếu như không có cơ duyên lời nói, cũng rất khó thành tựu. Trên thực tế toàn bộ Thương Huyền quốc chi bên trong, đừng nói là lĩnh ngộ kiếm ý, liền xem như lĩnh ngộ, tất cả chân lý võ đạo người cộng lại cũng bất quá là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là vì cái gì Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương sẽ khiếp sợ mọi người giống nhau. Hai người bọn họ một cái lễ vật đề nghị, một cái lễ vật quyền lợi, mà lại là đồng xuất một cái tông môn, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình chuyện tốt như vậy vậy mà đồng thời phát sinh ở Huyền Kiếm Tông. Sở lấy Huyền Kiếm Tông những tông chủ kia trưởng lão vị mỗi một cái đều là mừng rỡ như điên, đây quả thật là ngàn năm không gặp thịnh sự, là trời phù hộ Huyền Kiếm Tông. Mà bây giờ từ nhà gỗ chàng phát ra kiện này, Diệp Huyền nhìn ra người này cụ thể lĩnh nộ kiếm ý đã gần trong gang tấc, nói không chừng lần này đại chiến sau đó hắn liền sẽ lập tức đột phá. Trên bầu trời, cái kia giống như lớn như lửa đao mang cùng Mộng Vô Thường đâm ra một kiếm kia đánh vào nhau không, cái này loại cảm giác liền giống như là một viên lưu tinh đụng vào một mảnh biển lửa bên trong, âm vang ở giữa, phản phất bầu trời đều sụp đổ đồng dạng. Ngày giữa không trung tia lửa bắn ra bốn phía, kinh khí càn quét. Trong lúc nhất thời che đậy tất cả mọi người mắt, mãi đến bụi mù tan mất, mọi người lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trên hai đạo nhân ảnh. Hai người kia vẫn như cũ thật cao đứng sừng sững, quần áo bị giữa không trung gió thổi kêu phần phật. Phốc phốc. Đột nhiên chỉ thấy Mộng Vô Thường trương cửa ra vào phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân hình của hắn lung lay nhoáng một cái mới một lần nữa ổn định lại. Ta thua, thật là lợi hại ngạo hàn lục tuyệt, âm dương chuyển đổi. Vốn là cực hàn cực lạnh ý cảnh, chuyển đổi thành cực viêm cực nhiệt 2.6 chi ý cảnh, đây là ngươi một mình sáng tạo ra đao pháp sao? Không sai, ta mấy năm nay bế quan chính là vì sáng tạo cái này ngạo hàn lục tuyệt, ngươi mặc dù thua nửa chiêu, thế nhưng nếu như là chân thực sinh tử chém giết, ta muốn giết ngươi cũng làm không được. Bác Tuyết công chúa Dương Kỳ lúc này đã trường đao vào vỏ, vừa rồi cuối cùng hắn đích thật là thắng nửa chiêu, bất quá như nếu như hai người là liều mạng tranh đấu lời nói, đường chết thủy thủ còn có nói, chỉ có thể nói hắn hiện tại chiếm có một ít ưu thế mà thôi. Dạy chạy quân. 59937 Oxy chương 1181, lĩnh ngộ chương 1181, lĩnh ngộ ta cũng muốn đa tạ ngươi, có ngươi cái này một đao, ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Mộng Vô Thường nói. Sau khi nói xong, thân hình của hắn liền phiêu nhiên mà xuống, về tới Vân La Tông, không quá hắn ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì thất bại bề ngoài, bởi vì lần này tới tham gia võ đạo đại hội không chỉ là vì chiến thắng, càng là vì trải qua luyện võ đạo. Mà mới vừa rồi cùng Bắc Tuyết công tử một trận chiến để hắn cảm giác phải tự mình đã đụng chạm đến nhìn thấy chính nghĩa cái kia một loại huyền diệu ý cảnh, thật là có thể đụng tay đến. Chỉ cần cho hắn thời gian nghiên cứu, chắc hẳn không bao lâu, hắn liền có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm ý, đến không chín thời điểm sức chiến đấu sẽ còn tăng vọt một đoạn. Bác Tuyết công tử hiển nhiên cũng biết Mộng Vô Thường mượn cùng hắn một trận chiến có lĩnh ngộ, bất quá hắn làm sao không có lĩnh ngộ đâu. Nếu biết do hắn ngạo hàn lục quyết hiện nay còn chỉ sáng chế ra thứ 6 nhận, mà vừa rồi một trận chiến thứ 6 nhận, hắn đã thể ngộ đến càng thêm khắc sâu, càng thêm viên mãn, hoàn toàn vì hắn mở chiêu thứ 7 sáng tạo ra con đường. Cho dù Mộng Vô Thường lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ cần hắn có khả năng sáng tạo ra thứ 7 tuyệt, thậm chí là thứ 8 tuyệt, đến lúc đó hắn vẫn như cũ có lòng tin có khả năng đánh bại Mộng Vô Thường, huống chi chẳng lẽ hắn liền không thể lĩnh ngộ đao ý sao? Không thể không nói loại này đỉnh cấp thiên tài kiếm giao thủ, liền là có thể kích phát tiềm năng, lẫn nhau ở giữa đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, đây cũng là vì cái gì? Bác Tuyết công tử bực này nhân vật khinh thường những người khác nguyên nhân, bởi vì cùng những người khác giao thủ, thực sự là không thể để hắn tại võ trên đường có đột phá, có lĩnh ngộ. Hai người trận này giao thủ chú định sẽ trở thành một tràng kinh điển chi chiến, dưới lôi đài khắp nơi đều là nghị luận. Vừa rồi hai người giao thủ âm thanh, Liên Diệp Huyền cũng không thể không thừa nhận, một trận chiến này nhưng thật ra là hết sức đặc sắc, thậm chí có khả năng cho hắn xúc động, kích phát hắn linh cảm. Nửa ngày về sau tiếp tục tranh tài tiến hành, rất nhanh lại đến một trận khác tiêu điểm chi chiến, đó chính là Độc Cô Phượng chiến Thiên Phong công tử. Không thể không nói, đây cũng là một trận khác độ chú ý cực kỳ cao chiến đấu. Tam công chúa, ngươi Độc Cô kiếm pháp vô cùng lợi hại, nếu như là đơn thuần so kiếm ta sợ rằng không địch lại. Ngày Phong công tử nhìn xem Độc Cô Phượng vừa cười vừa nói, có thể là Ngày Phong công tử ngươi thủ đoạn lợi hại nhất có thể cũng không phải là dùng kiếm. Độc Cô Phượng nở nụ cười xinh đẹp. Ngày này Phong công tử thanh danh vô cùng lớn, cũng là nàng tiểu thuyết 590-79126 kết giao đối tượng, hai người đã từng cũng có một đoạn giao tình. Đương nhiên cái kia cũng không phải là cái gọi là nam nữ hoan ái, mà là bình thường kết giao. Độc Cô Phượng là hoàng tộc công chúa, là sẽ không dễ dàng đem tâm hứa cho người khác, trong lòng hắn vô cùng cao ngạo, tựa như là tên của hắn một dạng, như cùng một đầu kiêu ngạo phượng hoàng, có khả năng xứng với hắn nhất định muốn là trong mây thần long. Cứ việc ngày Phong công tử vô cùng xuất sắc, có thể là Độc Cô Phượng kiến thức không hề thấp, hắn là hoàng tộc tam công chúa, biết bên ngoài có càng quảng đại hơn thế giới. Cho nên cứ việc hắn biết ngày Phong công tử đối 300 hắn có theo đuổi chi ý, có thể là nàng từ trước đến nay đều không có chân chính đáp lại. Ngày này Phong công tử cũng không phải loại kia xa vào tại tình yêu nam nữ người, hắn cũng có hùng tâm trang trí, muốn chinh phục một đầu kiêu ngạo phượng hoàng, vậy sẽ phải biến thành một đầu cựu thiên thần long. Chỉ có long mới sẽ xứng với phượng hoàng. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ta chính là cái kia một đầu cựu thiên thần long. Ngày Phong công tử trong lòng ngạo nghễ, đương nhiên câu nói này hắn không có nói ra, hắn muốn dùng biểu hiện đến nói chuyện. Cái này cái thế giới là thuộc về cường giả thế giới, chỉ có cường giả chân chính mới có thể xứng với tất cả. Kẻ yếu chỉ có thể trở thành cường giả đá đặt chân. Chương 1182, Thiên Phong xuất thủ. Chương 1182, Thiên Phong xuất thủ. Hắn không chỉ muốn trở thành Thương Huyền quốc đệ nhất nhân, còn muốn trở thành sừng sững tại cái này rộng đại thế giới nhất định phong cường giả. Cái này nho nhỏ quốc gia chẳng qua là hắn một cái khởi điểm mà thôi. Mà Độc Cô Phượng cái này kiêu ngạo nữ nhân, là hắn thứ nhất cái muốn chinh phục nữ nhân. Lúc này hai người đã đứng trên lôi đài chuẩn bị giao thủ. Độc Cô Phượng con mắt nhìn lên trời Phong công tử, nàng biết ngày Phong công tử có được vô cùng thần kỳ năng lực, tu luyện qua vô cùng võ học thần kỳ, đó chính là đồng thuật. Bất quá nàng ngược lại là muốn lãnh giáo một chút ngày này Phong công tử đồng thuật đến cùng có cỡ nào huyền diệu. Dưới lôi đài, Diệp Huyền cũng là nhìn xem tất cả những thứ này đối với trên lôi đài ngày Phong công tử, hắn đồng dạng có một chút hứng thú. Đương nhiên những này hứng thú chỉ là tại võ học bên trên, cũng không phải là phương diện khác. Dù sao ngày này Phong công tử có thể là toàn bộ Thương Huyền quốc chỉ vừa tu luyện đồng thuật, lúc trước ngày Phong công tử cùng người khác động thủ căn bản liền không có chân chính động thủ, mà chỉ là dùng ánh mắt của hắn, một ánh mắt đối phương liền ngăn cản không nổi, đây chính là tinh thần lực. Đồng thuật nói cho cùng vẫn là một loại tinh thần lực vận dụng. Độc Cô Phượng xuất thủ trước, nàng không có khả năng bị động cùng đợi bị công kích, nếu biết rõ đối mặt ngày Phong công tử cao thủ như vậy, nếu như không chủ động công kích, một khi bị đối phương chiếm cứ chủ động, rất có thể liền rốt cuộc lật không trở về. 869-59389 lao hán cho nên nàng trực tiếp là một kiếm bổ đi ra. Thi triển chính là Diệp Huyền lúc trước từng trải qua Độc Cô Cửu Kiếm, đây là nàng lợi hại nhất kiếm pháp, lúc này bị nàng dùng phi thiên cảnh tu vi thi triển đi ra, cái kia thật là có không phải tầm thường uy lực. Chỉ thấy một đạo cự đại kiếm mang bay thẳng hướng về phía Ngải Phong công tử. Lúc này Ngải Phong công tử khoe miệng dâng lên mỉm cười, chính bản thân hắn đột nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài, đột nhiên ở giữa, thân hình vậy mà biến thành ba bóng người. Một màn này làm người đều là nghĩ không ra, bởi vì lúc trước Ngải Phong công tử cũng không có xuất thủ. Ngải Phong công tử tên thật gọi là Phong Cửu Vũ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói là dân sinh lớn nhất. Chỉ có Bắc Tuyết công tử chờ giải rác mấy cái nhân tài có thể cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên bọn họ cái này mấy đại công tử ở giữa thực lực đến cùng làm sao còn rất khó nói, dù sao ngày Phong công tử sinh ra ở Thiên Phong cốc, cho nên thanh danh lớn nhất cũng cùng sau lưng tông phái có quan hệ. Vào giờ phút này, ngày Phong công tử lần thứ nhất trên lôi đài cho thấy thân pháp của mình, một người vậy mà hóa thành ba đạo thân hình, mỗi một đạo nhìn qua cũng giống như là chân chính hắn. Loại này thủ đoạn đích thật là vô cùng đáng sợ các. Độc Cô Phượng cái kia một đạo kiếm khí, chỉ là bổ trúng một đạo thân hình, bất quá ngày Phong công tử thân hình lung lay nhoáng một cái, lại xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh. Độc Cô tổng lúc này đã mở rộng liên tục công kích, ngày này Phong công tử vậy mà không cùng hắn vượt lên trước tay, vậy hắn tự nhiên là không khách khí, muốn nhất cổ tác khí nếu biết do hắn, có thể là Bích Vân tông cùng hoàng tộc hai thế lực lớn kết hợp bồi dưỡng ra được thiên tài. Nếu như luận nội tình thâm hậu, nàng là không thua bởi bất cứ người nào. Cho nên cho dù đối mặt với ngày Phong công tử, nàng vẫn như cũng là có tuyệt đối tự tin. Lúc này, bầu trời công tử thân hình hóa thành ba đạo thân ảnh tại trên lôi đài bay lượn quấn quanh, thật tựa như là nhiều ra hai người đồng dạng. Bất quá Độc Cô Phượng cũng căn bản không có quản cái này, tốt triệu sao nhiều, trường kiếm trong tay của nàng vung dậy, lập tức có một đạo lại một đạo giống như giải lụa kiếm khí ngang dọc cắt chém, tựa hồ không quản đối phương thân pháp làm sao biến hóa, đều muốn bị hắn chém giết. Lúc này hắn đã đem Độc Cô Cửu Kiếm triệt để phát huy ra, các loại kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, Độc Cô Cửu Kiếm mặc dù chỉ là có 9 chiêu, có thể là cái kêu biến hóa nhưng là thiên biến văn hóa, cực kỳ phức tạp. Trên lôi đài, rất nhanh liền kiếm khí ngang dọc, kiếm quang kích xạ, phản phất ngày Phong công tử hoàn toàn bị áp chế, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chương 1183, chiến đấu chương 1183. Chiến đấu lúc này mọi người mới thấy được Độc Cô Cửu Kiếm uy lực chân chính, tại Độc Cô Cửu Kiếm ra chỉ phía dưới, Độc Cô Phượng cả người đều lộ ra không ai bị nổi, quang huy sáng lạ, quang huy vạn trượng. CSUOB.U997, O24 ta đều không nói loại này kiếm pháp thật rất đáng sợ, lúc trước Độc Cô Phượng bại bởi Diệp Huyền, thế nhưng cũng không có thi triển ra uy lực chân chính đến, hiện tại cùng ngày Phong công tử giao thủ, đây mới thực sự là thực lực. Cho nên tại rất nhiều người trong lòng lại đối Diệp Huyền thực lực sinh ra nghi vấn to lớn. Mặc dù Diệp Huyền lĩnh ngộ kiếm ý, có thể là thực lực chính là thực lực, trên thế giới này trọng yếu nhất thủy chung là tu vi cảnh giới. Cái gọi là 317 tu vi cao thêm một bậc, cảnh giới đè chết người. Độc Cô Phượng hiện ra chính mình thực lực chân chính, lại thêm Độc Cô Cửu Kiếm chỗ bạo phát đi ra uy lực thật chính là vô cùng khủng bố. Không ai từng nghĩ tới, ngày Phong công tử vừa bắt đầu không có thi triển chính mình đồng thuật, vậy mà để Độc Cô Phượng xuất thủ trước, hiện tại Độc Phượng đã triệt để chiếm cứ thượng phòng, ngày Phong công tử còn có đảo ngược cơ hội biết sao? Đoán chừng rất khó, bởi vì Độc Cô Phượng một bộ này Độc Cô Cửu Kiếm thi triển đi ra, quả thực tựa như là quần quần nước chảy, lao nhanh không ngừng, nhất cổ tác khí, không chút nào cho ngày Phong công tử bất kỳ cơ hội thở dốc. À, nếu biết rõ ngày Phong công tử đồng thuật mặc dù vô cùng lợi hại, có thể là cái kia cũng cần thi triển thời gian, hiện tại Độc Cô Phượng đã cướp chiếm được tiên cơ, trên lôi đài thấy hết ba phủ, căn bản là không cho Ngải Phong công tử bất luận cái gì thi triển đồng thuật cơ hội. Chẳng qua nếu như cho rằng Ngải Phong công tử thủ đoạn lợi hại nhất chính là đồng thuật lời nói, cái kia cũng lầm to. Thiên Phú công tử sở dĩ trở thành Ngải Phong công tử, hắn thực lực bản thân cũng vô cùng cường đại, cũng không mẹn mẹn là sử dụng tinh thần lực. Lúc này Ngải Gió công tử Phong Cửu Vũ thân hình đã bị chèn ép đến một cái phi thường nhỏ nơi hẻo lánh, gần như không có bất kỳ cái gì tránh né cơ hội. Độc Cô Phượng kiếm quang, vậy đơn giản tựa như thác nước dòng sông mở rộng, phong tỏa ngăn cản Phong Cửu Vũ bất kỳ đường lui nào, tầng tầng chèn ép, từng bước ép sát. Ngải Phong công tử, ngươi thật sự nếu không lấy ra ngươi chân chính thủ đoạn lời nói, trận này ta muốn phải thắng. Độc Cô Phượng tại công kích đồng thời còn đang nói chuyện, lấy nàng đối với Phong Cửu Vũ hiểu rõ, người này lời nói thâm bất khả trắc, thực lực tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, hắn bất luận cái gì phương diện đều phi thường cường đại. Ha 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 ha. Độc Cô nương, Độc Cô kiếm pháp quả nhiên lợi hại, vậy ta liền lấy ra chân chính thủ đoạn cùng cô nương một trận chiến đi. Ngải Phong công tử bị chèn ép đến vô cùng lợi hại, có thể là lúc này hắn thế mà còn có khả năng sáng nhưng cười một tiếng, lập tức mọi người chính là nhìn thấy trên tay hắn cũng có một thanh kiếm, cho thấy vô tận kiếm quang. Di áo lưu 8607, 304 võ, rất nhiều người chỉ biết là Ngải Phong công tử đồng thuật vô cùng lợi hại, công kích quỷ dị khó lường, giết địch ở vô hình, thậm chí căn bản không cần xuất thủ, một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương tan tác. Thế nhưng chỉ có thực sự hiểu rõ Ngải Phong công tử người, mới biết được Ngải Phong công tử chém giết chiến đấu chi thuật, đó cũng là cường đại làm thủ tục. Dù sao hắn nhưng là ở vào Thiên Phong Cốc, Thiên Phong Cốc chém giết chiến đấu chi thuật, cái kia thật là có 102 toàn bộ Thương Huyền Quốc. Ngải Phong thần công, Ngải Phong kiếm pháp. Ngải Phong công tử lúc này cũng mở rộng sự phản kích của mình, liền từ tu vi đi lên nói, hắn đích thật là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất người, bởi vì hắn hiện tại đã đạt đến phi thiên cảnh. Đây quả thật là bất khả tư nghị sự tình. Nếu biết rõ quốc gia này mấy trăm năm qua, sợ rằng đều không có người tại cái này niên kỷ đạt tới phi thiên cảnh trung kỳ bậc này tu vi. Thế nhưng hiện tại Ngải Phong công tử bộc phát ra rối trá khí tức, xác thực chính là phi thiên cảnh trung kỳ. Chương 1184, kịch liệt chương 1184, kịch liệt cũng khó trách tại Độc Cô Vượng công kích phía dưới, hắn còn có thể lộ ra ung dung công đội. Hiện tại hắn cũng bày ra, hắn tu luyện Ngải Phong thần công, Ngải Phong thần công đó là Thiên Phong Cốc chấn phái tuyệt học, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tu luyện. Đương nhiên giống hắn dạng này tuyệt đối hạch tâm đệ tử là có tư cách tu luyện, hắn tu luyện cũng không phải cái gì phiên bản đơn giản hóa, mà là chân chính nguyên bản. Ngải Phong thần công bên trong có rất nhiều bộ võ công tuyệt học, trong đó cũng bao gồm kiếm pháp, ngày này Phong kiếm pháp chính là một loại trong đó. Cũng là Ngải Phong công tử chủ tu một loại võ học. Loại này võ học một khi thi triển đi ra, cái kia thật là nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, một kiếm có thể địch trăm vạn thầy. Rất nhanh Độc Cô Phượng một mặt áp đảo ưu thế liền sẽ chuyển tới, hai người lúc này giết lực lượng tương đương. Lúc đầu rất nhiều người đều sẽ cho rằng, Ngải Gió công tử Phong Tuyết ưu tại cùng Độc Cô Phượng thời điểm chiến đấu sẽ trực tiếp thi triển hắn đồng thuật, bởi vì trước kia giao trong tay, hắn đều là làm như vậy. Có thể là lần này chiến đấu, hắn cho tới bây giờ đều căn bản không có thi triển hắn cái kia quỷ dị vô cùng đồng thuật. Cho đến trước mắt, hắn tại cùng Độc Cô Phượng đấu kiếm. Loại người này cũng là không nghĩ tới, Ngải Phong công tử kiếm pháp vậy mà sẽ lợi hại như vậy, chỉ có Thiên Phong Cốc người, lúc này trên mặt mỗi người đều toát ra một tia ngạo nghễ màu sắc, bọn họ Thiên Phong Cốc đại sư mình chính là như vậy lợi hại, cái sao đều là tối cường. Sách 7A6O738045 thậm chí liền kiếm pháp đều là tối cường. Đây là tất cả Thiên Đồng cổ đệ tử, đối với Ngải Gió công tử Phong Cửu Vũ tự tin. Trên lôi đài, Độc Cô Phượng đã đem chính mình Độc Cô Cửu kiếm thi triển đến cực hạn trình độ, so với lúc trước cùng Diệp Huyền lúc chiến đấu, hiện tại nàng phát huy được Độc Cô Cửu kiếm uy lực không thể nghi ngờ muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nàng hiện tại đã đem chính mình tất cả tu vi thật sự toàn bộ bạo lộ ra, lúc này không còn có bất kỳ cất giấu, nàng liền là muốn cùng Ngải Phong công tử một trận chiến, bởi vì Ngải Phong công tử tại Thương Huyền Quốc một mực bị cho rằng là thứ nhất người. Mặc dù còn lại mấy cái công tử cùng thanh danh của hắn không sai biệt lắm, có thể là danh tiếng thủy chung vẫn là yếu như vậy một kia. Độc Cô Phượng là cái kiêu ngạo nữ nhân, hắn không chỉ là Tam công chúa, vẫn là Vân La Tông Vân La tiên tử thân truyền đệ tử, cái này hai thân phận đều để trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn sẽ không thua Ngải Phong công tử. Đến mức lúc trước bại bởi Diệp Huyền, đó bất quá là hắn không nghĩ hiện ra chính mình thực lực chân thật mà thôi, mà bây giờ nàng liền đem chính mình tất cả thực lực phát vung tới cực hạn, nhất định muốn đánh bại Ngải Phong công tử. Không cầu hoa tươi, làm đến bọn họ cái này cái tầng thứ, tranh chính là cái này một khẩu khí. Hai người đều tuyệt đối tính toán chỉ dùng kiếm đại sư. Hai người phen này so đấu cũng đích thật là thiên lôi đụng địa hỏa, hai người trực tiếp đại chiến, 300 hiệp đều không có phân ra cao thấp tới. Cho dù là Độc Cô Phượng thi triển ra Độc Cô Cửu kiếm, thậm chí là Bích Vân Tông các loại thủ đoạn, vẫn như cũng không thể triệt để đem Ngải Phong công tử cho đánh bại, thậm chí không cách nào áp chế Ngải Phong công tử. Không thể không nói, Ngải Phong công tử kiếm pháp cũng đã đạt đến đáng sợ tình trạng, nhất là hắn tu vi ngạo nghễ tại mọi người bên trên, đã đạt tới phi thiên cảnh trung kỳ, đây quả thật là bất khả tư nghị. Rất nhiều quan chiến cao thủ cường giả lão cổ hủ đều cho rằng hiện tại Ngải Phong công tử chỉ sợ cùng phía ngoài những thiên tài kia so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Ha 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 ha. Thống quái nha, thống quái, Tam công chúa ta thật lâu không có đánh thống khoái như vậy, ngươi thật sự là vô cùng cường đại, có thể là ta mới là quốc gia này bên trong người mạnh nhất, ta sẽ hướng ngươi chứng minh điều này. Thua thiệt. Chương 1185, Bích Lạc kiếm pháp chương 1185, Bích Lạc kiếm pháp ngay tại lúc này cái kia đầy trời kiếm quang bên trong, bỗng nhiên vang lên Phong Cửu Vũ tiếng cười, chợt mọi người chính là nhìn thấy một đạo kiếm quang bao vây lấy một đạo thân hình phóng lên tận trời. Cái này tới lưu 793703204 là Phong Cửu Vũ thân hình, cũng không biết hắn thi triển kiếm pháp gì, cả người tựa như là một viên lưu tinh mở dạng, từ trên bầu trời trực tiếp hạ xuống tới, bắn về phía trên lôi đài Tam công chúa. Cái kia Tam công chúa lúc này, ánh mắt bên trong cũng có thần quang thoáng hiện. Bích Lạc kiếm pháp 317 thượng Bích Lạc hạ hoàn toàn, hai chô mênh mông đều không gặp. Ngay tại lúc này, Độc Cô Phượng cũng bạo phát ra chính mình kinh thiên kiếm chiêu. Đây là nàng tại Bích Vân Tông bên trong tu luyện Bích Lạc kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này đến là hiện tại Bích Vân Tông tông chủ Bích Vân Tiên tử sáng tạo, Độc Cô Phượng xem như Bích Vân Tiên tử thân truyền đệ tử, tự nhiên tu luyện một bộ này tuyệt học. Cùng Độc Cô Cửu kiếm so sánh, một bộ này Bích Lạc kiếm pháp càng thêm thích hợp Độc Cô Phượng, bởi vì đây là Bích Vân Tiên tử đặc biệt vì Độc Cô Phượng chế tạo riêng một bộ kiếm pháp. Làm nhưng chuyện này không có có người khác biết, chỉ có Độc Cô Phượng cùng Bích Vân Tiên tử biết. Chuẩn xác mà nói, Độc Cô Phượng chỉ biết là sư phụ của nàng vì nàng đặc biệt lựa chọn bộ kiếm pháp này, thế nhưng nàng không biết bộ kiếm pháp kia là Bích Vân Tiên tử sáng tạo ra. Nếu như hắn biết Bích Vân Tiên tử có khả năng sáng tác ra loại này thích hợp kiếm pháp của nàng, chỉ sợ cũng phải chấn sợ nói không ra lời. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên thế giới này, tại bọn họ quốc gia này bên trong, cho dù là hoàng tộc rất nhiều võ học, cái kia trên cơ bản đều là tiền nhân đồ vật, có khả năng chân chính sáng tạo võ học ít càng thêm ít, cho dù là một chút võ học đại sư, cũng rất khó sáng tạo ra một chút cao giai võ học. Phượng Nhi trên thân lại có một tia vượng hoàng huyết mạch, ta đặc biệt vì hắn sáng tạo ra bộ kiếm pháp này, dạng này có thể khai quật nàng vượng hoàng huyết mạch tiềm lực, Phượng Vũ Cửu Thiên, vậy thì không phải là một cái nho nhỏ thương huyền quốc, có thể giới hạn. Dưới lôi đài Bích Vân Tiên tử gánh vác, màu xanh biết cách trà uống một ngụm màu hổ phách trà, trong lòng tự lẩm bẩm, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, bởi vì lụa mỏng che lại mặt, không có người nhìn thấy nàng biểu lộ, tự nhiên càng không ai có thể biết hắn suy nghĩ trong lòng. Tại trên lôi đài, Độc Cô Phượng thi triển ra Bích Lạc kiếm pháp, cả người bị một đạo hào quang màu bích lục bao phủ, kiếm khí đại thịnh, lúc này thân hình của hắn cũng là phóng lên tận trời, thậm chí kiếm kia tiếng khóc giống như vượng hoàng phát ra một tiếng huýt dài. Thật sự là côn sơn ngọc nát vượng hoàng tê, hoa sen khóc lộ hương làn cười. Cái kia một đạo bích sắc lưu quang cũng hướng lên trời phong công tử bắn tới lưu quang buôn tập mà đi, cả hai cứ như vậy lúc lên lúc xuống điên cuồng đánh vào nhau, lập tức đáng sợ sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp càn quét, liền toàn bộ lôi đài đều nổ lên vô số đá vụn không. Không thể không nói loại này tràng diện thật chính là vô cùng lao hán 5390712, rung động. Liên tại hai cái này cứng đối cứng tình huống phía dưới, ngày đó phong công tử vậy mà là rơi vào hạ phong. Không có sai, lúc này trên lôi đài đã có thể thấy rõ ràng Độc Cô Phượng cùng ngày phong công tử, hai người tương đối đứng thẳng, ngày phong công tử tóc thoáng có chút tán loạn, quần áo có chút vỡ vụn. Mà cùng trời phong công tử so sánh, Độc Cô Phượng chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Độc Cô Phượng cái này kiếm pháp so Độc Cô Cửu kiếm uy lực thậm chí càng lớn, xem ra hắn thân 2.6 bên trên nội tình đích thật là vô cùng phong phú. Dưới lôi đài, Diệp Huyền thấy cảnh này, trong lòng cũng là âm thầm hơi kinh ngạc, vốn cho rằng Độc Cô Phượng lúc trước thi triển Độc Cô Cửu kiếm chính là hắn lợi hại nhất kiếm pháp, thế nhưng hiện tại Độc Cô Phượng không chỉ là lấy ra hắn chân thực thực lực, còn lấy ra nàng lợi hại nhất kiếm pháp. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Ngày rõ công tử Phong Cửu Vũ nhìn xem Độc Cô Phượng mang trên mặt một tia âm trầm. Chương 1186, đồng thuật chương 1186, đồng thuật hắn muốn cho là mình tại chiến đấu kỹ xảo tạo nghệ bên trên cũng muốn thắng qua Độc Cô Phượng, dù sao hắn tu vi có thể là so Độc Cô Phượng càng cao thêm một bậc, dạng này dựa vào tu vi cùng chính mình kiếm pháp liền có thể đánh bại Độc Cô Phượng, triệt để áp chế Độc Cô Phượng, từ đó để nữ tử này chân chính thừa nhận chính mình cường đại. Nói không chừng đến lúc đó liền có thể chinh phục nữ tử này, để nữ tử này thành vì chính mình nữ nhân. Dù sao cái nào mỹ nữ không thích anh hùng á thiên tiêu xứng mỹ nhân, từ xưa giống nhau. Thế nhưng vừa rồi cả hai cường cường va chạm phía dưới, hắn vậy mà rơi vào hạ phòng, nếu như không phải hắn tu vi so Độc Cô Phượng càng cao thêm một bậc, nói không chừng hắn hiện tại liền không chín đã bị thương. Hiện tại hắn mặc dù không có thụ thương, bất quá rõ ràng là tương đối chật vật, hắn dáng vẻ chật vật rơi xuống trong mắt tất cả mọi người, cái này để hắn trong lòng có chút âm trầm chi ý. Qua nhiều năm như vậy, còn có rất ít người có thể làm cho hắn hiện ra chật vật thần thái, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong gần như không có, nhưng là hôm nay Độc Cô Phượng liền làm đến cái này, hắn muốn chinh phục nữ nhân, vậy mà để hắn xuất hiện một tia chật vật, cái này để trong lòng có của hắn chút tức giận. Bích Lạc kiếm pháp, ngày phong công tử, ta biết ngươi lợi hại nhất là đồng thuật, vị dị khó lường, nếu như chỉ bằng mượn kiếm pháp, ngươi muốn thắng ta, đó là muôn vàn khó khăn, tựa như ngươi tất cả thực lực toàn bộ đều lấy ra đi, không muốn lại giấu nghề. Độc Cô Phượng nói. Lão Hàn giao lưu 5390791216 rất tốt, Tam công chúa tất nhiên nói như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn, Thiên Vũ thần đồng. Lúc này Phong Cửu U cuối cùng chỉ dài hắn nhất khiến người kiêng kỵ thủ đoạn, cũng chính là hắn đồng thuật. Chỉ thấy hắn một đôi mắt thay đổi đến đen nhánh, một đôi ngón cái phảng phất có được vòng xoáy màu đen tại chuyển động, lúc này hắn đã tại phát động hắn đồng thuật. Đồng thuật là phi thường khủng bố một loại tinh thần lực thủ đoạn, trên thế giới này có rất ít người biết cái này loại thủ đoạn, đầu tiên ôm có loại này thủ đoạn nhất định phải có thiên phú. Cũng chính là nói con mắt của ngươi nhất định phải rất đặc biệt, bằng không là không thể nào có khả năng thi triển ra đồng thuật. Đến nay lúc này gió tháng 9 trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta dùng nó đến điên đảo càn khôn. Lúc này ở Độc Cô Phượng trong mắt, thiên địa đã phát sinh biến hóa, cứ việc hắn tận lực không đi nhìn Phong Cửu Vũ con mắt, có thể là đồng thuật phát động thời điểm, căn bản không nhịn được ngươi có nhìn hay không. Cũng chính là nói Phong Cửu Vũ con mắt tựa như là phát động đồng thuật một cái cơ quan một dạng, cái kia vô cùng tinh thần lực liền từ ánh mắt của hắn bên trong phát ra. Cho dù ngươi không nhìn ánh mắt hắn, như thường có khả năng trực tiếp bị công kích đến. Bởi vì tinh thần lực vốn chính là vô ảnh vô hình, tựa như là thủy ngân một dạng, không chọn mà chạy, vô cùng bất nhập. Lúc này Độc Cô Phượng liền đã cảm thấy quay cuồng trời đất, đầu nặng chân nhẹ, trước mắt thế giới đều tựa hồ đang điên cuồng xoay tròn, tại điên đảo càn khôn, ngày đêm lặp đi lặp lại. Lúc này trên lôi đài hai người đều bất động. Chỉ có ngày phong công tử 317 một đôi mắt u sâu vô cùng, mơ hồ tản ra hào quang màu xanh đen, cho người một loại thâm thúy cảm giác đáng sợ. Trên lôi đài lâm vào yên tĩnh tràn diện, tất cả mọi người lặng lặng nhìn, tất cả những thứ này đều xem trọng hô hấp, không thể không nói, mặc dù bây giờ Độc Cô Phượng cùng Phong Cửu Vũ hai người ở giữa chiến đấu, không như lúc trước như vậy lay động lòng người, động đất ngày kinh hãi, nhưng là bây giờ lại đừng có một loại mạo hiểm. Đây là một loại không tiếng động chiến đấu. Ai cũng không biết đến cùng Độc Cô Phượng đến cùng có thể không có thể đối phó được Phong Cửu Vũ đồng thuận. Liên Diệp Huyền lúc này cũng là thần sắc chuyên chú quan sát trên lôi đài hai người thần sắc phản ứng. Chương 1187, giữ lẫn nhau chương 1187, giữ lẫn nhau Diệp Huyền cũng không biết Độc Cô Phượng đến cùng có thể không có thể đối phó được Phong Cửu Vũ cái này một loại trên tinh thần công kích, bất quá nói thực ra loại này công kích đối người khác mà nói là một loại vô cùng khó mà ngăn cản thủ đoạn, có thể là đối với hắn mà nói liền không có tác dụng quá lớn. Bởi vì hắn tối cường đại liền là linh hồn năng lực, muốn dùng tinh thần lực tới đối phó hắn, cái kia đơn giản tìm sách 78.65979 thực là người si nói mộng, nói trắng ra tinh cả mị xạ tổ cũng chỉ bất quá là một loại linh hồn diễn hóa lực lượng mà thôi. Cho nên nếu như hắn cùng Phong Cửu Vũ đối đầu thời điểm, đối phương muốn dùng loại này thủ đoạn đến đối hắn mở rộng công kích, cái kia sợ rằng liền muốn gieo gió gặt bão, được không bù mất. Cho nên tại người khác xem ra, Phong Cửu Vũ công kích quỷ dị khó lường, không thể ngăn cản, quả thực là như thần quỷ, bình thường vô ảnh vô hình. Một khi Phong Cửu Vũ phát động tinh thần công kích lời nói, vậy đối phương chỉ có thể bị động ăn đòn. Tựa như là hiện tại Độc Cô Phượng một dạng, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, đến cùng có khả năng hay không đủ gánh vác được, có khả năng khiêng ở bao lâu đều rất khó nói. Có thể là Diệp Huyền hắn không giống, loại thủ đoạn này ở trước mặt hắn, vậy đơn giản là múa dịu qua mắt thợ, trò trẻ con đừng đặng. Cho nên nếu như phía sau hắn cùng ngày Phong công tử giao thủ, đối phương nếu như là dùng loại này thủ đoạn liền sẽ bị hắn khắc chế, thậm chí là không có bất kỳ cái gì lực trở tay. Cho nên hắn thấy, trừ phi ngày Phong công tử cùng hắn bình thường giao thủ, nếu như vận dụng loại này thủ đoạn lời nói, cái kia sợ rằng sẽ chỉ thua vô cùng thê thảm. Trên lôi đài hai người giữ lẫn nhau ước chừng thời gian một nén hương, còn không có phân ra thắng bại. Lúc này Đọc Qua Phượng thân hình mơ hồ đang run rẩy, trên mặt của nàng hiện đầy đổ mồ hôi đầm địa, trần nhiễm mày ngài liễu mang khói. Lúc này cũng không người nào biết hắn tại kinh lịch cái gì, đó là một loại tinh thần lực tàn phá. Đối mặt với ngày Phong công tử cùng cây công kích, nàng chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vì tinh thần công kích tốc độ thực sự là quá nhanh, tại trong đầu của nàng bên trong có các loại kinh khủng cảnh tượng sinh ra. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình cường đại mà kiên định võ đạo ý chí đến nói cho chính mình, tất cả những thứ này đều là ảo tưởng, đều là ngày Phong công tử dùng tinh thần lực chế tạo ra thủ đoạn là tinh thần lực một loại ăn mòn, nàng nhất định phải bảo trì bản tâm. Trên thực tế xem như hoàng tộc công chúa hắn cũng biết những này cùng đồng thuật làm sao đi đối phó, đó chính là muốn bảo trì bản tâm của mình, có một viên kiên định võ đạo chi tâm. Chỉ có dạng này mới có thể khắc chế dạng này đồng thuật tinh thần công kích. Có thể là mọi thứ đều là cái dạng này, nói dễ, làm sẽ rất khó. Nàng trước đây từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gặp giống ngày Phong công tử dạng này tinh thông đồng thuật người, là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải dạng này người, lấy cái này loại phương thức cùng ngày Phong công tử giao thủ. Cho nên nàng ứng phó cũng là phi thường phiền phức, bất quá nàng đem lần này xem như ma luyện chính mình võ đạo chi tâm lịch luyện. Ngày Phong công tử tại phát động cùng thuộc tinh thần công kích thời điểm, cũng là hết sức chăm chú, hắn cũng không có khả năng tâm phân nhị dụng. Bà ý lễ liệu gì ủ bà hòa áo lưu tìm bởi vì loại này tinh thần công kích đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là có nguy hiểm, một khi đối phương tinh thần phi thường cường đại, thậm chí có khả năng đối hắn tạo thành phản vệ, chỗ, tốt triệu, lấy hắn cũng nhất định phải trận địa sẵn sàng, liền không khả năng lại tiếp tục xuất thủ công kích Độc Cô Phượng. Trên lôi đài rằng có lại lần nữa kéo dài chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng phân ra được thắng bại, Độc Cô Phượng thân hình ngã xuống, tựa hồ lâm vào hôn mê bên trong. Mà ngày Phong công tử cũng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, lần này có khả năng đánh bại Độc Cô Phượng, hắn cũng đích thật là đã dùng hết toàn lực, bằng không cũng không có khả năng đánh bại Độc Cô Phượng, Độc Cô Phượng ương ngạnh cũng là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Chương 1188, Chiến Mộng Vô Thường chương 1188, Chiến Mộng Vô Thường Bích Vân Tiên tử thần sắc nhàn nhạt, nàng vung tay lên để người đem Độc Cô Phượng cho nhấc xuống dưới, sau đó tiện tay lấy ra một viên thuốc, trực tiếp bịt lại Độc Cô Phượng miệng bên trong, rất nhanh Độc Cô Phượng liền tỉnh lại. Nàng một tỉnh lại cũng không có bao nhiêu suy yếu cảm giác, ngược lại ánh mắt trong suốt sáng tỏ. Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, nàng đồng thuật đối với ngươi mà nói là một lần khó được lịch luyện, đến mức những cái kia tinh thần bóng tối muốn toàn bộ quên mất, tâm như nhật nguyệt chiếu càn khôn. Bích Vân Tiên tử nói, theo ngày Phong công tử cùng Độc Cô Phượng hai người một trận chiến này kết thúc, tất cả mọi người là dư vị vừa rồi cái kia một trận đại chiến, cái này đích xác là chân chính nhất 317 thiên tài đứng đầu ở giữa giao phong. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Các vị thiên tài ở giữa giao thủ cũng đích thật là đốn lửa bắn tứ tung, lại là mấy trận sau khi giao thủ, lại lần nữa đến phiên Diệp Huyền đăng tràng. Hắn lần này đối thủ là Vân La Tông đại sư Minh Mộng Vô Thường. Lúc trước Diệp Huyền nhìn Mộng Vô Thường cùng Bắc Tuyết công tử giao thủ, biết người này thật là thực lực phi thường cường đại. Diệp Huyền, ngươi vẫn là chủ động nhận thua tốt, ngươi không phải là ta đối thủ. Mộng Vô Thường nói, chủ động nhận thua, không có cái kia chuyện quan trọng, là không phải là đối thủ của ngươi đánh qua liền biết. Diệp Huyền đáp lại, muốn để hắn chủ động nhận thua, cái kia làm sao có thể? Ít nhất Mộng Vô Thường có thể không có để hắn chủ động nhận thua thực lực. Khó nói chúng ta đều coi thường, ngươi lúc trước ta cùng Dương Kỳ đã đánh qua một trận chiến, ngươi cũng nhìn thấy ta tu vi. Ta là phi thiên cảnh cường giả, ngươi tu vi hiện tại bất quá là tạo hóa cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vượt cấp mà chiến? Mộng Vô Thường lắc đầu, ngoài miệng giao phong không có ý gì, hiện tại chúng ta tại trên lôi đài đánh qua liền biết tiểu thuyết 78.603-804 nói. Diệp Huyền nói, đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Mộng Vô Thường cũng không nói thêm lời. Diệp Huyền có phải là quá phế lối, một điểm ta thừa nhận hắn rất lợi hại, có thể là đừng quên đối thủ của hắn là Mộng, Vô Thường, cái kia là công tử, cấp bậc nhân vật có thể là tuyệt đỉnh thiên tài, lúc trước cùng Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ cũng chẳng qua là thua nửa chiêu mà thôi, nhân ra có thể là bay trên trời. À, cảnh tu vi, chẳng lẽ Diệp Huyền cũng có phi thiên cảnh tu vi, hắn che giấu thực lực. Không thể nào. Ngươi làm phi thiên cảnh là rau cải trong nhà, nơi nào có nhiều người như vậy là phi thiên cảnh cường giả. Liên nhìn xem tiểu tử này là không là thật giống hắn nói như vậy, có tư cách cùng bậc này nhân vật giao thủ. Đúng vậy à, hắn sẽ không cho rằng hắn lúc trước đánh bại Độc Cô Phượng liền thật sự có thực lực, đối mặt loại này cấp bậc nhân vật à, nếu biết rõ lúc trước độc vật phân, có thể là cũng không có hiện ra chính mình tất cả tu vi à. Lúc này dưới lôi đài cũng là nghị luận ầm ĩ rất hiển nhiên cùng Mộng Vô Thường so sánh, không có người xem trọng Diệp Huyền, Diệp Huyền mặc dù nhưng đã là một thất siêu cấp đại hắc mã, linh ngộ kiếm ý, có thể là Mộng Vô Thường. Đây chính là siêu cấp thiên tài cùng Bắc Tuyết công tử, Ngày Phong công tử trở nổi danh nhân vật. Trên lôi đài, Diệp Huyền đã cùng Mộng Vô Thường bắt đầu giao thủ, hắn đã rút kiếm ra, một kiếm liền đâm về phía Mộng Vô Thường. Mộng Vô Thường cũng không có rút kiếm, tại trong sự nhận thức của hắn, hắn tu vi có thể là so Diệp Huyền dòng giá cao một cái đại cảnh giới, như vậy đối với Diệp Huyền còn không phải nghiền ép. Có thể là làm Diệp Huyền một kiếm đâm về hắn thời điểm, hắn mới biết được hắn ý nghĩ này hoàn toàn sai, bởi vì một kiếm kia cho hắn một loại to lớn uy hiếp. Diệp Huyền kiếm phảng phất có ngày trong đất mênh mông đại thế, có khả năng trực tiếp nghiền ép tất cả tồn tại, không gì có thể cản. Cái này liền là kiếm ý sao? Quả nhiên là lợi hại, bất quá nghĩ bằng vào cái này liền đánh bại ta, sợ rằng không dễ như vậy. Giống Mộng Vô Thường cái này cấp bậc nhân vật, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Chương 1189, kiếm pháp chương 1189, kiếm pháp lúc này thân hình hắn hướng về sau phiêu thối mà đi, đang bay ngược ở giữa, bàn tay đánh ra lập tức một cô đáng sợ khí lưu trực tiếp xé rách không khí, đánh phía Diệp Tuyền. Phi thiên cảnh cường giả tùy ý phát ra một kích, vậy cũng là phi thường khủng bố. Làm Diệp Huyền kiếm chạm đến cái này một cỗ cường hãn lực lượng thời điểm, lập tức bị ngăn cản. Bất quá cũng mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Huyền kiếm liền cắt phá tầng kia ngăn cản, liền phảng phất cắt phá một tầng vải đầy đồng dạng. Nếu biết rõ kiếm khí của hắn, có thể là có kiếm ý thôi phát, có được không có gì sánh kịp sắc bén tiểu thuyết 86, 9 võ 97 bắt chí khí, quả thực là không có chỗ không phá. Mộc Vô Thường muốn dựa vào loại này thủ đoạn tay không đánh bại hắn cái kia làm sao có thể? Cho nên thân hình của hắn lập tức đuổi theo, quét 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 lại là liên tục mấy kiếm, kiếm quang lập loè ở giữa đem Mộc Vô Thường ép liên tiếp lui về phía sau. Thật lợi hại, quả nhiên là có thủ đoạn, xem ra ta không rút kiếm còn không đối phó được ngươi. Mộc Vô Thường lúc này mới chính thức nhìn thẳng vào Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền cho áp lực của hắn thực sự là quá lớn, nếu như hắn lại không rút kiếm lời nói, vậy khẳng định liền sẽ bị Diệp Huyền áp chế triệt để rơi vào hạ phong. Đối mặt loại này kiếm khách, liền không thể có một tia buông lỏng. Lúc này Mộc Vô Thường đã rút kiếm ra, chỉ thấy hết lóe lên, kiếm của hắn giống như thu thủy nháy mắt cùng Diệp Huyền kiếm giao kích cùng một chỗ. Diệp Huyền cảm giác được thân thể chấn động, đối phương tu vi dù sao cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, kiếm ý của hắn mặc dù có khả năng đền bù rất nhiều, thế nhưng lại không thể đền bù tất cả. Bởi vậy hơn 10 chiêu trôi qua về sau, Diệp Huyền dần dần rơi vào hạ phong. Đang lúc mọi người cho là hắn nhất định phải thua thời điểm, kiếm pháp của hắn bỗng nhiên biến đổi, lập tức liền có mới ý cảnh, mỗi một kiếm đâm đi ra đều giống như thủy nguyệt chi quang, hòa lẫn. Đây là hắn tự sáng tạo thủy nguyệt kiếm pháp. Hiện tại bộ kiếm pháp này hắn đã sáng tạo ra hơn 10 chiêu nhiều. Không có sai, từ khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý về sau, liền không ngừng đem cái này một loại kiếm pháp sửa cũ thành mới, sáng tạo ra càng nhiều càng thêm lợi hại chiêu thức. Loại này kiếm pháp là hắn tự thân sáng tạo, hoàn toàn phù hợp bản tâm của hắn, thi triển lên loại này kiếm pháp đâu, cũng là nhất là thuận buồm xuôi gió. Mộc Vô Thường lúc đầu lấy vì chính mình đánh bại Diệp Huyền không có gió gì nguy hiểm, chuyện bán đã đóng thuyền, thế nhưng ai biết, Diệp Huyền lúc này kiếm pháp lại lần nữa sinh ra biến hóa, có một loại linh hoạt kỳ ảo giống như thủy nguyệt đồng dạng ý cảnh. Nếu biết rõ hắn chính mình kiếm pháp liền có giống như mộng ảo biến hóa, cái gọi là vô thường kiếm, thế nhưng Diệp Huyền loại này biến hóa lại là mặt khác một phen ý cảnh. Không cầu hoa tươi, thủy nguyệt văn kiện thái hư Diệp Huyền hồ một kiếm đâm đi ra, kiếm quang như nước như trăng, bao dung hư không vật bật. Nếu biết rõ hiện tại Diệp Huyền mỗi một kiếm đều là tại kiếm ý thúc dục dưới tóc đâm đi ra, có chưa từng có uy lực. Đối mặt với một kiếm này, mắt Vô Thường vậy mà sinh ra một loại muốn bị tan rã cảm giác, phản phất Diệp Huyền một kiếm này là thiên địa bao hàm vạn vật, mà hắn tại một kiếm này trước mặt quả thực nhỏ bé như sâu kiến. BB22698516. Cái này loại cảm giác quả thực để ta chớ Vô Thường trong lòng hoảng sợ vô cùng, lúc nào hắn đối mặt một người sẽ sinh ra cảm giác như vậy, cho dù là lúc trước đối mặt với Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ cũng tuyệt đối không có để hắn sinh ra quá cảm giác như vậy. Mộng Viễn Cung Hoa, quét một kiếm, Mộng Vô Thường kiếm khí tạo thành một đóa hư vô phiêu miểu kiếm khí chi hoa. Đây là hắn Vô Thường kiếm pháp bên trong một chiêu Mộng Viễn Không Hoa kiếm. Hai đại kiếm chiêu lúc này đụng vào nhau, lập tức đáng sợ kiếm khí phong bạo tiêu tán đi ra, giống như phong long cuộn lên, thật là cực kỳ làm người kinh hãi. Hai người một chiêu này vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài, đây quả thật là tại chỗ sợ ngây người không ít người thua thiệt. Chương 1190, khiếp sợ chương 1190, khiếp sợ nếu biết rõ rất nhiều người đều cho rằng Diệp Huyền không thể nào là Mộng Vô Thường đối thủ, đây chính là phi thiên cảnh cường giả, Diệp Huyền hiện tại chỗ hiện ra thực lực cũng chẳng qua là tạo hóa cảnh mà thôi. Giữa hai bên kém một cái cự đại cấp bậc, tạo hóa cảnh cùng phi thiên cảnh cái kia ở giữa chênh lệch đích thật là khó mà vượt qua. Có thể là hai người tại giao đấu một phen về sau, mắt thấy Diệp Huyền liền bị đánh bại, kết quả Diệp Huyền kiếm pháp biến đổi, đột nhiên thi triển ra một loại vô cùng huyền diệu 0317 linh kiếm pháp. Vừa rồi cái này một sát chiêu vậy mà lại có thể cùng Mộng Vô Thường liều cái lực lượng ngang nhau, thật là bất khả tư nghị. Diệp Huyền vậy mà có thể cùng Mộng Vô Thường liệu thành dạng này. Tại Thiên Phong Cốc bên trong có một tên nữ đệ tử, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh hãi. Chính là Diệp Huyền bản gia người Diệp Tuyết. Lúc trước Diệp Huyền từng bước một chặt đứt chính mình thực lực, để Diệp Tuyết cho rằng Diệp Huyền hiện tại xác thực đã xa xa siêu việt chính mình, có thể là hắn vẫn như cũ không cho rằng Diệp Huyền có thể cùng Mộng Vô Thường dạng này đỉnh cấp thiên tài đọ sức. Thế nhưng liền tại vừa rồi, đang ở trước mắt, liền trên lôi đài, Diệp Huyền hiện tại đang cùng Mộng Vô Thường chém giết lực lượng ngang nhau, cái này đích xác là để Diệp Tuyết trong lòng lại lần nữa rung động. Xem ra Diệp Huyền thực lực đã xa xa siêu việt hắn tưởng tượng. Rất tốt, Diệp Huyền, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát ra dạng này kiếm chiêu, bất quá giống như vậy kiếm pháp, ngươi lại có thể thi triển mấy lần. Trên lôi đài, Mộng Vô Thường lời nói cũng là đối Diệp Huyền tán thưởng, vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia thế mà chặn lại hắn một chiêu kia, đích thật là vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì hắn vừa rồi vì ngăn lại Diệp Huyền một chiêu kia, cũng là dùng hết toàn lực. Vậy ngươi liền lại tiếp ta một chiêu, Thủy Nguyệt Long Ngâm. Diệp Huyền lại lần nữa thi triển ra một chiêu kiếm pháp đến, theo hắn trường kiếm huy động, nhất thời khe hở tạo thành một đầu thủy nguyệt cùng sáng đồng dạng phi lưu dự bị 7822685 lục hằng dài. Đây là một đầu thủy nguyệt long, nhìn qua chói mắt dị thường, đầu này thủy nguyệt long long ngâm một tiếng liền hướng về Mộng Vô Thường nhào giết tới. Tốt tốt tốt, không phải là lĩnh ngộ kiếm ý người, đại Mộng Vô Thường. Mộng Vô Thường lúc này cũng thi triển ra một chiêu vô cùng lợi hại kiếm pháp. Hai cố kiếm quang lại lần nữa đụng vào nhau, liền phảng phất là chân trời hai cái lưu tinh gặp nhau, trong tích tắc, âm thanh kiếm quang ảnh hướng về bốn phương tám hướng phát tiết ra ngoài, giống như thủy triều. Lần này va chạm, hai người lại một lần nữa đứng thành một cái cân sức ngang tài, lúc này quan chiến mọi người triệt để khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế mãnh liệt lại có thể cùng mắt Vô Thường đánh đến lực lượng ngang nhau không. Suy nghĩ một chút đây quả thật là thật bất khả tư nghị, Mộng Vô Thường thực lực đây tuyệt đối là chỉnh quốc gia bên trong đứng đầu nhất tầng thứ, thế nhưng hiện tại Diệp Huyền cùng Mộng Vô Thường đã đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu. Vừa rồi hai người đều là thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu, liên tục công kích vậy mà vẫn không có phân ra thắng bại, trường hợp này là tại nhìn người chố mắt đứng nhìn. Cái này Diệp Huyền rõ ràng cùng Mộng Vô Thường chênh lệch một cái đại cảnh giới. Vậy mà có thể lợi hại như thế, nếu như Diệp Huyền có khả năng lên tới Mộng Vô Thường cảnh giới kia lời nói, cái kia lực chiến đấu của hắn chính là đáng sợ cỡ nào. Theo đạo lý nói cho dù lĩnh ngộ kiếm ý cũng không đến mức như vậy lợi hại nha. Nếu biết rõ lĩnh ngộ kiếm ý có thể để người vượt cấp mà chiến, việc này không 2.6 giả, có thể là Mộng Vô Thường dạng này người đồng dạng là thiên tài, hắn đồng dạng có đủ càng để lâu mà chiến thực lực, chính là một chút lão bài phi thiên cảnh cường giả, cũng không dám nói mình có thể chiến thắng Mộng Vô Thường, thậm chí sẽ rơi vào hạ phong. Bởi vì đến Mộng Vô Thường cái này cấp bậc, đây tuyệt đối là thiên chi tiêu tử. Mà thiên tài đồng dạng sức chiến đấu đều là phi thường ưu hãn, vượt cấp mà chiến đối với bọn họ đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Chương 1191, càng ngày càng khiếp sợ chương 1191, càng ngày càng khiếp sợ tất cả mọi người là thiên tài, Diệp Huyền còn có thể tại lạc hậu một cảnh giới tình huống phía dưới cùng Mộng Vô Thường đánh khó hòa giải, cái này đích xác là khiến người ta cảm thấy rung động. Mọi người bên trong chấn động nhất vẫn là Mộng Vô Thường chính mình, trong lòng hắn quả thực là sóng lớn chập trùng, kinh ngào hãi lãng, rõ ràng tu vi cảnh giới của hắn so Diệp Huyền dòng ra cao một cái tầng thứ, thế nhưng bây giờ lại còn bắt không được. Diệp Huyền hai người vừa rồi liên tục mấy chiêu đại chiêu va chạm, Diệp Huyền vậy mà là không có lộ ra một tia thất bại dấu hiệu. Nếu biết do hắn tu vi, có thể là thật so Diệp Huyền cao một cảnh giới a, là một cái đại cảnh giới, phi thiên cảnh cùng tạo hóa cảnh, giữa hai cái này kém quả thực là giống như hồng không chỉ đến ránh. Theo đạo lý nói nó nội khí tu vi muốn so Diệp Huyền thâm hậu nhiều, vừa rồi liên tục thi triển đại chiêu lời nói, Diệp Huyền hiện tại có lẽ lộ ra thể lực chống đỡ hết nội trạng thái mới đúng. Tìm sách bảy bà y lễ liệu gì ủ bà hòa áo lực có thể là hắn tự quan sát kỹ Diệp Huyền. Phát hiện Diệp Huyền lúc này vẫn như cũng là khí tức ổn định một đôi mắt nhấp nháy sinh huy, quả thực là long tinh hổ mãnh, không có một chút kiệt lực bộ dạng. Ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy? Mộc Vô Thường sâu sắc không hiểu. Diệp Huyền cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ có thể nói tất cả mọi người xem thường kiếm ý, hoặc là nói xem thường hắn đối kiếm ý lĩnh ngộ. Bởi vì tại toàn bộ Thương Huyền quốc có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách vốn chính là ít càng thêm ít, thậm chí là phượng mao lân giác, khó gặp, cho nên đưa đến mọi người đối cái này cố lực lượng nhận biết không rõ. Kiếm ý cũng không phải là lĩnh ngộ liền sẽ đã hình thành thì không thay đổi, ngược lại nó sẽ theo tu luyện giả lĩnh ngộ, không ngừng làm sâu sắc, mỗi nhiều năm chưa từng lời nói, tu luyện giả sức chiến đấu liền sẽ tăng gọn không ít. Mà kiến nghị xem như hư vô lực lượng, nó là có thể tại hiện thực chiến đấu bên trong đại đại tăng phúc kiếm khách sức chiến đấu, đồng dạng là một kiếm vung ra đi, đồng dạng là ba phần lực lượng, lĩnh ngộ kiếm ý người đủ khả năng phát huy ra uy lực sợ rằng phải lớn hơn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Dạng này liền tạo thành lĩnh ngộ kiếm ý người tiêu hao rất ít. Cho nên Diệp Huyền lực bền bỉ mới sẽ mạnh như vậy, cùng cao hơn chính mình một cảnh giới thiên tài mộng, Vô Thường chiến đấu còn có thể đánh khó phân thắng bại. Mà còn hắn đối kiếm ý lĩnh ngộ cũng tuyệt đối không phải mới vừa tiến vào lĩnh ngộ người có thể so sánh được. Hắn đối kiếm ý lĩnh ngộ quả thực là một ngày nàng giảm, ai kêu dạy linh hồn hắn lực lượng tương đối cường đại, lấy loại này linh hồn lực lượng đến lĩnh ngộ kiếm ý, cái này dẫn đến hắn mỗi quá một ngày đối kiếm ý lĩnh ngộ đều là càng thêm khắc sâu. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, mới đưa đến hắn hiện tại có thể cùng mộng Vô Thường cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Diệp Huyền, ta ngược lại là nhìn xem ngươi đến cùng có khả năng kiên trì bao lâu. Mộng Vô Thường lúc này cũng là thét dài một tiếng, vận kiếm như gió tiếp tục dùng sát chiêu hướng về Diệp Tuyển tấn công mạnh. Hắn chính là muốn cùng Diệp Huyền so tiêu hao, bởi vì nếu như đơn thuần so kiếm pháp, hắn là không thể nào thắng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền đều lĩnh ngộ kiếm ý, đối với kiếm lý giải khẳng định xa 317 vượt xa hắn. Thế nhưng hắn toàn bộ tu vi cảnh giới so Diệp Huyền cao một cái đại cảnh giới, cái này liền là ưu thế tuyệt đối. Nếu biết rõ trên thế giới này, đối với một võ giả đến nói, ưu thế gì lớn nhất, đương nhiên là tu vi ưu thế. Mộng vô thường kiếm, quả thực tựa như là mộng huyễn cung hoa, hư vô phiêu miểu thấy hết, phun ra nuốt vào lập loè giống như trăm ngàn kiếm, ảnh không ngừng công kích về phía Diệp Huyền, mà lúc này đây, Diệp Huyền lời nói cũng đồng dạng là không nhường chút nào. Sơ 8677, 82 kiếm trong tay hắn liền phảng phất là có sinh mệnh vật thể mở dạng, có linh tính đồng dạng, thế nhưng kiếm trong tay hắn chỉ là bình thường một cái tinh cương chế tạo bảo kiếm, hắn cũng không có vận dụng thanh linh bảo kiếm. Thế nhưng hắn cũng không phải bình thường kiếm khách. Chương 1192, phi kiếm chương 1192, phi kiếm kiếm tại hắn vận dụng phía dưới, tại kiếm ý thúc dục dưới tóc, quả thực là giống như thần long bãi vĩ, linh dương ngóc sừng. Hắn mỗi một kiếm vung ra đi đều có kiếm ý phụ trợ, đem kiếm pháp của hắn uy lực diễn hóa đến lớn nhất. Hai người lại lần nữa đấu hơn trăm nhận, vậy mà vẫn là không phân thắng bại. Cái này làm cho tất cả mọi người gần như đều trợn tròn mắt. Dưới lôi đài, Triệu Yên Nhiên thấy cảnh này, nàng ánh mắt bên trong đồng dạng toát ra sâu sắc khiếp sợ màu sắc. Diệp Huyền làm sao có thể có thực lực như vậy? Vậy mà có thể cùng mắt Mộng Vô Thường đánh đến khó hòa giải, mấy trăm chiêu không phân thắng bại, nếu biết rõ trên lôi đài Mộng Vô Thường, đây tuyệt đối là dốc hết toàn lực ra cái này để Triệu Yên Nhiên lần thứ nhất sinh ra một loại nàng không bằng Diệp Huyền cảm giác. Cái này loại cảm giác để hắn sinh ra sâu sắc thất bại cùng xấu hổ. Không, ta đã tỉnh lại kiếm hồn, thu được cái này một đem thần kiếm tán thành, ta là sẽ không không bằng ngươi. Diệp Huyền, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ tại mọi người trước mặt chứng minh ngươi không xứng với ta. Triệu Yên Nhiên trong lòng cơ hồ là đang thét đảo. Làm nhưng lúc này cũng không có người quan tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, tất cả mọi người là hết sức chăm chú, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên lôi đài, ngay tại giao thủ Diệp Huyền cùng Mộng Vô Thường. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền biểu hiện đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà có thể cùng Mộng Vô Thường đánh đến bây giờ. Loại này sức chiến đấu quả thực là nghe rợn cả người. Một tiếng ầm vang, theo hai người va chạm lần nữa, thân hình của hai người đều là bay ngược. Diệp Huyền lấy tu vi của ngươi, ngươi làm sao có thể hỗ trợ lâu như vậy? Mộng Vô Thường ánh mắt bên trong đều có không che giấu được hoảng sợ thần sắc. Ta đã nói rồi, sức chiến đấu cũng không chỉ là tu vi, chẳng lẽ ngươi không biết ta lĩnh ngộ kiếm ý sao? Chỉ có thể nói ngươi đánh giá thấp kiếm ý. Diệp Huyền nói, xác thực chúng ta đều đánh giá thấp ngươi, mà lại là xa xa đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể phát huy ra lực chiến đấu như vậy, thật làm người khác không thể tưởng tượng. Có thể là ngươi cùng ta trên lệch cảnh giới dù sao tương đối to lớn, ngươi muốn chiến thắng ta cũng không có khả năng. Vậy 938.092 năm Mộng Vô Thường nói, phải không? Vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng có thể không thể nào. Diệp Huyền khép cười một tiếng, đột nhiên, kiếm trong tay hắn rời tay mà phi, vậy mà thật tựa như là như mọc ra mắt, bay thẳng hướng về phía Mộng Vô Thường. Mộng Vô Thường đội vàng phi thân né tránh, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, có thể là một kiếm kia bay tới tốc độ càng nhanh. Cho nên hắn mặc dù đang phi thân né tránh, đồng thời cũng bung ra kiếm trong tay để ngăn cản Diệp Huyền bắn tới kiếm. Hắn thấy, Diệp Huyền một cử động kia quả thực là điên, vậy mà để kiếm trong tay mình rời tay cắt. Bởi vì kiếm khách nếu là trong tay không có kiếm, vậy còn gọi cái gì kiếm khách? Mặc dù hắn cũng từng nghe nói qua kiếm khách có một loại cảnh giới, gọi là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Có thể là tại Mộng Vô Thường xem ra, loại này cảnh giới thực sự là quá mức hư vô phiêu miểu, trong tay cầm kiếm, một kiếm tại tay, thiên hạ ta có cái này mới chân thật nhất. Cái gì trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm? Trong lòng kiếm có khả năng giết, tốt triệu, người sao? Có khả năng ngăn được sao? Cho nên hắn đối trên sách ghi chép loại này cảnh giới, từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Bất quá bây giờ Diệp Huyền thoạt nhìn vô cùng bị dị, cũng dám dùng kiếm để bắn hắn. Hiện tại Diệp Huyền trong tay không có kiếm, vậy đơn giản tựa như là mãnh liệt hổ không còn vớt răng, hắn một kiếm vung phải đi ra ngoài, vừa vặn đem Diệp Huyền bắn tới cái này a kiếm cho đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền, ngươi quả thực là điên, hiện tại trên tay ngươi không có kiếm, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Chương 1193, kiếm chương 1193, kiếm Mộng Vô Thường mặc dù đang nói chuyện, nhưng là lúc này thân hình của hắn lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ, một kiếm liền đâm về phía Diệp Huyền, tốc độ kỳ quái vô cùng. Đây là chiến thắng Diệp Huyền thời cơ tốt nhất, là một cái kiếm khách chính là muốn bắt lấy bất luận cái gì thời cơ, đối với bọn họ dạng này kiếm khách đến nói, vậy cũng là cơ hội thoáng qua mà qua, nếu như bắt không được lời nói, cái kia thật là để người thở dài. Hiện tại Diệp Huyền trong tay không có kiếm, hắn liền sẽ không lại cho Diệp Huyền rút kiếm hoặc là lại lần nữa thu hoạch được kiếm cơ hội. Cho nên hắn một kiếm này nhanh vô cùng, vừa nhanh vừa chuẩn, chính là không cho Diệp Huyền mặc cho sao thời gian phản ứng. Hắn thấy Diệp Huyền trong tay không có kiếm, vậy liền sẽ nhanh chóng bị hắn đánh bại. Nếu như Diệp Huyền tay 317 bên trong không có kiếm, hắn còn chưa thể đánh bại lời nói, vậy hắn thật là không được xưng là công tử cấp bậc nhân vật. 5909 hạt tiểu thuyết có thể là coi hắn một kiếm đâm về Diệp Huyền thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Huyền mang trên mặt một tia tất cả đều nắm trong tay nhàn nhạt mỉm cười, cái này để hắn nhịn không được trong lòng máy động. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau đầu gió vang, để hắn lập tức trong lòng kinh hãi, thể sắc và tinh thần của hắn bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, thật cao bay vút lên trên bầu trời. Từ dưới chân của hắn có một đạo kiếm quang lập loè mà qua. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Huyền trên tay bay ra ngoài thanh kiếm kia, vậy mà lại lần nữa bay trở về. Mà còn cái này một cái lại lần nữa bay trở về, a, kiếm liền lơ lửng tại Diệp Huyền bên người, càng không ngừng phun ra nuốt vào kiếm mang, phát ra kiếm ngân vang thanh âm, cái này một thanh kiếm vây quanh Diệp Huyền, thân thể không ngừng chuyển động, phảng phất là một cái sống sinh linh đồng dạng. Đó là cái gì? Bay ra ngoài kiếm vậy mà lại lần nữa bay trở về. Trời ạ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật? Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ, liền trên lôi đài các đại tông phái tông chủ đều là trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, thậm chí Huyền Kiếm Tông tông chủ Thiên Huyền Tử trực tiếp đều đứng lên, hắn cả kinh tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, cũng chính là phi kiếm thuật? Nếu biết rõ vậy nhưng chỉ là trong truyền thuyết kiếm pháp. Trên thế giới này lưu hành một câu, một kiếm tại tay, thiên hạ ta có. Cũng không có nói không có kiếm, nếu như một tên kiếm khách trên tay không có kiếm, vậy liền giống như là lão hổ không có răng. Cho nên bất luận cái gì kiếm khách đều sẽ đem kiếm thật chặt nắm trong tay, một khi kiếm khách kiếm mất đi, vậy hắn cũng trên cơ bản liền mất đi thắng lợi của mình hoặc là sinh mệnh. Thế nhưng chỉ có một loại người, bọn họ có thể một kiếm, không tại tay cũng có thể nắm giữ thiên hạ. Đó chính là trong truyền thuyết sẽ ngự kiếm thuật người liền sẽ làm đến loại này sự tình, nghe nói loại người này có thể bay kiếm thương người, thậm chí có thể ngàn dặm lấy người đầu, quả thực là quỷ thần khó lường, giết người vô hình. Cái kia thật là thật bất khả tư nghị, loại cảnh giới đó liền hắn đều chỉ là tại sách vở bên trên nhìn thấy quá, vậy đơn giản không phải hiện thực bên trong cảnh giới. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người hội ngộ kiếm thuật, có khả năng lấy phi kiếm đả thương người? Cái này cũng thực sự là thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người nhìn xem trên lôi đài Diệp Huyền, cái kia một thanh kiếm xếp tới ở xung quanh hắn, bay tới bay lui, hóa thành một đạo tam xích kiếm mũi nhọn. Tám tháng phí nhóm 593-021909 Diệp Huyền bỗng nhiên ngón tay một điểm, lập tức đầu kia tam xích kiếm mũi nhọn lại lần nữa bắn về phía Mộng Vô Thường. Sáu Mộng Vô Thường lúc này chỉ có thể ra sức ngăn cản, có thể là cái kia phi kiếm tốc độ thực sự là quá nhanh, quả thực là tới lui vô hình không cho nên tại ngăn cản vài kiếm về sau, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức nhà gỗ cất giấu một cánh tay, xuất hiện một đạo vết máu bảy quét 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 quét. Ba kia đến đi vô ảnh phi kiếm vẫn còn tiếp tục chất động, cái kia một loại tốc độ thực sự là nghe rợn cả người, chỉ có trong truyền thuyết phi kiếm thuật mới có dạng này tốc độ. Tám nếu biết rõ trong truyền thuyết phi kiếm thuật, đây chính là có thể trong nháy mắt lấy ở ngoài ngàn dặm đầu người. Không chương 1194, phi kiếm 4 chương 1194, phi kiếm 4 truyền thuyết loại kia phi kiếm thuật là lấy thần ngự kiếm, chỉ cần tâm chỗ đến, kiếm liền lập tức sẽ xuất hiện. Nam Diệp Huyền vậy mà tu luyện trong truyền thuyết kiếm thuật. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Lại lần nữa ngăn cản mấy chiêu về sau, Mục Nông Trường toàn bộ thân hình bỗng nhiên bị kiếm quang đánh trúng, hắn trực tiếp bay rất ra ngoài đụng xuống lôi đài. Tại lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, có máu tươi chảy ra, nếu như không phải Diệp Huyền vừa rồi thủ hạ lưu tình, cái kia sợ rằng hiện tại đã chết. Ta vậy mà thua. Ngỗ Vô Thường trên mặt lộ ra sâu sắc khiếp sợ thần sắc, lúc này tất cả mọi người rất giật mình, không ai từng nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà luyện thành phi kiếm thuật, đây chính là trong truyền thuyết kiếm thuật. Trận đấu này, Diệp Huyền thu được thắng lợi cuối cùng. Rất nhanh tất cả mọi người nhớ tới tiếng ồ lên, toàn bộ đều tại thảo luận Diệp Huyền vừa rồi phi kiếm thuật. Cái này phi kiếm thuật mới ra quả thực là vô địch, hoàn toàn là một loại giảm chiều không gian đa kích kiếm pháp. Loại này kiếm pháp chỉ ở điện tịch bên trong xuất hiện qua, trong cuộc sống hiện thực còn không có người thấy, thế nhưng lần này tại trên lôi đài, Diệp Huyền vậy mà triển khai ra được, cái này để tất cả người đều chấn động vô cùng. Trên thế giới thật sự có người sẽ lợi hại như vậy kiếm pháp sao? Cái kia thật là thật bất khả tư nghị. Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi thật luyện thành phi kiếm trên cây ghi chép là lấy thần ngự kiếm, cho nên tốc độ mới có thể vui vẻ, bất khả tư nghị, thậm chí có khả năng ngàn dặm ở giữa, chớp mắt lấy người đầu người. Huyền Kiếm Tông Tông chủ Thiên Huyền Tử, lúc này nhìn xem Diệp Huyền, hắn hỏi. Tại hắn lý giải bên trong, Diệp Huyền kiếm pháp đã vượt ra khỏi thông thường, quá nhiều. Diệp Huyền là như vậy phi kiếm thuật, đó là trong truyền thuyết mới có kiếm pháp. Lục soát toa quân 599-37032 đó là một loại bất khả tư nghị kiếm pháp. Cũng không phải chân chính phi kiếm thuật, chẳng qua là ta lĩnh ngộ một vài thứ, dùng một chút kỹ xảo. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Kỹ xảo? Kỹ xảo có thể để dây thoát ly bàn tay tại hư không bên trong phi hành, tới lui tự nhiên. Còn có thể để kiếm tốc độ đạt tới tình trạng như vậy. Thiên Huyền Tử đám người đều là có sâu sắc nghi hoặc. Nhưng là lúc này Diệp Huyền đã không nói thêm lời, tất nhiên là một loại kỹ xảo, cái kia tự nhiên là khó mà nói phá, một khi nói toạc chẳng phải là liền đem chiêu thức của mình đem ra công khai. Cái kia rất rõ ràng không phải lựa chọn chính xác. Hắn cũng đích thật là thi triển một loại kỹ xảo. Hắn cũng không có luyện thành truyền thuyết bên trong chân chính phi kiếm thuật, bất quá chỉ là một loại mô phỏng theo bản. Không cầu hoa tươi. Cái gì gọi là mô phỏng theo bản? Nếu biết rõ hắn vừa rồi thi triển phi kiếm thuật cũng không phải là trong truyền thuyết lấy thần ngự kiếm loại kia phi kiếm thuật. Hắn là dùng chính mình nội khí cô đọng thành một cái vô hình kia, sau đó dùng căn này vô hình kia quấn quanh ở chính mình trên ngón tay, bởi vậy đến khống chế cái kia một cái thoát ly bàn tay kiếm. Bởi vì tại truyền thống nhận biết bên trong, kiếm khách nhất định phải đem kiếm một mực nắm tại trên bàn tay, dạng này chiến đấu mới có thể thuận buồm xuôi gió. Đây chính là cái gọi là một kiếm tại tay, thiên hạ ta có. Có thể là Diệp Huyền cũng không có làm như thế, hắn tại nghiên cứu thảo luận làm sao đem chính mình kiếm pháp vì người phát huy đến cực hạn. Cho nên hắn phát minh một loại kỹ xảo, đó chính là đem chính mình nội khí ngưng luyện thành một cái vô hình sợi tơ, sau đó dùng chính mình ngón tay đến khống chế cái này một sợi tơ. Đương nhiên cũng không phải là mọi người dùng một sợi tơ cuốn lấy kiếm, liền có thể thi triển ra loại này kiếm thuật. Bởi vì loại này kỹ xảo thực sự là quá mức khó khăn, trong thiên hạ có khả năng học được gần như liền không có. Chuẩn xác mà nói là trừ Diệp Huyền liền không có. Thử nghĩ một hồi, dùng một sợi tơ dây cuốn lấy chính mình tay cùng kiếm, sau đó tới chỉ huy điều khiển tiến hành chiến đấu, dạng này kiếm pháp từ đâu tới bi lực đâu. Thua thiệt. Chương 1195, đánh bại chương 1195, đánh bại cho nên trong con mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm quả thực chính là trong truyền thuyết phi kiếm thuật. Có thể là chỉ có Diệp Huyền chính mình biết đó cũng không phải là như vậy, hắn cũng không có đạt tới lấy thần ngự kiếm cảnh giới, lấy thần ngự kiếm kiếm đạo cảnh giới, thậm chí muốn vượt xa hiện tại kiếm ý nói trắng ra, kiếm trả tiền váy 307.380-45 ý cái kia cũng bất quá là lấy thần ngự kiếm một loại cơ sở nhất kiếm đạo cảnh giới mà thôi. Đây quả thật là khiến người nghĩ không ra à, thế mà có người có thể luyện thành loại này cảnh giới, 317 cho nên cái kia mới sâu sắc rung động mọi người, cái kia thật là trong truyền thuyết một loại cảnh giới. Cuộc chiến đấu này chú định sẽ ghi vào sử sách. Hiện tại tất cả mọi người đem Diệp Huyền trở thành một cái siêu cấp thiên tài luyện thành trong truyền thuyết phi kiếm thuật thiên tài. Ở quốc gia này bên trong, sợ rằng từ xưa đến nay đều không ai có thể luyện thành loại này trong truyền thuyết kiếm pháp. Không nghĩ tới hôm nay bị người cho luyện thành, loại này rung động cảm giác, thật là để người chưa tỉnh hồn lại, thậm chí rất nhiều người lập tức đã cảm thấy những thiên tài khác chiến đấu không còn có bao nhiêu thú vị, ít nhất cùng Diệp Huyền phi kiếm thuật so sánh, những thiên tài khác chiến đấu liền thật không có như vậy hấp dẫn người. Tất cả mọi người chờ mong lại lần nữa nhìn thấy Diệp Huyền phi kiếm thuật. Chính như bọn họ hy vọng, quả nhiên bọn họ lại lần nữa có cơ hội nhìn thấy Diệp Huyền loại này kiếm pháp, bởi vì Diệp Huyền kế tiếp đối thủ đó chính là Bắc Tuyết công tử. Tại trên lôi đài, lúc này Diệp Huyền cùng Bắc Tuyết công chúa hai người đứng đối mặt nhau. Diệp Huyền liền để ta nhìn ngươi phi kiếm thuật đến cùng lợi hại đến mức nào đi. Lúc này Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ cũng là một mặt khởi sắc nhìn xem Diệp Huyền, hắn cũng không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà lại có người niệm thành trong truyền thuyết phi kiếm thuật. Như ngươi mong muốn. Diệp Huyền cũng không khách khí, hắn rút kiếm, cái kia một thanh kiếm trực tiếp lại lần nữa thoát ly bàn tay của hắn, bay thẳng hướng về phía Bắc Tuyết công tử. Bắc Tuyết công tử lúc này đem đao pháp của mình thi triển đến cực hạn, đối mặt loại này phi kiếm thuật, ngươi muốn đi tiến công đó là rất khó, bởi vì đối phương có thể cự ly xa lợi dụng phi kiếm đến tiến hành công kích. Mà còn mấu chốt nhất là phi kiếm thuật tốc độ nhanh vô cùng, bằng không làm sao có thể ngăn cách ngàn dặm lấy người đầu người tại trong nháy mắt làm đến đâu. Cho nên lúc này hắn cũng điên cuồng ngăn cản đem đao pháp của mình thi triển đến mức độ khó mà tin nổi, cái kia miên miên mật mật đao quang đan vào thành một đạo ánh đao tượng. Đây quả thực là tượng đồng tường sắt đồng dạng phòng thủ. Có thể là Diệp Huyền chỉ là đứng tại trên lôi đài, tùy ý huy động chính mình ngón tay, cái kia một thanh kiếm liền hóa thành cao vài trượng kiếm mang, tới lui xuyên qua, như cùng một cái thần long không. Thoáng qua ở giữa, cái kia một thanh kiếm cũng đã đem công chúa Bạch Tuyết triệt để cho bọc lại, tùy ý Bắc Tuyết công chúa điên cuồng ngăn cản, thi triển ra các loại cường đại chiêu thức, đem chính mình thực lực hoàn toàn phát vung tới trạng thái đỉnh phong, đều là ở vào một cái tuyệt đối bị động bị đánh tình trạng. 5937032, bốn siêu co lại cuối cùng hắn tại ngăn cản mấy mười nhận về sau, vẫn là bị Diệp Huyền đánh bại. Kết quả này cũng không có quá mức vượt quá người ngoài ý liệu, cái này cũng coi là chuyện rất bình thường. Dù sao Diệp Huyền tu luyện thành công trong truyền thuyết phi kiếm thuật, Diệp Huyền liên tục đánh bại Mộng Vô Thường cùng Bắc Tuyết công tử, cái này tại trong mắt mọi người xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng 2.6 sự tình. Một cảnh giới rõ ràng so hai vị này siêu cấp thiên tài thấp, bên trên một cảnh giới người, lại có thể đánh bại hai vị này siêu cấp thiên tài, loại này sự tình nếu như tại trước đó nói cho bọn họ có người có thể làm đến, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đó nhất định là điên. Thế nhưng hiện tại bọn hắn chính mắt thấy chuyện này phát sinh, Diệp Huyền một người liên tục đánh bại Mộng Vô Thường cùng Bắc Tuyết công tử. Chương 1196, chờ mong chương 1196, chờ mong sợ rằng tại lần này quần tinh trên đại hội, không có người lại là Diệp Huyền đối thủ, trừ một người đó chính là Ngải Phong công tử. Bởi vì Ngải Phong công tử đồng dạng có được chính mình quỷ dị khó lường thủ đoạn công kích, đó chính là đồng thuận. Không biết hai người này gặp nhau sẽ phát sinh cái gì. Tất cả mọi người là vô cùng chờ mong. Là Diệp Huyền lần này làm hắc mã, tối sầm đến cùng đâu, vẫn là Ngải Phong công tử mới bách Diệp Huyền triệt ngọn nguồn căn cứ chính xác thực chính mình là quốc gia này hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ thứ nhất người. Tất cả mọi người chờ mong hai người giao thủ, bởi vậy còn lại không chín người ở giữa giao thủ ngược lại là đưa tới hành động liền nhỏ đi rất nhiều, bởi vì Diệp Huyền lúc trước đưa tới hành động thực sự là quá lớn. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Huyền có khả năng gặp phải Ngải Phong công tử. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hai người cuối cùng gặp nhau. Trên lôi đài, Diệp Huyền cùng Ngải Phong công tử tương đối đứng thẳng. Diệp Huyền không thể không nói, ngươi thực sự là để ta lau mắt mà nhìn, vậy mà luyện thành trong truyền thuyết phi kiếm thuật, không biết ngươi phi kiếm thuật cùng ta đồng thuận so sánh, đến cùng ai thắng ai yếu. Ngải Phong công tử ánh mắt nhìn Diệp Huyền, hắn trong lòng cũng là mười phần cảnh giác, lúc trước Diệp Huyền đã liên tục đánh bại Bắc Tuyết công tử cùng Mộng Vô Thường. Cái này hai cá nhân thực lực thủ đoạn, nói thực ra đều không yếu hơn hắn bao nhiêu, nếu như nói yếu lời nói, cái kia cũng chỉ là bởi vì hắn tu luyện quỷ dị màu mực đồng thuận. Liên chiến đấu tu vi đến nói, thậm chí có thể nói Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ là tối cường, có thể là cái kia không có dùng, như thường thua ở Diệp Huyền trên tay. Tin tưởng ngươi có khả năng phá giải được ta đồng thuật. Ngày gió công tử Phong Cửu Vũ lúc này cũng biết chính mình nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, nếu không lấy Diệp Huyền kiếm thuật, hắn sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức bị động. Dạy chạy 539/079/126 cho nên hắn ánh mắt lập tức liền tỏa ra hào quang màu xanh đen, một cỗ vô hình lực lượng liền trực tiếp bao phủ hướng Diệp Huyền tâm thần. Nói thực ra, nếu như ngươi Diệp Huyền linh hồn lực lượng muốn đi chống cự, vậy đơn giản là một bữa ăn sáng. Loại này đồng thuật cũng kỳ thật chính là tinh thần lực, bất quá là linh hồn lực lượng một loại vận dụng mà thôi. Nếu như Diệp Huyền nguyện ý, có thể lập tức liền để gió, Cửu U sinh ra to lớn phản vệ năng lực, thậm chí vĩnh viễn biến thành thằng ngu, hắn cùng người khác còn muốn động thủ giao chiến, có thể là đối phó cái này Phong Cửu U, chỉ cần một khi Phong Cửu U thi triển đồng thuật, vậy đơn giản là theo hắn nắm. Bất quá hắn còn muốn tìm hiểu một chút cái này Phong Cửu U đối với đồng thuật nắm giữ đến trình độ nào, cho nên vừa bắt đầu cũng không có đi mở rộng tinh thần lực phản kích. Hắn tùy ý Phong Cửu U tinh thần lực thâm nhập vào tinh thần của hắn bên trong. Thế nhưng loại kia tinh thần khí tại đầu góc hắn bên trong liền sinh ra huyễn tượng. Nói ví dụ như thiên địa xoay tròn. Đây cũng là một loại cơ bản nhất tinh thần lực công kích để người sinh ra cảm giác mê man, phản phất bay cuồng trời đất. Bất quá vẹn vẹn một lát, loại cảm giác này liền đã hoàn toàn bị Diệp Huyền cho bỏ đi. 333 xem ra cái này Phong Cửu Vũ cùng mấy còn rất thô thiện, hắn sở dĩ sẽ đồng thuận, xem ra là trời sinh có đủ một loại cùng đồng thuận có liên quan huyết mạch, cái này huyết mạch bản thân lượng là rất cường hãn, thế nhưng Phong Cửu Vũ đối loại này huyết mạch vận dụng vẫn chỉ là ở vào sơ cấp tầng thứ. Một cái mắt, Diệp Huyền gần như hiểu được Phong Cửu Vũ tất cả. Lúc này, Phong Cửu Vũ đang cật lực thúc dục hắn đồng thuận, hắn một đôi mắt hào quang màu xanh đen càng ngày càng thịnh rực, trong mắt của hắn liền phảng phất là hai cái loại nhỏ lỗ đen tại xoay tròn lấy. Lúc này, đừng nói là Diệp Huyền, cho dù là đứng tại ngoài lôi đài người, chỉ muốn nhìn lên một cái, đều có loại này mất phương hướng tất cả cảm giác. Thứ 1197 đánh bại Thiên Phong đối với người khác mà nói Phong Cửu Vũ loại này thủ đoạn, cái kia đích thật là quỷ dị dị thường, khiến người vô cùng kính sợ. Có thể là đối với Diệp Huyền đến nói cái này thật không tính là cái gì, đừng nói hắn linh hồn năng lực cường đại, liền tính hắn linh hồn năng lực không giống hắn hiện tại có cường đại như vậy, liền bằng vào hắn lĩnh ngộ kiếm ý, cái này Phong Cửu Vũ loại này thủ đoạn cũng liền không cách nào dùng chuyển hắn, bởi vì kiếm ý vốn là có thể chém giết hư ảo. Lúc này hắn đã thăm dò ra Phong Cửu Vũ sâu cạn, cho nên cũng không có ý định cùng gia hỏa này dây dưa một cái đi. Lúc này toàn thân hắn tản ra vô cùng cường đại kiếm khí, cả người phảng phất hóa thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Cháy xem chạy tháng 3 năm 60, o năm cái kia là kiếm ý, tản ra phong mang làm cả người hắn tựa như là một thanh tuyệt thế thần binh mở dạng, không chỉ là hắn quanh thân đều hiện đầy vô cùng cường đại kiếm khí, chính là linh hồn thức hải của hắn bên trong cũng có kiếm khí kiếm quang lập loè không ngớt, đem những cái kia Phong Cửu Vũ đồng thuận tràn vào tinh thần lực nhanh chóng chằm diệt. Diệp Huyền thân hình bỗng nhiên động, thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bắn về phía Phong Cửu Vũ. Lúc này Phong Cửu Vũ đang toàn lực thi triển hắn đồng thuận. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Huyền lúc này vậy mà còn biết động, nếu biết rõ Diệp Huyền đã tại hắn đồng thuận công kích phía dưới, theo đạo lý nói có lẽ hoàn toàn lâm vào tinh thần ảo tưởng bên trong. Thế nhưng hiện tại Diệp Huyền sát thực động, mà còn tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp như mũi tên đồng dạng bắn về phía hắn, dạng này hắn căn bản là không kịp phản ứng tới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Huyền xung lại. Bởi vì cái này thời điểm hắn cũng tại toàn lực thi triển đồng thuận, coi hắn tại toàn lực thi triển đồng thuận thời điểm, cơ năng của thân thể tự nhiên là sẽ giảm mạnh, không có bao nhiêu năng lực hành động. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy Diệp Huyền hóa thành cái kia một đạo tàn ảnh tiếp cận hắn, sau đó đâm vào trên thân thể của hắn, sau một khắc cả người hắn liền bay ngược, đi ra hung hăng nện phía trên lôi đài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không nhận ta đồng thuận ảnh hưởng? Ngay Phong công tử lúc này một mặt không thể tin, hắn thật trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nếu biết rõ hắn thi triển loại này thủ đoạn, trước đây tại hắn gặp phải đối trong tay, vậy đơn giản là không có gì bất lợi, không ai có thể ngăn cản được, cái nào đối thủ không phải toàn thân toàn ý đi chống cự, kết quả còn là sẽ nhanh chóng bại trận. Kết quả lần này kết quả hoàn toàn là ngược lại, hắn nhanh chóng bại trận. Cái này để hắn khó mà tiếp thu. Hắn tự nhận là quốc gia này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tất cả tông phái bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thế nhưng người nào nghĩ đến vậy mà liền như thế thua, thua cái kia kêu một cái gọn gàng. Khiếp sợ không chỉ là Ngải Phong công tử chính mình, lúc này tất cả mọi người là phi thường khiếp sợ, lúc đầu có Ngải Phong công tử sẽ đánh bại Diệp Huyền, bởi vì Ngải Phong công tử thủ đoạn thực sự là quỷ dị khó lường, thế nhưng không nghĩ tới Ngải Phong công tử lại là thua nhanh nhất. Ngươi chẳng lẽ không biết của ta kiếm ý có thể chạm diệt hư vô chi niệm sao? Ngươi đồng thuật chỗ chế tạo những cái kia tinh thần huyễn tượng đối ta căn bản là không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. 593 2909 tháng phỉ bảy ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi loại này tinh thần lực công kích trên thực tế là vô cùng nguy, tốt tốt tốt, nguy hiểm, một khi so gặp phải so ngươi càng thêm cường đại người rất có thể liền sẽ gặp phải phản vệ, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp biến thành ngớ ngẩn cũng có thể. Diệp Huyền nói. Sau khi nói xong hắn liền phiêu nhiên xuống lôi đài, lưu lại một mặt đờ đẫn Ngải Phong công tử. Lúc này tất cả mọi người thay đổi phải triệt để sôi trào lên, Diệp Huyền đã liên tục đánh bại nhiều vị siêu cấp cao thủ, đây quả thực là một thất đen không thể lại đen hất mã, thậm chí ngay cả Tiên Phong đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Chương 1198 Chiến Triệu Yên Nhiên chương 1198, Chiến Triệu Yên Nhiên đánh bại Ngải Phong công tử về sau, Diệp Huyền đã bị cho rằng là lần này thứ nhất người, bởi vì hắn đã đánh bại ba cái thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Thử hỏi còn có ai là đối thủ của hắn? Phía sau tiếp tục tranh tài tiến hành, Diệp Huyền gặp phải Độc Cô Phượng, lần này Độc Cô Phượng đã thi triển ra chính mình tu vi thật sự, có thể là lúc trước Diệp Huyền đã triển lộ ra chính mình thực lực. Tại thứ nhất vòng hắn cùng Độc Cô Phượng giao thủ thời điểm, hắn cũng không có thi triển ra chính mình chân thực thực lực, thậm chí là xa còn lâu mới có được thi triển ra thực lực chân thật. Nghĩ không ra Diệp công tử lại lợi hại như thế, liên tục đánh bại nhiều vị đỉnh tiêm cao thủ, xem ra ta cũng không làm gì ngươi được. Độc Cô Phượng cười đối lá 333 Huyền nói, Tam công chúa ngươi thực lực cũng rất mạnh, không đánh qua ta cũng chưa chắc có thể đủ thắng qua ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi thực sự là quá khiêm tốn, bất quá bất kể như thế nào, ta đều muốn đánh với ngươi một trận, cơ hội như vậy quá hiếm có. Độc Cô Phượng cũng là một võ giả, không có khả năng không chiến mà bại, cho nên hắn vẫn là xuất thủ, thi triển cũng là hắn sở trường nhất mấy loại kiếm pháp, Bích Lạc kiếm pháp còn có Độc Cô Cửu kiếm. Trước khác nay khác, hiện tại hắn là phi thiên cảnh tu vi, triển lộ ra thực lực tự nhiên là phi thường cường hãn. Có thể là Diệp Huyền hiện tại bày ra thực lực, cái kia hoàn toàn là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh tiếng, có thể nói là không có đối thủ. Đặc biệt là Diệp Huyền đã cho thấy hắn phi kiếm thuật, cái kia thật là biến ảo khó lường, kỳ quái vô cùng. Cho dù là Độc Cô Phượng, cái kia cũng không phải là đối thủ. Bởi vì hai người này đại chiến mấy trăm đầu về sau, Độc Cô Phượng vẫn là bị đánh bại, sở dĩ có thể đánh lâu như vậy, cái kia cũng là bởi vì Diệp Huyền thủ hạ lưu tình, nếu không Độc Cô Phượng là không thể nào chống đỡ đến lâu như vậy. Nhận sách bảy bà y lệ liệu gì u bà tòa áo lưu hiện tại Diệp Huyền một mặt đánh bại tứ đại công tử cấp bậc nhân vật, có thể nói là lấy quét ngang thế quét ngang tất cả, không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản hắn bước chân. Hắn lần này đã chấn kinh chỗ có người, không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà sẽ như thế cường. Làm tranh tài tiến hành đến một vòng cuối cùng thời điểm, Diệp Huyền đối thủ chỉ có thể nói vô cùng trùng hợp chính là, Triệu Yên Nhiên. Lúc này, Triệu Yên Nhiên nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt bên trong có nồng đậm kính sợ cũng không hiểu. Hắn thật là không hiểu, Diệp Huyền vì cái gì bỗng nhiên thay đổi đến cường đại như vậy. Nếu biết rõ Triệu Yên Nhiên chính mình cũng biến thành rất cường đại, có thể là lúc trước Diệp Huyền bày ra thực lực thực sự là để nàng có chút thất bại. Diệp Huyền, ngươi vì sao lại thay đổi đến như thế cường? Cái này không phù hợp lẽ thường. Triệu Yên Nhiên nói, cái gì gọi là lẽ thường, chỉ có thể nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp, ngươi chẳng lẽ không biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây? Trước đây ta nhỏ yếu, vậy ta liền cả một đời đều nhỏ yếu. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài, ngươi liền có thể cả một đời đè ở trên đầu của ta. Có thể thấy được ánh mắt của ngươi là bao nhiêu thiện cận một người. Diệp Huyền lúc này đối với Triệu Yên Nhiên cũng là không lưu tình chút nào. Bất nói nhiều lời, không quản ngươi thay đổi đến cường đại cỡ nào, lần này ta đều sẽ đánh bại ngươi. Triệu Yên Nhiên triệt để nổi giận, hắn cũng không nói thêm lời, kiếm trong tay hắn vỏ đống nhiên ở giữa rung động, sau đó một thanh kiếm trực tiếp từ kiếm trong vỏ bay ra. Đây chính là nàng lấy được cái kia một cái thần binh lợi khí. Chuẩn xác mà nói cái này một thanh kiếm là một thanh linh kiếm, thuộc về linh khí phạm chủ. Gọi là trong kiếm có linh, là vì linh kiếm. Bất quá hỏa diễm người biết thanh kiếm này thậm chí cấp bậc còn cao hơn linh khí, mà hắn cũng bởi vì cái này một thanh kiếm thức tỉnh chính mình kiếm hồn cùng thanh kiếm này hòa làm một thể. Chương 1199, chiến Triệu Yên Nhiên chương 1199, chiến Triệu Yên Nhiên cũng chính là nói thanh kiếm này chỉ có Triệu Yên Nhiên mới có thể thúc dục đến động, cái khác người cho dù đoạt đi về sau, thanh kiếm này cũng sẽ tự động trở lại bên cạnh nàng. Cũng chính là nói nàng hiện tại đã trở thành chủ nhân của thanh kiếm này. Thanh kiếm này đến từ thiên cổ trước đây, phía trên có cao thủ tuyệt thế gia trì quá. Đây cũng là hiện tại Triệu Yên Nhiên chỗ dựa lớn nhất. Diệp Huyền chỉ là lạnh lùng nhìn xem Triệu Yên Nhiên, hắn chính là muốn đem nữ nhân này tất cả lòng tin toàn bộ đều cho đánh tan. Lúc này Triệu Yên Nhiên cầm cái kia một thanh kiếm, toàn bộ thân thể phía trên đều phát ra tia sáng, là vạn trượng tia sáng, nàng mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng lúc này hắn được đến thanh kiếm kia tán thành, đã nhân kiếm hợp nhất, cho thấy một loại không có gì sánh kịp cường đại trạng thái. Tìm sách bảy bà y lệ liệu gì u bà hòa áo liệu lúc trước Triệu Yên Nhiên đều không có thể hiện ra như vậy cường đại trạng thái, chỉ ở giờ khắc này vì đánh bại Diệp Huyền, nàng triệt để bạo phát. Triệu Yên Nhiên là muốn chứng minh tự mình làm là đúng, từ hôn là hoàn toàn quyết định chính xác, Diệp Huyền cho dù thay đổi đến thiên tài đi nữa cũng không phải là đối thủ của nàng, không xứng với nàng. Diệp Huyền nhìn thấy Triệu Yên Nhiên lúc này trạng thái, biết nữ nhân này muốn cùng chính mình liều mạng. Bất quá hắn là sẽ không cho nữ nhân này quá nhiều cơ hội sẽ, bởi vậy hắn trực tiếp xuất thủ, kiếm của hắn hóa thành một đạo dài 3 trượng kiếm quang, trực tiếp bắn về phía Triệu Yên Nhiên, dùng đồng dạng là phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật tốc độ chính là một cái nhanh, nhanh như lưu tinh. Nguyên bản đối mặt với nhanh như vậy kiếm pháp là có rất ít người có khả năng ngăn cản, cho dù là Ngày Phong công tử đám người muốn ngăn cản cũng là cực kỳ khó khăn. Có thể là lúc này Triệu Yên Nhiên tựa như kích hoạt lên thứ gì đồng dạng thay đổi đến phi thường cường đại, mi tâm của nàng ở giữa đều có một cái pháp ấn đang lóe lên, cái này pháp ấn là một thanh kiếm cái bóng, mơ hồ hướng trên tay hắn cầm thanh kiếm kia phát ra hào quang màu xanh lam. Triệu Yên Nhiên cũng là một kiếm đâm đi ra. Càng là có cái ánh kiếm màu xanh lam trực tiếp cùng Diệp Huyền bắn tới phi kiếm đánh vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lập tức có vô cùng đáng sợ kiếm khí, phong bạo hướng về bốn phương tám hướng căn quét, toàn bộ lôi đài một nháy mắt đều triệt để nổ tan. Diệp Huyền nói cho ngươi đi, ta đã thức tỉnh kiếm hồn, thanh kiếm này chân chính tên là Lam Hồn kiếm, hôm nay ta liền muốn dùng nó đánh bại ngươi. Triệu Yên Nhiên lúc này, thân hình vậy mà là bay lên trời, hắn tu vi không phải phi thiên cảnh, thế nhưng lúc chết chỗ biểu diễn ra thực lực thực sự là so rất nhiều phi thiên cảnh người đều muốn càng thêm cường đại. Không cầu hoa tươi. Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ lúc đầu cho rằng Diệp Huyền liền đã đủ yêu nghiệt, một người đánh bại Ngày Phong công tử đám người, quả thực là quét ngang tất cả, không thể ngăn cản, người nào nghĩ đến bây giờ Triệu Yên Nhiên thế mà cũng phát huy ra vô cùng thực lực khủng bố. Đương nhiên Triệu Yên Nhiên lúc trước cũng thua qua mấy trận, hắn cũng không có đem chính mình tất cả con bài chưa lật đều lấy ra. Bởi vì lá bài tẩy của nàng một khi bộc phát, cái kia liền không thể dùng nữa, giống bây giờ kích phát kiếm hồn, mượn dùng cái này Lam Hồn kiếm lực lượng cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần mà thôi, nàng đem lần này chân quý nhất cơ hội để lại cho Diệp Huyền, chính là vì muốn đánh bại Diệp Huyền. Sách 8, 63677823 không thể không nói nữ nhân này cũng là nhọc lòng. Diệp Huyền thấy cảnh này trên mặt, chỉ là hiện ra nhàn nhạt cười lạnh, thân hình của hắn đồng dạng là vụt lên từ mặt đất tại một cỗ vô hình lực lượng bao khỏa phía dưới, lơ lửng trên bầu trời. Nếu biết rõ tạo hóa cảnh cường giả cũng không thể như vậy trôi nổi tại yếu đất giữa không trung, chỉ có phi thiên cảnh cường giả mới có thể làm được, thế nhưng Diệp Huyền bằng vào chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, cũng dùng thân thể của mình có khả năng tại hư không bên trong đứng sừng sững thua thiệt. Chương 1200, đại chiến chương 1200, đại chiến lúc này Triệu Yên Nhiên cả người đều bị một đạo hào quang màu xanh lam bao vây lấy, lộ ra thần thánh như thần nữ hạ phàm. Triệu Yên Nhiên trong tay cũng cầm cái kia một cái Lam Hồn kiếm, đột nhiên liền thẳng hướng Diệp Huyền. "Diệp Huyền cho ta bại đi." Triệu Yên Nhiên trường kiếm trong tay vung lên, lập tức hiện ra 10 trượng kiếm mang. Cái này đích xác là vô cùng kinh khủng thủ đoạn công kích, cho dù là Ngày Phong công tử đám người nhìn thấy đều là nhíu mắt. Tam ba loại này thủ đoạn loại này lực công kích, cho dù bọn họ đối mặt muốn thắng, đó cũng là cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới Triệu Yên Nhiên vậy mà che giấu thực lực, thay đổi đến cường đại như vậy. Bất quá Diệp Huyền cái kia cũng không phải dễ chơi, người lúc này nhìn thấy Triệu Yên Nhiên đối hắn tiến hành công kích, hắn cũng thi triển chính mình phi kiếm thuật. Mà còn hắn đem chính mình lĩnh ngộ thủy nguyệt kiếm pháp cũng dung nhập vào cái này phi kiếm chi thuật bên trong, ngón tay của hắn huy động lập tức trên tay cái kia một thanh kiếm biến thành một đạo kiếm quang, trực tiếp thẳng hướng Triệu Yên Nhiên. Hai đạo vô cùng cường hãn kiếm quang tại thiên không bên trong va chạm, lần một lần hai ba lần, không ngừng giao kích cùng một chỗ, làm cả hai va chạm mấy chục lần về sau, trên bầu trời, Diệp Huyền đó là càng đánh càng hăng, cả người hắn tại một đoàn giống như ánh trăng bao khỏa phía dưới, quả thực giống như thiên thần hạ phàm. Đây là hắn đem tự thân kiếm ý diễn hóa đến cực hạn, cả người giống như một vòng sáng tỏ mặt trăng treo ở trên không, cho người một loại minh nguyệt rơi ngày cảm giác. Cái kia bàng bạc như biển kiếm ý không ngừng thả ra ngoài, tạo thành một đạo lại một đạo sát chiêu, hắn cái kia một thanh phổ thông chỉ toàn cương kiếm càng là xuyên qua tới lui, giống như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, không ngừng từ các cái góc độ đến thẳng hướng Triệu Yên Nhiên. Hơn 10 chiêu sau đó, Triệu Yên Nhiên quả thực là liên tục bại lui, bị buộc kiếm quang co vào. Triệu Yên Nhiên làm sao vậy? Ngươi cũng chỉ có như thế chút bản lãnh, cái gì kiếm hồn? Cái gì lam hồn kiếm? Ta nhìn chả là cái cóc khô gì, những này ngoại lực cho ngươi, ngươi cũng bất quá là cái phế vật. Giao nhập bầy, 599.373-124 Diệp Huyền phát ra miệng mai âm thanh. Diệp Huyền ngươi cũng dám mắng ta phế vật, trong mắt ta ngươi mới thật sự là phế vật, bị ta từ hôn phế vật, kiếm pháp của ta cùng cảnh giới há lại ngươi có khả năng đoán phỏng đoán. Triệu Yên Nhiên lúc này quả thực là lên cơn giận dữ, bị Diệp Huyền dạng này miệng ai, mà lại là không lưu tình chút nào trước mặt mọi người miệng ai, đây quả thật là để nàng vô cùng không có mặt mũi, nàng hận không thể đem Diệp Huyền tháo thành tám khối. Có thể là tùy ý nàng làm sao lay động trên tay nàng kiếm, nàng đều không làm gì được Diệp Huyền, cái này càng là để hắn có một loại muốn thổ huyết cảm giác không. Triệu Yên Nhiên, ngươi bất quá là phải một chút xíu kỳ ngộ mà thôi, còn thật sự cho rằng cái này nhìn thấy cảnh giới là chính ngươi lĩnh ngộ. Như ngươi loại này có một chút xíu kỳ ngộ liền phách lối người, cũng không là thế giới này bên trên nhất nông cả người, liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Diệp Huyền ngón tay vung dậy, cái kia một thanh kiếm vây quanh quanh người hắn không ngừng xuyên tới xuyên lui, không ngừng công kích về phía Triệu Yên Nhiên, loại kia tốc độ đã siêu việt tưởng tượng của mọi người. Loại kia trở lại vị trí cũ chốt thời điểm đích thật là quá mức lợi hại, thậm chí tại dưới lôi đài rất nhiều người quan sát. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại ghen ghét, không có sai chính là ghen ghét Diệp Huyền ôm có lợi hại như vậy kiếm pháp, có ít người thậm chí muốn tại sau đó đem Diệp Huyền bắt 2.6, để Diệp Huyền giao ra loại này kiếm pháp. Bất quá những người này có thể không biết, kỳ thật cũng muốn đem loại này phi kiếm thuật chuyển cho bọn họ cũng không tu luyện được, bởi vì muốn tu luyện loại này kiếm pháp, nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý âm ầm. Theo hai đạo kiếm quang điên cuồng đụng vào nhau, lập tức bạo tạc âm thanh sinh ra, song khí hướng về bốn phía trực tiếp phát tiết. Chương 1201, một kiếm chương 1201, một kiếm Triệu Yên Nhiên bị va chạm trực tiếp bay ra ngoài miệng phun máu tươi. Diệp Huyền, ta là sẽ không thua ngươi, Lam Hồn Kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Lúc này Triệu Yên Nhiên một ngụm tinh huyết phun ra tại Lam Hồn Kiếm bên trên, lúc này kỳ tích phát sinh. Trên tay nàng cái kia một cái nam hồn kiếm vậy mà bắt đầu đón gió căng phồng lên, nháy mắt thay đổi đến có dài 3 trượng ngắn. Một thanh kiếm thay đổi đến như thế lớn, cái kia là phi thường bất khả tư nghị sự tình, mà vừa lúc này Triệu Yên Nhiên toàn bộ thân hình hóa đến một đạo quang mang, trực tiếp dung nhập cái này một thanh kiếm bên trong. Đây mới thực là nhân kiếm hợp nhất. Đây là một loại vô cùng cường đại sát thương bí thuật, lấy Triệu Yên Nhiên năng lực, muốn thi triển loại này bí thuật nhưng thật ra là còn chưa đủ, cái này sẽ tổn thương nàng bản nguyên, bất quá Triệu Yên Nhiên không nghĩ ở loại tình huống này phía dưới bại bởi không chín Diệp Huyền, cái gì đều không để ý tới. Cháy xém lưu 869-5738 thế nhưng Triệu Yên Nhiên đã cùng cái kia một cái lam hồn kiếm triệt để dung hợp làm một bầu trời, phía trên không có Triệu Yên Nhiên cái bóng, thay vào đó là một thanh 3 trượng lớn cự kiếm, lam sắc cự kiếm. Thanh kia lam sắc cự kiếm khẽ chấn động ở giữa, lập tức có từng đạo ánh kiếm màu xanh lam giống như tinh hà rủ xuống, trực tiếp chém về phía Diệp Huyền, thậm chí tạo thành đáng sợ kiếm khí phong bạo trực tiếp rào sát hướng Diệp Huyền. Hiện tại loại này công kích thật là đã đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi nhìn, liền Bác Tuyết công tử đám người đều là tối cảm giác hoảng sợ, nghĩ thầm nếu như đổi lại mình sợ rằng đều chưa chắc có khả năng chống đỡ được. Bọn họ cũng không nghĩ tới Triệu Yên Nhiên lại có như vậy khí kỳ ngộ. Đối mặt với Triệu Yên Nhiên liều lĩnh công kích, Diệp Huyền từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt. Triệu Yên Nhiên ngươi cho rằng ngươi loại này cảnh giới chính là nhân kiếm hợp nhất, ngươi chẳng qua là bị thanh kiếm này chỗ điều khiển, kiếm mới là chủ nhân, ngươi là nô lệ, ngươi cái này căn bản cũng không phải là chân chính nhân kiếm hợp nhất, mà là lấy thân phụ kiếm, ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính nhân kiếm hợp nhất. Lúc này Diệp Huyền, cả người thân thể thân bên trên tán phát ra một cỗ vô hình kiếm mang, cỗ này kiếm mang quả thực là phóng lên tận trời, có quét ngang bát phương chạm phá tất cả cường hàn thế. Lúc này hắn đem chính mình kiếm ý hoàn toàn tản phát ra, nếu biết rõ lúc trước chiến đấu bên trong, hắn căn bản liền không có đem chính mình tất cả kiếm ý bạo phát đi ra. Bởi vì là căn bản cũng không cần, còn không ai có thể để hắn như vậy, thế nhưng hiện tại vô cùng điên cuồng Triệu Yên Nhiên liền để hắn làm như thế. Thân thể của hắn cũng không có giống Triệu Yên Nhiên đồng dạng biến mất cũng không có hóa thành một cái cự kiếm, Diệp Huyền vẫn như cũng là Diệp Huyền, trên tay cầm cái kia một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm, chỉ bất quá lúc này, tất cả mọi người cảm giác được Diệp Huyền trôi tản ra cái kia một cô không có gì sánh kịp phong mang. Cái kia rõ ràng là một cái tuyệt thế thần khí. Nguyên lai Diệp Huyền đem chính mình tất cả kiếm ý bộc phát sẽ hình thành đáng sợ như vậy phong mang, rất rõ ràng, trước đây hắn còn thu liễm phong mang của mình. Lúc này Diệp Huyền đối mặt với cái kia Triệu Yên Nhiên phát ra khủng bố công kích, cũng là huy động kiếm trong tay, hắn một kiếm này chém ra đã có đạo hàm ý phảng phất hắn đã hóa thân trở thành kiếm đạo, đại biểu cho một loại thật 333 chính thiên địa chi thế. Hắn chính là như vậy một kiếm vung ra đi, lập tức kia kiếm quang nóng ánh giống như minh nguyệt. Hồng chân vạn trượng một kiếm đoạn, vui buồn hợp tan một kiếm diệt, ta có một kiếm phá vạn pháp. Trung truyện. 5, 9, 937032. Bốn đạo này minh nguyệt đồng dạng kiếm quang trực tiếp là xoắn giết ra ngoài, lập tức hai cô đáng sợ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, toàn bộ trên bầu trời đều là bị cái kia vô tận kiếm quang kiếm mang che giấu. Lúc ở giữa không ai có thể thấy rõ ràng những ánh sáng kia bên trong tất cả tình hình. Chỉ chờ đến những ánh sáng này hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ võ đạo trên quảng trường đã xuất hiện một cái hố cực lớn, mà lúc này tất cả hình ảnh cũng xuất hiện tại trước mắt mọi người, chỉ thấy một đạo thân hình đứng vững, trong tay nắm lấy một thanh kiếm.
Chương 1202, tháng chương 1202, tháng đạo này thân hình chính là Diệp Huyền. Triệu Yên Nhiên đâu? Nàng lúc này vậy mà là phi thường chật vật, nửa quỳ tại Diệp Huyền trước người, lấy kiếm trụ, hoa dung thất sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin khiếp sợ. Vì cái gì ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Ta đều đã thức tỉnh kiếm hồn dung hợp Lam hồn kiếm, thi triển ra Lam hồn bí thuật, vì cái gì vẫn không thể đánh bại ngươi? Triệu Yên Nhiên trong lòng có nồng đậm không cam tâm, hắn thật không muốn thu cho Diệp Huyền cái này đã từng bị hắn tử hôn qua nam nhân. Nhưng là bây giờ sự thật chính là nàng thua, tại trước mặt mọi người bại bởi Diệp Huyền. Kết quả này tương đối sự thê thảm, cũng tương đối tàn khốc, trước đây tử hôn phảng phất là đối nàng một loại to lớn trào phúng. Nếu như nói loại này tử hôn trước đây bị tất cả khuất đục đều là Diệp Huyền, hiện tại đông nhiên ở giữa liền tái giá đến trên đầu của nàng, nàng mới là cái kia lớn nhất kẻ thất bại, là một cái trò cười. Loại này khuất đục cảm giác thật chính là để nàng như muốn điên cuồng, những người này đông nhiên một cái phun ra một cỗ máu tươi, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tiên nhiên, tại Thiên Phong cốc bên trong, có người một đạo thân hình trực tiếp bay ra, là một cái nữ nhân thân hình, nữ nhân này là Triệu Yên Nhiên sư phụ, tên là Lý Mạc Sầu. Lúc đầu Triệu Yên Nhiên là nàng đệ tử kiệt xuất nhất, nàng một mực tiêu phí to lớn tâm huyết tài bồi Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên cũng thu được kỳ ngộ, thức tỉnh kiếm hồn, càng là dung hợp Lam hồn kiếm, làm cho thanh này thượng cổ bảo kiếm là Triệu Yên Nhiên sử dụng, lúc đầu cho rằng tại lần này quần tinh trên đại hội, Triệu Yên Nhiên sẽ phong mang tất lộ, triệt để quật khởi, không nghĩ tới vậy mà bại bởi Diệp Huyền. Cái này để Lý Mạc Sầu hết sức tức giận. "Tiểu tử, ngươi thật là độc ác, vậy mà như thế trước mặt mọi người nhục nhã đồ đệ của ta, ta phế đi ngươi." Lý Mạc Sầu lúc này quả thực là giận không nhịn nổi, nếu biết rõ Thiên Phong cốc luôn luôn là vô cùng bá đạo, nhất là lần này quần tinh đại hội còn tại Thiên Phong cốc bên trong cử hành, lại thêm Lý Mạc Sầu cả người vốn chính là một tính cách vô cùng bá đạo nữ nhân phi thường cường thế. Lý Mạc Sầu tại Giang Hồ Quân, 86073.8045 bên trên có một cái ngoại hiệu Têu Xích Luyện Tiên Tử, làm người cái kia là phi thường hung ác. Tại Thiên Phong cốc bên trong rất nhiều trưởng lão cũng phải nhường nàng, liền tại vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn Triệu Yên Nhiên bị Diệp Huyền đánh bại, thậm chí cho nhục nhã. Nếu thật để Lý Mạc Sầu chịu không được, cho nên lúc này hắn đã vô cùng phẫn nộ, hắn muốn một trưởng đập chết Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến cái này nữ nhân đống nhiên chạy ra, vậy mà giống người điên đối hắn báo nổi. Lý Mạc Sầu đây chính là vô cùng cường đại, nàng tu vi đó cũng là phi thiên kính, mà lại là phi thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, so cái gì ngày phong công tử đám người đều muốn càng cường đại không ít. Cho nên Lý Mạc Sầu hướng này hắn động thủ, loại kia uy hiếp thật chính là vô cùng to lớn, chỉ thấy Lý Mạc Sầu một trường vỗ đi ra, bàn tay của hắn tác phẩm hội họa đỏ tươi màu sắc, lập tức có cái màu đỏ máu trường ấn, liền chụp về phía Diệp Huyền. Ngươi cái này nữ nhân đáng chết. Diệp Huyền mắng một câu, thân hình thần tốc lui nhanh, hắn đã theo cái này gọi là Lý Mạc Sầu nữ nhân thân, tốt tốt tốt, bên trên cảm nhận được một cỗ to lớn sát ý, mắt thấy cái kia một đạo màu đỏ máu trường ấn hướng về hắn theo rơi xuống, lúc này hắn cũng là vung ra một kiếm, Thủy Nguyệt Đồng Uy. Cái kia một đạo kiếm mang trực tiếp bổ vào màu đỏ máu trường ấn phía trên, nhưng là có từng vòng huyết sắc gợn sóng khuấy động mà ra, cái kia huyết sắc trường ấn lập tức rút nhỏ vài vòng, bất quá vẫn như cũng là hướng về Diệp Huyền tiếp tục đập đi qua. Đây là Lý Mạc Sầu Xích Luyện Thần Trưởng, vô cùng bá đạo một loại trường pháp. Á chương 1203, Xích Luyện Thần Trưởng chương 1203, Xích Luyện Thần Trưởng cho ta phá. Mắt thấy đến cái kia một đạo huyết sắc trường ấn tiếp tục hướng về chính mình bay tới, Diệp Huyền hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa bổ đi ra, lần này trường kiếm trong tay của hắn rung động hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, lại lần nữa hung hăng rào sát hướng về phía cái này huyết sắc trường ấn. Phanh 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 phanh. Có đáng sợ khí bạo tiếng vang lên, cái kia huyết sắc trường ấn cuối cùng bị Diệp Huyền kiếm quang chỗ xoắn, nát hóa thành huyết sắc, khí năng chợt tản ra đến, mà Diệp Huyền cũng bị cái này một cỗ nổ tan xong khí xung kích bay rất ra ngoài. Lý Mạc Sầu gặp chính mình một chiêu này thế mà bị Diệp Huyền phá giải, mặc dù Diệp Huyền lộ ra rất chật vật, thế nhưng lại có thể hóa giải nàng một chiêu này, đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu biết rõ cái này Xích Luyện Thần Trưởng có thể là tuyệt chiêu của hắn, loại này tuyệt chiêu hắn thậm chí đều không có chuyển cho Triệu Yên Nhiên, bởi vì tu luyện loại này Xích Luyện Thần Trưởng, liền muốn đoạn tuyệt 333 sắc dục. Năm 302190 cũng chính là nói trung thân không thể hôn phối, mặc dù nói Triệu Yên Nhiên tận sức tại võ đạo một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh phong, có thể là làm vì sư phụ cái kia cũng không thể đủ để chính mình đồ đệ về sau không thể tổ kiến gia đình, như vậy thực sự là quá mức một chút. Cho nên loại này tuyệt học hắn liền không có truyền cho Triệu Yên Nhiên, mà còn hiện tại Triệu Yên nhưng có thể là đã có chính mình cơ duyên, đợi một thời gian tất nhiên quật khởi, ít nhất cái kia nho nhỏ thương huyền việc lớn quốc gia không cách nào hạn kiểm chế được Triệu Yên Nhiên. Có thể là người nào nghĩ đến một cái bị Triệu Yên Nhiên từ hôn không có danh tiếng gì tiểu tử, thế mà tại vạn chúng chú mục trên lôi đài đánh bại Triệu Yên Nhiên. À, đây quả thật là để Lý Mạc Sầu không thể chịu đựng được, cho nên nàng xuất thủ. Lý Mạc Sầu ẩn chứa phẫn nộ một trường, căn bản liền không có cân nhắc như vậy nhiều, chính là nghĩ một trường đập chết Diệp Huyền, dù sao bọn họ Thiên Phong cốc từ trước đến nay là bá đạo mười phần. Thế nhưng Lý Mạc Sầu cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cái kia Xích Luyện Thần Trưởng thế mà đều bị Diệp Huyền hóa giải. Mặc dù Diệp Huyền lộ ra tương đối chật vật, có thể là dù sao cũng là hóa nguy hiểm, hắn một trường này đây quả thật là để ngươi Mạc Sầu trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm. Có thể là còn không đợi ngươi, Mạc Sầu xuất thủ lần nữa, Huyền Kiếm Tông bên này Thiên Huyền Tử còn có các vị trưởng lao từng cái nộn nhịp giận dữ, bọn họ kêu to vẳng ra. Đồ hỗn trướng, Lý Mạc Sầu, ngươi quả thực là điên, lại dám trước mặt mọi người đánh chết chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ tử, ngươi cái này không biết xấu hổ. Lúc này Thiên Huyền Tử đều là phẫn nộ mắng to lên, đối với bọn họ Thiên Huyền Tông đến nói, Diệp Huyền vậy bây giờ liền là tuyệt đối bà bối. Diệp Huyền tại lần này thi đấu lôi đài bên trên cho thấy thực lực, cái kia hoàn toàn là tài nghệ trấn áp một đời, đó là một loại vô địch tư thái, bọn họ khoang đều chúng lần này là nhặt đại bảo bối a, không nghĩ tới vậy mà ra một cái đệ tử như vậy. Thiên Huyền Tử trong lòng cái kia thật là tâm hoa nộ phóng, có thể là người nào nghĩ đến cái này, Lý Mạc Sầu cũng dám trước mặt mọi người đến giết Diệp Huyền. Đây quả thực là không coi bọn họ là người nhìn, cho nên lúc này Thiên Huyền Tử còn có các vị trưởng lão, mỗi một cái đều là cực kỳ phẫn nộ, mấy người đều xông lên phía trước, đem Diệp Huyền bảo vệ ở trong đó, mỗi cá nhân trên người đều toát ra to lớn sát ý, nhằm vào Lý Mạc Sầu hận, không được cùng một chỗ độc thủ, liền đem Lý Mạc Sầu cho đánh giết. Các vị dừng tay. Lúc này Thiên Phong Cốc cốc chủ cũng là hét lớn một tiếng, hắn cũng bay ra, trường hợp này hiển nhiên cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cũng không nghĩ tới Lý Mạc Sầu vậy mà động thủ đánh giết Diệp Huyền. Nói thực ra, Diệp Huyền biểu hiện thực sự là để hắn cũng cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng hắn đối Diệp Huyền cũng có sát ý, nếu như bỏ mặc tiểu thuyết 539079 yêu hai Diệp Huyền trưởng thành tiếp về sau, cái này thế hệ tuổi trẻ cái nào vẫn là Diệp Huyền đối thủ. Tương lai sợ rằng Huyền Kiếm Tông liền sẽ bùn đè ở tất cả tông môn bên trên, Diệp Huyền một người liền có thể dẫn đầu Huyền Kiếm Tông đi đến phía trước nhất, cho nên đối với Diệp Huyền đương nhiên là giết càng tốt hơn. Chương 1204, Quỷ Cốc Tử chương 1204, Quỷ Cốc Tử, nhưng là bây giờ dù sao cũng là quần tinh đại hội, là tại bọn họ Thiên Phong Cốc cử hành, Lý Mạc Sầu dạng này trước mặt mọi người xuất thủ đến đánh giết Diệp Huyền, đây quả thật là phạm vào chúng nộ. Thiên Phong Cốc chủ, còn xin cho Huyền Kiếm Tông một cái công đạo, các ngươi Thiên Phong Cốc làm vì lần này quần tinh đại hội người chủ trì, vậy mà trên lôi đài có trưởng lão bên trong muốn đánh chết chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ tử tinh anh, nếu như ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, lúc này chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này Thiên Huyền Tử thái độ cũng là mười phần cứng rắn, đối với chuyện như thế này tuyệt đối không thể đủ mềm yếu, mà còn bọn họ hoàn toàn là đứng tại chính nghĩa trên lập trường, hiện tại là trước mắt bao người Thiên Phong Cốc, nếu bị bảo vệ thanh danh của mình, là nhất định sẽ không bao che Lý Mạc Sầu. Lúc này Thiên Phong Cốc cốc chủ lúc này thần sắc cũng là phi thường âm trầm, hắn làm ho khan vài tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Lý Mạc Sầu, ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì nơi. Nơi này là quần tinh đại hội, ngươi vừa rồi hành động quả thực là làm chúng ta Thiên Phong Cốc hổ thẹn, hiện tại ta phạt ngươi." Thiên Phong Cốc chủ lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên ngày bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, chỉ thấy nơi xa mây đen quần quần mà đến. Loại người này cũng là không nghĩ tới thời tiết sẽ xuất hiện loại này biến hóa, nếu biết rõ mới vừa rồi là trời quang mây tạnh, mặt trời lăng chiếu, không ai từng nghĩ tới, trong nháy mắt vậy mà phong khởi vân dũng, mây đen ngập đầu. Cái này đến cùng là thế nào về sự tình? Mới vừa rồi còn là thật tốt tình cũng lặn, làm sao đột nhiên mây đen ngập đầu? Tại sao ta cảm giác đến một cỗ đặc thù khí hơi thở? Là cái gì khí tức? Chẳng lành chi khí? Là sát khí? Lúc này toàn bộ võ đạo trên quảng trường đều tiếng người ồn ào, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, vừa rồi hắn cùng Lý Mạc Sầu những chuyện kia cuối cùng bị tạm thời để xuống. Là thần thánh phương nào, dám tại chúng ta Thiên Phong Cốc giả thần giả quỷ? Lúc này, Thiên Phong Cốc thái thượng trưởng lão phát ra hét lớn thanh âm, hắn hiển nhiên tu vi thâm hậu, phát hiện không thích hợp. Ha 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 ha. Lần này quần tinh đại hội ngược lại là thật náo nhiệt, không nghĩ tới còn ra một cái không tầm thường tiểu gia hỏa, ta Quỷ Cốc Tử trăm năm không có ra giang hồ, ta không nghĩ tới cái này trên giang hồ ngược lại là náo nhiệt không ít ta. Tháng vị nhóm 593029, không chín đạo này cười to thanh âm tại mọi người lỗ hai bên trong vang vọng, thanh âm này lộ ra đến vô cùng quái dị, cứ việc hiện tại là giữa ban ngày, có thể là nghe vào trong thai tựa như là vạn quỷ khóc thét đồng dạng. Không cầu hoa tươi. Lúc này tất cả mọi người nghe đến cái tên kia, là Quỷ Cốc Tử. Vậy mà là Quỷ Cốc Tử, xem như địa ngục thần giáo 108 vị hộ pháp một trong, chính là hắn tiêu diệt bảy tinh tông. Người này thế mà đi tới nơi này. Lúc này thật sự là lòng người bàng hoàng. Mặc dù không có nghĩ đến Quỷ Cốc Tử vậy mà kiêu ngạo như vậy, nếu biết rõ Quỷ Cốc Tử đây chính là tà ma ngoại đạo người người kêu đánh, không nghĩ tới như thế phách lối chủ động xuất hiện tại Thiên Phong Cốc. Cái này Thiên Phong Cốc có thể là Thương Huyền Quốc thứ một tông môn, hiện tại càng là quần tinh đại hội, các đại tông môn tông chủ, thậm chí là các loại trưởng lão đều tụ tập ở nơi này, còn có các loại võ lâm cao thủ, võ lâm hào cường đều ở nơi này, cái này Quỷ Cốc Tử cũng quá gan to bằng trời, lại dám đi tới nơi này kêu gào. Nguyên lai là ngươi cái này lại ma đầu, nơi này là địa phương nào, trong đó ngươi dương ai? Thiên Phong Cốc thái thượng trưởng lão lại lần nữa phát ra giống to một tiếng, thanh âm kia thật là giống như phích lịch đồng dạng giữa thiên địa vang vọng. Ha 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 ha, cái này nho nhỏ một cái Thương Huyền Quốc, ta lão tiên sinh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi cái này Thiên Phong Cốc liền có thể làm gì ta đâu. Thua thiệt. Chương 1205, ma đầu chương 1205, ma đầu Quỷ Cốc Tử âm thanh tiếp tục vang lên. Quỷ Cốc Tử, ngươi vậy mà như thế gan to bằng trời, có gan liền hiện thân, không muốn giấu đầu lộ đôi. Thiên Phong Cốc tông chủ cũng là nghiêm nghị giống to. Ha 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 ha, các ngươi vậy mà đều muốn gặp lão phu Lư Sơn chân diện tướng mạo, lão phu cũng không tốt chối từ, vậy các ngươi liền xem thật kỹ một chút lão phu bộ dạng. Lúc này trên bầu trời mây đen chuyển động, sau đó một đóa mây đen trực tiếp hướng mặt đất bay tam tam ba xuống. Diệp Huyền nhìn xem đóa này mây đen, hắn cảm giác được tại cái này đóa mây đen bao khỏa bên trong có một cái vô cùng tồn tại cường đại, đó chính là Quỷ Cốc Tử. Cái này Quỷ Cốc Tử cảnh giới đã siêu việt phi thiên cảnh, nhìn chính là đạt tới trong truyền thuyết tam tiên chi cảnh thứ nhì cái cảnh giới, thông thiên cảnh. Thiên Huyền Tử lúc này nói. Diệp Huyền nghe vậy cũng là mắt sáng lên. Hắn biết tại phi thiên cảnh mặt trên còn có còn lại cảnh giới, lấy chữ thiên làm tên cảnh giới, tổng cộng có 3 cái. Triều sách 78226985516 theo thứ tự là phi thiên cảnh, thông thiên cảnh cùng với trong truyền thuyết nghịch thiên cảnh. Lúc này cái kia một đóa mây đen tàn đi, bên trong lộ ra một cái lão giả này toàn thân mặc quần áo màu đen, nhưng lại vô cùng gầy còm. Nhìn qua tựa như là ví da xương một dạng, hai cái hốc mắt hám sâu đi xuống, hốc mắt bên trong có một đôi đầu Hà Lan lớn nhỏ con mắt màu xanh lục, con mắt bên trong phảng phất lóe ra hai đóa màu xanh biếc quỷ hỏa, cho người một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Đây chính là truyền thuyết bên trong đại danh đỉnh đỉnh quỷ cấp tử, Diệp Huyền cùng hắn cũng từng có gặp mặt một lần, bất quá một lần kia là hắn trên mặt đất nhìn thấy ngũ quỷ nhất quan tài tình cảnh. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa bây giờ lại dám xuất hiện ở nơi này, nếu biết rõ gia hỏa này tuyệt đối là ma đạo nhân vật, là các đại tông môn liên thủ muốn đối phó đối tượng. Lần này các đại tông môn sở dĩ tụ tập ở nơi này, một cái là vì cử hành quần tinh đại hội, còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là các đại cao tầng thương lượng lấy làm sao đối phó quỷ cốc tử cái này đại ma đầu. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ ra, quỷ cốc tử vậy mà kiêu ngạo như vậy, liền công nhiên xuất hiện ở bầu trời, cố xuất hiện ở chúng hơn cao thủ trước mặt, gia hỏa này thật chẳng lẽ không có sợ hay sao? Lúc này bầu trời cố cao tầng tiếp nhận áp lực là lớn nhất, bởi vì quỷ cốc tử trực tiếp xuất hiện tại Thiên Phong cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một loại công khai khiêu khích. Rất hiển nhiên, quỷ cốc tử nếu như không phải ngu ngốc, hắn dám dạng này xuất hiện, nói do quỷ cốc tử thật là có chính mình sức mạnh, cái này quỷ cốc tử có thể là mấy trăm năm trước liền ngang dọc chỉnh quốc gia đại ma đầu không? Ha 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 ha. Lão phu hiện tại ngược lại là ra đến, không biết các vị tính toán làm sao a. Quỷ cốc tử một đôi phát tán bích sắc hỏa diễm con mắt đảo qua mọi người, phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn qua người đều là không rét mà run không nhịn được. Tay chân lạnh buốt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lông tơ đếm ngược. Gia hỏa này thoạt nhìn thật tựa như là một cái tại đất trong ngục bò ra tới ác quỷ, toàn thân tỏa ra một loại quỷ khí xâm xâm cảm giác. Lớn mật quỷ cốc tử, nơi này là ta Thiên Phong cốc chi địa, ngươi cũng dám công nhiên xuất hiện ở nơi này, tất nhiên ngươi dám đến, hôm nay liền 2.6 đừng đi. Lúc này Thiên Phong cốc một vị thái thượng đại trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó cả người hắn bay vút lên một trường bộ hướng quỷ cốc tử. Vị này Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão tu vi vậy mà cũng là siêu việt phi thiên cảnh, đạt tới thông thiên cảnh. 5902190 tháng phí bảy loại này tu vi thật là tại thương huyền trong nước có thể đi ngang, Thiên Phong cốc không hổ là quốc gia này thứ một tông môn, thái thượng đại trưởng lão thực lực lại nhưng đã tới tình trạng như thế, thật sự là hại người nghe. Chương 1206, thê thảm chương 1206, thê thảm có thể là làm cái này Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão một trưởng bộ hướng quỷ cốc tử thời điểm, quỷ cốc tử thân hình nháy mắt liền biến mất. Một trưởng kia đập trên mặt đất tạo thành một cái hố cực lớn, thế nhưng nháy mắt sau đó ở giữa, quỷ cốc tử thân hình lóe lên, liền đã đến vị này thái thượng đại trưởng lão trước người. Thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi, đến là qua loa còn có thể nhìn được, ta muốn cùng lão phu nói như vậy, cái kia thật là không biết chữ chết viết như thế nào a. Quỷ cốc tử cười lạnh một tiếng, sau đó một bàn tay của hắn liền chộp tới vị này Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão. Hắn xuất thủ thật là ma quỷ vô cùng, căn bản liền không có người thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ, đến cái này cái tầng thứ tốc độ xuất thủ nhanh chóng, đã không chín trải qua không thể dùng nhanh như gió để hình dung. Liên Diệp Huyền linh hồn năng lực phi thường cường đại, cũng chỉ thấy cái này quỷ cốc tử bỗng nhiên khuỵu tay loại lên, móng vuốt của hắn bên trên có màu đen khí tức ngưng tụ, sau đó trực tiếp chụp tới Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão. Vị này Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão cũng là một trường trực tiếp bố ra, thế nhưng hai bàn tay đụng vào nhau. Chỉ nghe sóng một tiếng, một trường này cũng không có đất rung núi chuyển hiệu quả bay ra, ngược lại là thường thường không có gì lạ. Hai bàn tay cứ như vậy đụng vào nhau, phản phất hai cố lực lượng triệt để triệt tiêu, vậy mà không có sinh ra quá chấn động lớn. Bất quá nháy mắt sau đó chỉ nghe được Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão quát to một tiếng. A, một tiếng này có thể nói là thạch phá thiết binh, mười phần thê lương. Lúc này, vị này Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão nhìn xem chính mình một bàn tay hắn lúc chết cái bàn tay này đã bị hắc khí quấn quanh, mặc dù mắt trần có thể thấy chính là tại hòa tan bảo, tựa như là bị cái gì mãnh liệt chất lỏng cùng ăn mòn một dạng, thanh hôi khó ngửi. Bàn tay của hắn tại hòa tan, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhìn thấy bàn tay của mình tại hòa tan, vị này thái thượng đại trưởng lão cũng là phát ra cực kỳ thê lương kêu thảm. Ha 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 ha, đây là ta quỷ cốc thi độc, ngươi bây giờ tốt nhất nhanh lên chém đứt ngươi cái tay kia, không phải vậy thi độc huyết tán toàn thân, đến lúc đó ngươi toàn thân liền sẽ hư thối mà chết hóa thành ngọc độc, vậy đơn giản là vô cùng thê thảm a. Quỷ cốc tử phát ra khanh khách cười quái dị thanh âm. Không ai từng nghĩ tới thế mà lại là kết quả như vậy, chỉ trong một chiêu quỷ cốc tử liền đem Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão biến thành cái dạng này. Lúc này vị kia thái thượng đại trưởng lão cũng là quyết định thật nhanh, bởi vì hắn biết quỷ cốc tử nói là sự thật. Hắn đã cảm giác được phi lô tiểu thuyết quân, 53.907 lâu dài 126 độc kia dịch thật hướng về toàn thân hắn quyết tán. Cho nên lúc này hắn kia không chút do dự, lập tức liền rút ra một cây dao găm, đem chính mình cái này chúng độc bàn tay tất cả mà đứt, lập tức lại là có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Mọi người thấy cảnh này đều là không rét mà run, cái này quỷ cốc tử thật đúng là, tuyệt thế ma đầu vừa ra tay thế mà liền phế đi Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão, cái này là bực nào hung uy. Liên Diệp Huyền cũng là nhìn, nhíu mắt, người này thật sự chính là điên rồi. Bất quá trong lòng hắn cũng 333 đồng thời không thế nào khẩn trương, bởi vì ở đây cao thủ vô cùng nhiều, hắn thật đúng là không tin quỷ cốc tử một người có thể đem ở đây tất cả cao thủ cho là tung. Diệp Huyền linh hồn lực phi thường cường đại, nhãn lực cũng là phi thường độc, hắn hiện tại đã nhìn ra cái này quỷ cốc tử. Mặc dù thực lực so Thiên Phong cốc thái thượng đại trưởng lão còn cao thâm hơn không ít, có thể là tu vi cảnh giới của hắn kỳ thật cũng là cùng Thiên Phong cốc thái thượng lớn dáng dấp ở vào cùng một cảnh giới, cũng chính là thông thiên cảnh. Chỉ bất quá hắn khí tức càng thêm hùng hậu, cũng chính là nói cái này quỷ cốc tử tu vi hẳn là thông thiên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Dạng này sự tình liền còn không vượt ra ngoài đủ khả năng khống chế phạm vi. Chương 1207, Bách Quỷ thi độc chương 1207, Bách Quỷ thi độc nếu như cái này quỷ cốc tử thật đạt tới trong truyền thuyết nghịch thiên cảnh, vậy liền thật bị tiên, sợ rằng hôm nay ở đây không ai có thể ngăn cản hắn, hắn nghĩ muốn giết ai thì giết. Đồ hỗn trướng, tất cả võ lâm đồng đạo các ngươi đều nhìn thấy, cái này quỷ cốc tử chính là chúng ta toàn bộ Thương Thiên quốc tất cả mọi người địch nhân, mọi người cùng nhau xông lên diệt cái này ma đầu. Lập tức Thiên Phong cốc trưởng môn nhân phát ra hét lớn một tiếng, ở đây tất cả võ lâm đồng đạo đều rút ra binh khí của mình, đem quỷ cốc tử các vây nốt lại. Đồng thời từ bọn họ Thiên Phong cốc chỗ sâu còn lao ra mấy đạo vô cùng cường đại khí tức, xem ra đều là Thiên Phong cốc thái thượng trưởng lão từng cái tu vi thế mà đều đạt tới thông thiên cảnh. Lại có hơn 3 người, lại thêm vừa rồi chặt đứt một cái tay thái thượng đại trưởng lão, Thiên Phong cốc lại có 4 cái thông thiên cảnh cường giả, đây quả thật là nội tình thâm hậu, thâm bất khả trắc. Lúc này tất cả võ lâm cao thủ tại Thiên Phong cốc cực kỳ thông thiên kính cường giả dẫn dắt phía dưới, đem quỷ cốc tử đoàn đoàn bao vây. Ha 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 ha, người đông thế mạnh à, vậy liền để các ngươi đếm thử ta bách quỷ thi độc lợi hại. Cái này quỷ cốc tử bỗng nhiên giống như đánh giấm đồng dạng phát ra một tiếng vang dội tiếng vang, sau đó từ thân thể của hắn bên trong liền tỏa ra một cỗ khí lưu màu đen, nhanh chóng hướng về xung quanh quyết tán. Tiểu thuyết 8959-7389 lúc này đông đảo võ lâm cao thủ đều là nhộn nhịp sợ hãi kêu lấy hướng về bốn phía tản ra, vừa rồi bọn họ có thể là nhìn thấy Thiên Phong cốc thái thượng lớn dài não, tại loại này khí lưu màu đen phía dưới, thế mà liền trực tiếp truyền lên một cánh tay, cho nên lúc này tất cả mọi người là kiếm chi biến sắc, nhộn nhịp tránh né. Làm càn, nơi này là Thiên Phong cốc, há lại cho ngươi cái này ma đầu Dương Oai. Mấy vị kia Thiên Phong cốc thái thượng trưởng lão đều là nhộn nhịp giống giận, sau đó mỗi người thần trong cơ thể tỏa ra một cỗ cường đại khí chẳng. Làm tu vi đến nơi thông thiên cảnh, cái kia thật là nắm giữ thông thiên năng lực, loại này cảnh giới so không phải là thiên cảnh lại muốn cường đại không biết bao nhiêu, mỗi người đều sẽ hình thành một cái khí chẳng. Cái này khí chẳng lại được xưng là tiểu thiên địa, tại chu thâm phóng xạ khí chẳng bên trong, đó chính là chính mình tiểu thiên địa, có thể tùy ý điều khiển, vô cùng đáng sợ, đây chính là thông thiên cảnh cường giả năng lực. Lúc này bọn họ mấy vị này thông thiên kính cường giả, đem chính mình khí chẳng phúc bắn đi ra, ngăn cản khí lưu màu đen quyết tán. Không thể không nói, ba vị này thông thiên cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, đích thật là phi thường cường đại, cái kia khí lưu màu đen bị bọn họ cho bắt giữ, cầm tù tại một khối nhỏ phạm vi bên trong, không cách nào khuyết tán ra. Bất quá có thể nhìn thấy cái kia khí lưu màu đen ăn mòn ba người khí chẳng đều là tư tư rung động không ngừng tan rã, điều này cũng làm cho cái này ba cái thông thiên cảnh cường giả trong lòng hoảng sợ, cái này quỷ cốc tử bách quỷ thi độc quả nhiên lợi hại. Thật là không thể nhiễm phải một điểm, nếu như nhiễm phải một chút, cái kia hạ chẳng liền sẽ phi thường thê thảm. Có thể là ngay tại lúc này, cái kia quỷ cốc tử thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, mặc dù muốn thoát ly nơi này. Muốn đi, tất nhiên ngươi đi tới nơi này, chúng ta là sẽ không để ngươi tùy tiện chạy trốn. Cái này, tốt tốt tốt, thời điểm cái kia bốn vị thông thiên cảnh cường giả đều bay ra ngoài. Lúc trước vị kia gây mất cánh tay thái thượng đại trưởng lão, lúc này cũng đã xử lý tốt thương thế. Nếu biết rõ đối vu thông thiên cảnh cường giả đến nói, tay cụ thống khổ cũng không phải là cái gì quá mức khó mà chịu được thương thế. Bởi vì thông thiên cảnh cường giả tựa như hai chữ này nói một dạng, có thông thiên năng lực, mặc dù không thể làm cho tay cụt mọc lại, thế nhưng rất nhanh làm dịu tay cụt thương thế cùng đau đớn vẫn là có thể làm được. Chương 1208, đại ma đầu chương 1208, đại ma đầu lúc này cái này bốn người đều muốn liều mạng ngăn lại quỷ cốc tử muốn đem quỷ cốc tử chém giết, ở nơi này, đặc biệt là vị kia gãy mất cánh tay thái thượng đại trưởng lão, đối với quỷ cốc tử hận ý có thể là có thể nói là tột đỉnh, hận không thể sâu sắc đem quỷ cốc tử thịt từng khối cắn xuống đến ăn hết. 539079126 lao hán giao nhọn cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho phép quỷ cốc tử liền chạy đi, nơi này chính là bọn họ Thiên Phong cốc trọng địa, phòng ngự trung điểm, nếu như cứ như vậy để quỷ cốc tử trốn đi, vậy bọn hắn Thiên Phong cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại đâu. Mặc dù bây giờ mặt của bọn họ lúc đầu cũng liền không nhiều lắm, bởi vì bọn họ thái thượng lớn dài não đều trực tiếp bị cái này quỷ cốc tử làm chặt đứt một cánh tay. Thấy được cái này bốn đại cao thủ nhìn xem chính mình vây công tới, quỷ cốc tử phát ra một tiếng cười quái dị. Ha 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 333. Chỉ bằng các ngươi những người này muốn lưu lại lão phu, quả thực là si tâm vọng tưởng, thiên ma giải thể. Chỉ thấy quỷ cốc tử thân thể đống nhiên phịch một tiếng nổ tung, hóa thành mấy đạo hắc khí hướng về bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi, người nào cũng không nghĩ tới quỷ cốc tử vậy mà còn có thủ đoạn như vậy, nhìn thấy những cái kia hắc khí hướng về bốn chu chủ bắn, cũng không người nào dám ngăn cản. Bởi vì lúc trước quỷ cốc tử cái gọi là bách quỷ thi độc càng làm cho người lưu lại không thể ma diệt tấn tượng, cho nên nhìn thấy cái này mấy đạo chạy trốn hắc khí cũng căn bản không có người ngăn cản, cái kia chạy trốn hắc khí hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp càn quét mà đi. Lao ra Thiên Phong cốc phạm vi. Đây là Thiên Ma giải thể đại pháp, là những này ma đầu chạy trốn thủ đoạn, chết tiệt lại để cho cái này ma đầu cho chạy trốn. Lúc này tất cả bầu trời cỗ trưởng lão mỗi một người đều vô cùng tức giận, không nghĩ tới lần này vẫn là để quỷ cốc tử cái này đại ma đầu cho trốn. Lần này mặt của bọn hắn mặt thật là ném về tận nhà, không những bởi vì thái thượng lớn dáng dấp cánh tay bị làm tàn phế, mà còn quỷ cốc tử dĩ nhiên cũng liền như vậy trốn. Đây quả thật là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho người một loại vô cùng phách lối cảm giác. Chết tiệt nha, chết tiệt, cái này chết tiệt đại ma đầu. Lúc này Thiên Phong cốc người đều là mắng to không thôi, có thể là bọn họ lại mắng cũng vô ích. Không nghĩ tới lần này quần tinh đại hội sắp kết thúc thời điểm, lại bị cái này quỷ cốc tử đại náo một tràng làm toàn bộ Thiên Phong cốc thật là đầy bụi đất. Rất nhiều, võ lâm nhân sĩ cũng là trong lòng lo sợ không yên, xem ra cái này quỷ cốc tử tái xuất giang hồ đối với bọn họ toàn bộ Thương Huyền quốc tất cả người trong võ lâm đến nói, đều là một cái đại tai nạn. Nếu như cái này ma đầu không diệt trừ lời nói, vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhất định muốn đem cái này xuất sinh chết tiệt cho giết chết, không phải vậy chúng ta chỉnh quốc gia đều sẽ đại loạn. đây chính là giết người không chớp mắt đại ma đầu, vừa rồi đại gia đều thấy được. Chúng ta lập tức đàm phán một cái liên thủ tiêu trừ cái này đại ma đầu thủ tục, những chuyện khác sau đó bàn lại. 8603, 804 lao hán. Lúc này tất cả mọi người nhất trí quyết định muốn liên thủ thảo luận làm sao đối phó quỷ cốc tử, đến mức những chuyện khác cũng liền không trọng yếu nữa, bao gồm lúc trước Lý Mạc Sầu đánh lén Diệp Huyền, cũng chính là mây trôi nước chảy, không có quá động tĩnh lớn. Diệp Huyền nhìn thật sâu Lý Mạc Sầu một cái, nữ nhân này vừa rồi vậy mà ra tay với hắn, nếu như không phải hắn thực lực phi thường cường đại, rất có thể liền bị nữ nhân này một bàn tay cho đập chết rồi, cho nên hắn đối với nữ nhân này cái kia thật là lên sát tâm. Bất quá bây giờ tất cả mọi chuyện đều bị quỷ cốc tử xuất hiện cho đảo loạn, cho nên hiện tại cũng không có ai đi tiếp tục truy cứu nữ nhân này ra tay với hắn sự tình. Rất nhanh bọn họ liền giải tán, chỉ bất quá tất cả mọi người không có đi, đều lưu lại, nhất là các đại tông môn cao tầng cùng với hoàng tộc người tại Thiên Phong Cốc bên trong thương thảo nên như thế nào tiêu diệt quỷ cốc tử cái này đại ma đầu. Chương 1209, chặn giết. Chương 1209, chặn giết. Diệp Huyền lúc này về tới một mình ở gian phòng bên trong, trong lòng hắn đồng thời không có quá nhiều lo lắng, dù sao trời sập xuống có những thứ này người cao cho đỉnh lấy, cũng không tới phiên hắn lo lắng. Ngược lại là Bạch Như Sương, có chút tâm sự nặng nề, rất hiển nhiên quỷ cốc tử xuất hiện đối tâm tình của nàng là có một chút ảnh hưởng. Diệp Huyền, ta luôn là cảm thấy cái này quỷ cốc tử xuất quỷ nhập thần, sợ rằng phía sau sẽ còn có không ít phong ba. Bạch Như Sương nói, sư tỷ, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng quỷ cốc tử, mặc dù lợi hại, có thể là đừng quên hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, mà chúng ta toàn bộ Thương Huyền Quốc có thể là tất cả võ lâm đồng đạo liên kết hợp lại cùng nhau, xem ra lần này đại gia nhất định sẽ kết thành một cái liên minh tới đối phó quỷ cốc. Diệp Huyền khuyên giải an ủi, ân, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì, tất cả đều sẽ tốt lên đến. Nghe nói vào lúc ban đêm tất cả giang hồ hào cường cùng với các đại tông phái tông chủ thậm chí hoàng tộc thành viên đều tụ tập cùng một chỗ, cùng Thiên Phong Cốc cao tầng thương thảo làm sao đối phó quỷ cốc tử, dòng dã đàm phán một đêm thời gian. Mãi đến ngày thứ hai, cái này mới tan họp. Thiên Huyền Tử cùng mấy vị trưởng lão về tới gian phòng bên trong, đem Diệp Huyền đám người triệu tập lại. Hiện tại các đại tông môn còn có hoàng tộc đã nhất trí quyết định không tiếc tất cả lực lượng đoàn kết lại tiêu diệt quỷ cốc tử, Thiên Phong Cốc kỳ thật đã được đến một chút liên quan tới quỷ cốc tử tình báo. Gia hỏa này cho tàn lại cháy về sau thành lập một cái thế lực mới gọi là quỷ cốc phái, người này thủ hạ có mấy chục tên phi thiên cảnh cường giả, muốn đối phó cũng vô cùng không dễ dàng. Lục soát chỗ lao hán ba chạy 0738045, bất quá lần này liên thủ tiêu trừ quỷ cốc phái cũng là bắt buộc phải làm, nhiều để quỷ cốc tử cái này ma đầu sống một ngày, đối khắp cả quốc gia đến nói đều là lớn lao uy hiếp. Thiên Huyền Tử thân sắc cũng là mười phần nghiêm trọng. Ngày mai chúng ta liền trở về Huyền Kiếm Tông, sau đó tổ chức nhân viên chuẩn bị cùng một chỗ đối phó quỷ cốc tử. Thiên Huyền Tử nói. Diệp Huyền lần này quần tinh đại hội mặc dù còn không có triệt để kết thúc, liền gặp phải biến số, nhưng ngươi là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Bất quá cái kia Lý Mạc Sầu lúc trước xuất thủ đối phó ngươi, Thiên Phong Cốc Tông chủ chỉ nói sẽ gấp đôi bồi thường ngươi. Thiên Huyền Tử nói, gấp đôi bồi thường, ta không biết làm sao bồi thường. Bọn họ có thể tùy ý ngươi tiến vào Thiên Phong Cốc tàng thư các, ở trong đó chọn lựa hai môn địa cấp võ học, sẽ còn bồi thường cho ngươi các loại tu luyện đang dược. Đương nhiên bọn họ càng là sẽ đem ngươi triệt để làm vì lần này hoàn toàn mới đại hội tên thứ nhất, cho hùng hậu ban thưởng. Không cầu hoa tươi. Thiên Huyền Tử nói, đã như vậy. Vậy liền tất cả từ tông chủ đến quyết định. Diệp Huyền cũng biết hiện tại không quá tốt đi truy cứu Lý Mạc Sầu, bởi vì hiện tại là thời buổi rối loạn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi đem chuyện này làm lớn chuyện. Bất quá cái kia Lý Mạc Sầu ra tay với hắn mà lại là vô cùng thủ đoạn lợi hại, hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy, nữ nhân này về sau nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hắn là ân oán rõ ràng, có ân báo ân có cửu báo cửu. Tất cả mọi người tại Thiên Phong Cốc bên trong lại lần nữa nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ nhì trời vừa sáng liền riêng phần mình trở về tông môn. Bọn họ trên đường đi vẫn như cũng là ngồi cưỡi thanh điệu bay lượn trên bầu trời. Một ngày sau đó, cái kia mấy cái thanh điểu vẫn như cũng là mang theo Diệp Huyền bọn người ở tại ngày giữa không trùng phi hành. Đông nhiên ở giữa, có một cỗ đáng sợ năng lượng trùng kích ba, hướng lấy bọn hắn trực tiếp đánh kích đi qua. Có người đánh lén. Thiên Huyền Tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, muốn quát to một tiếng, trực tiếp từ thanh điểu trên lưng bay ra ngoài, một quyền đánh ra. Lập tức đem cái kia một cỗ sóng năng lượng đánh bạo tán ra. Ha ha ngạch ha ha. Thiên Huyền Tử, ta nhìn lần này các ngươi Huyền Kiếm Tông người cũng không cần về Huyền Kiếm Tông. Thua thiệt. Chương 1210, Quỷ Diện Nhân. Chương 1210, Quỷ Diện Nhân 7. 36073845 thế nhưng có đôi khi một đạo tiếng cười quái dị vang lên. Người nào còn không cút ra đây cho ta. Thiên Huyền Tử cùng với các vị trưởng lão lúc này đều phát ra hét lớn thanh âm, giống như tiếng sấm cuộn cuộn. Chỉ thấy bầu trời bên trong có mấy đạo hắc khí càn quét mà ra. Tổng cộng có 7 đạo thân hình, từng cái đứng lơ lửng trên không, trên mặt mang theo ác quỷ mặt nạ, một thân khí tức đều là 10 phần cường đại, hiển nhiên toàn bộ đều là phi thiên cảnh cường giả. Tại cái này 347 mấy người sau lưng, còn có hơn 10 đầu màu đen diều hâu, mỗi một cái nhìn qua đều có dài mấy trượng. Tại những này diều hâu trên lưng đều đứng vững mấy cái người áo đen, đồng dạng là mang trên mặt ác quỷ mặt nạ. Những này diều hâu trên lưng người, khí tức liền phải yếu hơn một bậc, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cường giả. Ha ha ha. Nghe nói Huyền Kiếm Tông các vị nghĩ phải chạy về Huyền Kiếm Tông, chúng ta Quỷ Cốc phái đặc biệt tại cái này nên đón các vị, ta nhìn các vị còn không bằng cho nên ta đi Quỷ Cốc phái ngồi một chút. Một cái phi thiên cảnh người áo đen cười quái dị nói, quả nhiên là Quỷ Cốc phái ma đầu, ta cùng mấy vị trưởng lão đến ngăn trở những người này, Diệp Huyền, các ngươi tài xế giết ra khỏi chúng đây. Thiên Huyền Tử đối Diệp Huyền các đệ tử truyền âm nói, lúc này đối phương đã vây quanh mà đến, đặc biệt là cái kia Lâm Không đứng vững 7 cái phi thiên cảnh cường giả, mỗi một cái đều phi thường cường đại. Tu vi không tại Thiên Huyền Tử cùng mấy vị trưởng lão phía dưới, mà những cái kia phi ưng trên lưng người toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cường giả, cộng lại nhân số cũng so Diệp Huyền bọn họ những đệ tử này nhiều hơn chừng gấp đôi. Vậy không phải nói lần này đối phương đến có chuẩn bị? Thiên Huyền tử bọn họ trên thực tế là có chuẩn bị, bởi vì lúc trước Quỷ Cốc tử đều đã tại Thiên Phong Cốc hiện thân, cho nên tại trở về trên đường, bọn họ có khả năng gặp được cấp giết, đây là Thiên Huyền tử bọn họ có dự đoán. Đồng dạng Diệp Huyền cũng là có đoán trước, cho nên hắn nhìn thấy những người này thời điểm, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá trước mắt nhìn một trận đại chiến, tránh không được trận đại chiến này cũng không phải võ đạo đại tái bên trên cái chủng loại kia thiên tài ở giữa giao phòng, mà là chân chính liều mạng tranh đấu, một cái sơ sẩy liền sẽ thân tử đạo tiêu. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Chỉ gặp dẫn đầu một cái quỷ diện người áo đen hét lớn một tiếng, lập tức những người này hướng về Diệp Huyền bọn họ giết tới đây. Thiên Huyền tử chờ mấy vị trưởng lão, trực tiếp đem cái kia bảy cái phi thiên cảnh áo đen quỷ diện cường giả ngăn lại không. Cái này bảy người mỗi người đều thả ra trùng thiên khí tức, bọn họ chính là Quỷ Cốc tử thủ hạ quỷ tướng. Cái này Quỷ Cốc tử là năm đó địa ngục thần giáo hộ pháp một trong, thực lực cao thâm khó dò, đã biến mất mấy trăm năm. Không nghĩ tới lại lần nữa tái xuất giang hồ, tay hắn phi lư tiểu thuyết nhóm 53O7912, 6 hạ nhân thực lực. Cũng là phi thường cường hãn, ngày đó, Diệp Huyền thậm chí nhìn thấy ngũ quỷ nhất quan tài tình cảnh. Cũng không biết cái kia Quỷ Cốc tử thủ hạ đến cùng có bao nhiêu cường giả, trước mắt những này kiếp giết bọn hắn người bên trong, vậy mà liền có 7 cái là phi thiên cảnh cường giả, thật là khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy những cái kia cưỡi tại hắc ứng trên lưng quỷ diện người áo đen nhộn nhịp hướng về Diệp Huyền bọn họ giết tới đây. Tại một bên khác này, Huyền tử cùng mấy vị trưởng lao đã cùng cái kia 7 cái phi thiên cảnh quỷ diện áo đen cường giả đại chiến ở cùng nhau. Song phương khí 2.6 cơ hội vừa giao phong, lập tức ngày giữa không trung tạo thành vô cùng đáng sợ sóng xung kích, tựa như là quần quần hồng thủy đồng dạng. Không thể không nói bay trên trời cường giả ở giữa đại chiến, cái kia thật là để người nhìn mà than thở. Diệp Huyền bọn họ những này tiểu bối, lúc này đều là ngồi thanh điểu, tại chúng ta những người này bên trong, tuyệt đại đa số đều là Huyền Kiếm Tông đệ tử thiên tài, đều có tạo hóa cảnh tu vi. Chương 1211, phá vây chương 1211. Phá vây thế nhưng cũng có ít người thậm chí còn không có đạt tới tạo hóa cảnh, nếu như bọn họ từ thanh điểu trên lưng té xuống, cái kia hạ chẳng chỉ có một chữ, đó chính là chết. Cho nên Diệp Huyền bọn họ những này tạo hóa cảnh cường giả, tự nhiên là muốn chặn đường những cái kia hắc ứng trên lưng quỷ diện cường giả. Thiên Huyền tử để bọn họ xông ra vòng đây. Hiện tại tất cả mọi người biết, Diệp Huyền là chi đội ngũ này chủ tâm cốt, bởi vì hắn tại quần tinh đại hội bên trên triển lộ chính mình thực lực tuyệt đối, trở thành lần này đại hội tên thứ nhất. Diệp Huyền tự nhiên cũng là việc nhân đức không ngừng ai, hắn nhất định phải dẫn đầu chi đội ngũ này phá vây mà ra. Giết. Lúc này Diệp Huyền đã rút kiếm ra, hắn chỉ huy ngồi xuống thanh điểu, cái kia một thanh kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp bắn về phía sông tới một tên quỷ diện người áo đen. Cái này một người áo đen tu vi là phi không chín tiên cảnh phi thường cường hãn, nhưng là bây giờ Diệp Huyền thực lực, cái kia thật là tăng lên tới một cái phi thường khủng bố tầng thứ, trải qua lần này tại quần tinh đại tái bên trên so tài, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại tìm đến một cái toàn bộ mới tầng thứ, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp vận dụng phi kiếm thuật, không phải là kiến trúc chủ yếu nhất chính là một cái chữa nhanh. Kiếm kia bay ra ngoài tựa như là lưu tinh đồng dạng. Cái kia một người áo đen cũng không nghĩ tới Diệp Huyền kiếm tốc độ thế mà lại nhanh như vậy, hắn cũng là biết tình báo, biết Diệp Huyền có phi kiếm thuật, tại quần tinh đại tái bên trên quét qua quần hùng, không có đối thủ. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ qua Diệp Huyền kiếm tốc độ sẽ có nhanh như vậy. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng cảm giác tốc độ sát thực chậm một điểm. Bởi vì Diệp Huyền bắn ra tìm sách váy 3907912 phi kiếm tốc độ cũng không phải là cố định, trừ nhanh bên ngoài, Diệp Huyền phi kiếm tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Cũng chính là nói Diệp Huyền phi kiếm là tại tăng tốc độ quá trình bên trong, đây là bởi vì hắn đem chính mình lĩnh ngộ được kiếm pháp khoái chi ý cảnh dung nhập vào vừa rồi phi kiếm bên trong, cho nên người áo đen này cứ việc muốn ngăn cản, sát thực cảm giác kiếm kia tốc độ đột nhiên lại lần nữa tăng gọn, vậy mà là đem hắn xuyên ngược mà qua. A, người áo đen này phát ra một tiếng hét thảm, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống dưới. Lúc này liền Lý Thu Thủy cùng Chu Mai đám người đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng đều nhìn ra, những người áo đen này tu vi, cái kia toàn bộ đều là hoa đảo cạnh tranh đỉnh phong cường giả, đối với bọn họ những đệ tử này đến nói, quả thực là một tràng lớn đại tai nạn. Có thể là liền tại vừa rồi, vẹn vẹn một cái đối mặt, Diệp Huyền liền một kiếm chém giết một người áo đen. Đây quả thật là để người cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, tại quần tinh đại hội bên trên, Diệp Huyền cùng phi thiên cảnh cường giả lại là giao thủ mấy trăm chiêu, sau đó mới đánh bại đối thủ. Người nào nghĩ đến bất quá là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Huyền lại có một cái đối mặt liền chém giết một tên tạo hóa cảnh đỉnh phong, cường giả thực lực, cái này là như thế nào quái thai? Vẫn là nói Diệp Huyền lúc trước tại quần tinh đại hội bên trên đều che giấu thực lực. Cái kia cũng thực sự là quá mức kinh khủng. Lúc này những hắc y nhân kia cưỡi tại hắc ưng trên lưng hướng bọn họ bay tới. Có ít người thì trực tiếp là hướng bọn họ phi 347 tới, toàn bộ đều là đẳng đẳng sát khí, giống như địa ngục các ma. Nếu biết rõ những người áo đen này mỗi một cái đều là tạo hóa đỉnh phong cường giả, hoàn toàn có thể làm được tại hư không bên trong thời gian ngắn phi hành, chỉ bất quá tại hư không bên trong chiến đấu, có phi hành và kỵ, càng thêm bảo hiểm an toàn. Lúc này Diệp Huyền thân hình cũng đã rời đi thanh điệu phần lưng, cái kia một thanh phi kiếm lúc này đã bay trở về, rơi vào dưới chân của hắn, hắn toàn bộ thân hình đứng tại cái này một thanh phi kiếm bên trên, đồng bền như tiên. Xem như tạo hóa cảnh cường giả, vốn là có thời gian ngắn lâm không năng lực phi hành. Chúng chi Diệp Huyền lĩnh ngộ kiếm ý làm một loại hư vô chi lực, hoàn toàn có thể phụ trợ hắn phi hành. Chương 1212, Tử Thanh Bảo Kiếm chương 1212, Tử Thanh Bảo Kiếm hắn năng lực phi hành thậm chí trong thời gian ngắn không thể so với phi thiên cảnh cường giả yếu. Vừa rồi một cái đối mặt liền chém giết một người áo đen, Diệp Huyền cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về giết tới người áo đen giết tới. Lúc này Bạch Như Sương cũng đã hiện ra thần uy, nàng đẩy mạnh quyền ý, cũng hướng về những hắc ý nhân kia giết tới. Nếu biết rõ tại bọn họ những đệ tử này bên trong là thuộc Diệp Huyền cùng nàng tối cường, cho nên lúc này Bạch Như Sương cũng là việc nhân đức không được ai. Mặt khác Chu Mai, Lý Thu Thủy mấy người cũng là nhộn nhịp rút kiếm đầu nhập chiến đấu. Song phương tại thiên không bên trong tiến hành một trận đại chiến. Một phương chiến trường là do phi thiên cảnh cường giả tạo thành, một phương khác chiến trường thì là Diệp Huyền trở tạo hóa cảnh cường giả. Diệp Huyền bên này rất nhiều Huyền Kiếm Tông đệ tử còn nhất định phải mượn nhờ thanh điểu phi hành vào đi chiến đấu. Tốt tại thanh điểu là bọn họ Huyền Kiếm Tông đặc biệt thuần dưỡng phi hành yêu thú, bình thường bọn họ cũng không có ít huấn luyện tại thanh điểu lưng bên trên tiến hành trên không chiến đấu. Lúc này Diệp Huyền là một ngựa đi đầu, một mình hắn chân đạp phi kiếm bay thẳng vào cái kia một đám người áo đen bên trong, lập tức có một cái hắc ưng hướng về hắn đập vào mặt bổ tới. Tại cái này hắc ám trên lưng, đồng dạng có mấy cái người áo đen, bọn họ nhộn nhịp phát ra tuyệt chiêu của mình, hướng về Diệp Huyền tiến hành đánh kích. Hắc ưng công kích lại thêm những người áo đen này công kích, song phương phối hợp đó cũng là vô cùng hoàn mỹ, hiển nhiên những người này cũng là cực kỳ giỏi về tại trên không chiến đấu. Diệp Huyền lúc này dưới chân đạp một thanh phi kiếm, đột nhiên ở giữa tại hắn không gian chứa vật giới chỉ bên trong lại lần nữa lấy ra một thanh kiếm, đó là hắn Tử Linh Bảo Kiếm. Nếu biết do hắn cùng Bạch Như Sương hai người phân biệt được đến một thanh bảo kiếm, đó chính là Tử Thanh Song Kiếm. Diệp Huyền được đến chính là Tử Linh Bảo Kiếm, Bạch Như Sương được đến chính là Thanh Linh Bảo Kiếm. Vào lúc này sinh tử trong chớp mắt, Diệp Huyền cũng căn bản không có quản như vậy nhiều, trực tiếp liền lấy ra thanh bảo kiếm này, đây chính là linh khí, bảo kiếm bên trong có kiếm linh tồn tại. Dùng thanh kiếm này rõ ràng có khả năng gia tăng thật lớn lực chiến đấu của hắn, cho nên Diệp Huyền cũng là không chút do dự làm một cái kiếm khách đến nói, chính là muốn quyết định thật nhanh, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nên cất giấu lúc liền cất giấu. Mà bây giờ rất hiển nhiên chính là nên thời cơ xuất thủ. Cho nên hắn không chút do dự liền lấy ra thanh này linh kiếm. Thanh bảo kiếm này là bị hắn dùng linh huyết từng tế luyện, đã hoàn toàn thu được kiếm linh thừa nhận, hắn thi triển ra cũng là thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay. Không thể không nói, cái này Tử Linh Bảo Kiếm đích thật là một cái cực phẩm linh khí, so tinh cương kiếm uy lực muốn lớn hơn nhiều. Tùy ý vung vậy một cái, liền có một đạo cự đại kiếm mang màu tím, bay thẳng nhảy mà ra, giận chém bốn phương, kiếm mang càn quét thiên địa. Một con kia hắc ưng né tránh không kịp, vậy mà trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang một phân thành hai máu vẩy trời cao, hắc vũ phiêu linh. Tính cả lương chim ưng bên trên mấy người đều bị trực tiếp một kiếm này chém thành 17-18 khối. Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất thi triển cái này bảo kiếm này uy lực to lớn thật là còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu biết rõ cái này bảo trọng truyền bày, 50, tháng 3 năm 24 kiếm nhưng mà năm đó thần điêu đại hiệp Dương Quá phu phụ lưu lại, đây tuyệt đối là, tốt sao triệu, thần kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền thi triển Tử Linh Bảo Kiếm phát huy ra uy lực to lớn, Bạch Như Sương lúc này cũng kia không chút do dự, trực tiếp lấy ra thanh linh bảo kiếm. Lần này nếu muốn giảm bớt tổn thất, vậy thì nhất định phải lấy ra tối cường thực lực, không cho có bất kỳ dấu vết có. Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương vung vậy Tử Kim Bảo Kiếm, màu tím kiếm mang cùng ánh kiếm màu xanh lao ra thiên địa chiếu rọi bát phương, hai người đều là một ngựa đi đầu giết những hắc ý nhân kia, không dám tùy tiện tới gần. Chương 1213, Quỷ Ú Linh chương 1213, Quỷ Ú Linh những người áo đen này hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương, trên tay vậy mà lại có thần binh như vậy lợi khí, bọn họ binh khi đụng phải liền trực tiếp vỡ nát. Hiển nhiên song phương binh khí không phải tại một cái cấp bậc, nhất là Diệp Huyền cái kia một thanh kiếm lực sát thương to lớn, đây là bởi vì Diệp Huyền kiếm pháp so Bạch Như Sương càng thêm lợi hại. Diệp Huyền còn lĩnh ngộ kiếm ý, lúc này Diệp Huyền dưới chân đạp cái kia một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm, trên tay lại vung vẩy cái kia một cái Tử Linh Bảo Kiếm, sát khí hướng tiêu, tử quang càn quét, rất có một kiếm tại tay, thiên hạ mạc đương uy phong. Tại hắn cùng Bạch Như Sương dẫn đạo dưới, mọi người ngồi cưới thanh điểu trực tiếp phá vây. Bất quá rõ ràng những người áo đen này cũng đến có chuẩn bị, bọn họ sẽ không cứ như vậy buông tha Diệp Huyền bọn họ những này Huyền Kiếm Tông đệ tử. Những người áo đen này có người lấy ra tiễn nỏ, lập tức từng nhánh độc tiễn hướng lấy bọn hắn những này Huyền Kiếm Tông đệ tử bắn đi qua. 347 Huyền Kiếm Tông đệ tử tại thanh điểu trên lưng điên cuồng ngăn cản những này ám khí độc tiễn xạ kích. Cũng có mấy tên đệ tử trong bất hạnh tiễn, sau đó trực tiếp từ thanh điểu trên lưng rớt xuống, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Diệp Huyền thấy cảnh này, trong lòng cũng là mười phần phẫn nộ, những người này đều là Huyền Kiếm Tông đệ tử, là hắn đồng môn sư huynh đệ, hắn là sẽ không trơ mắt nhìn những người này bị những người áo đen này cho giết chóc. Cho nên Diệp Huyền trực tiếp chân đạp cái kia một thanh phi kiếm, sau đó cả người sẽ vung tím cảnh bảo kiếm hóa thành một đoàn tử sắc kiếm quang trực tiếp giết vào đến cái kia một đám người áo đen bên trong, kiếm khí phun ra nuốt vào, kiếm sáng long lánh, có tiếng long ngâm ạ vang lên. Những hắc y nhân kia nhộn nhịp trọng kiếm xúc rơi, trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống đến, tiến vào phía dưới quần sơn trong, vui vẻ thịt nát xương tan. Hiện tại thử máu kiếm pháp cảnh giới đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Mặc dù có thể làm được chân đạp phi kiếm phi hành, loại kia tốc độ phi hành thậm chí so với bình thường phi thiên cảnh cường giả còn phải nhanh hơn. Bởi vì cái này thời điểm tiểu thuyết quận 59.303, bốn Diệp Huyền thật nổi giận, hắn đem chính mình tất cả thực lực chân thật toàn bộ đem ra. Hiện tại những cái kia tạo hóa cấp cường giả trong mắt hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Cho nên làm Diệp Huyền triệt để hiện ra chính mình tranh vanh thời điểm, mấy người này mới biết Diệp Huyền đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Trên tay hắn thanh kiếm kia quả thực tựa như là lưỡi hái của tử thần, mỗi một lần vung ra đi đều sẽ mang đi mấy đầu sinh mệnh. Năm liên tiếp có mười mấy người da đen bị Diệp Huyền chạm dưới kiếm, tính cả cái kia màu đen đại âm đều bị Diệp Huyền giết mấy cái. Chín lúc này bọn họ đã triệt để lao ra những người áo đen này vây quanh, bởi vì những người áo đen này đã không còn dám bao vây quanh. Chín ha 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 ha, không hổ là tại quần tinh đại tái bên trên lấy được đệ nhất người, liền để ta Quỷ U Linh đến chiếu cố ngươi. Ba lúc này quần sơn trong thế mà lại có một đạo tiếng cười to vang lên, chỉ thấy một cái hắc sắc quang mang trực tiếp bắn đi qua. Bảy hào quang màu đen kia tản đi, lộ ra bên trong một thanh niên răng rắc, cái này thanh niên tóc hai bù xù, trên trán có một cái màu trắng khô lâu ấn ký, một đôi mắt mang theo đỏ tươi màu sắc, ngay tại chăm chú nhìn Diệp Huyền. Không cũng là quỷ cốc phái. Ba Diệp Huyền nhìn xem cái này tự xưng là quỷ u linh người trẻ tuổi nói: "Hai ta là quỷ cốc tử lão sư cái thứ ba đồ đệ, là lão sư đặc biệt mệnh ta đến giết ngươi, hắn để ta đem đầu của ngươi mang về, ta biết tại lần này hoàn toàn mới đại hội bên trên ngươi thu hoạch được thứ nhất, bất quá hôm nay ngươi sẽ chết tại ta quỷ linh ma đao bên dưới." Bốn quỷ u linh nói xong, sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một cái màu đen đao, một cái màu đen ma đao phía trên có quần quần hắc khí rung động, tản ra một cô đáng sợ ma lực. Rất hiển nhiên đây cũng không phải là không là một thanh phổ thông đao, đây là quỷ linh ma đao. Ngươi muốn giết ta, sợ rằng không dễ như vậy. Chương 1214, đại chiến quỷ u linh chương 1214, đại chiến quỷ u linh. Diệp Huyền nhìn xem cái này quỷ u linh, hắn biết quỷ u linh là một tên phi thiên cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ phi thiên cảnh cường giả nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nếu biết do hắn đánh bại không phải là tiên tiến cường giả đã không chỉ một, mà còn đánh bại đều là cắt kinh thiên tài, giống Bác Tuyết công tử, Ngày Phong công tử những người này. Hắc 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 hắc. Ta biết ngươi đánh bại Ngày Phong công tử những cái kia rượu hành lang gói cơm, bất quá ngươi muốn đánh bại ta, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Lão sư của ta quỷ cốc tử đó cũng không phải là thiên phong cốc những phế vật kia có thể so, ta thanh đao này chú định sẽ chặt xuống đầu của ngươi. Quỷ U Linh cười quái dị tìm sách bảy bà y lệ liệu di u bà hòa ảo liệu nói: Ra ra ngươi muốn đánh liền đánh bất nói nhảm, ngươi tất nhiên gọi là Quỷ U Linh, ta liền cho ngươi đi chân chính làm một cái Quỷ U Linh. Diệp Huyền lúc này cũng là lười nói nhảm, hắn trực tiếp xuất thủ trong tay thần kiếm màu tím, vạch qua một đạo kiếm mang màu tím trực tiếp thẳng hướng Quỷ U Linh. Quỷ U Linh trên tay màu đen ma đao cũng là cuốn một cái, lập tức có ánh đao màu đen tràn ngập ra, liền chặn lại Diệp Huyền một kiếm này. Hai người lần giao thủ này, Diệp Huyền liền biết cái này Quỷ U Linh thực lực đích thật là vô cùng cường hãn, vậy mà đạt tới phi thiên cảnh hậu kỳ, so Ngày Phong công tử còn muốn càng thêm lợi hại, tu vi khi đó dòng dã cao hơn hắn một cảnh giới. Mà còn trên tay người này còn có một cái màu đen ma đao, thanh đao này uy lực không tầm thường, cho nên đây là một cái khó giải quyết đối thủ. Diệp Huyền có muốn hay không ta hỗ trợ? Bạch Như Xương lúc này cũng đi tới Diệp Huyền bên người. Không cần ta một cái đối phó hắn dư xài, ngươi chiếu cố tốt còn lại sư minh đệ, đừng để cái khác người áo đen người có thời cơ lợi dụng. Diệp Huyền nói. Bạch Như Xương nhẹ gật đầu, hắn cùng Diệp Huyền còn có một cái đòn sát thủ, đó chính là hai người song kiếm hợp bích loại kia uy lực sẽ lớn khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng bọn họ hiện tại cũng không có lấy ra cái này tuyệt chiêu, bởi vì bọn họ cảm giác được, chàng nguy cơ này tựa hồ không có dễ dàng như vậy vượt qua, nói không chừng tất nhiên còn có đến tiếp sau thủ đoạn, cho nên lúc này làm sao cũng phải lưu lại một chiêu. Lúc này, cái kia quỷ u linh đã lại lần nữa thẳng hướng Diệp Huyền, hắn trên tay kia thanh màu đen ma đao huyền hóa thành mấy trượng to lớn màu đen ma đao, ngang dọc chém vào, mỗi một đao tựa hồ cũng có khả năng đem thương khung bị phá. Không thể không nói người này đao pháp cũng là phi thường khủng bố, không nói hắn tu vi, chính là nói đao pháp của hắn cùng võ nghệ, sợ rằng liền tại Bắc Tuyết công tử đám người bên trên. Không cầu hoa tươi. Gia hỏa này cũng không hổ là quỷ cốc tử dạy dỗ nên người, mà còn hắn chỉ là quỷ cốc tử thứ ba cái đồ đệ. Bất quá Diệp Huyền cái kia cũng không phải dễ chơi, lúc này kiếm pháp của hắn cảnh giới đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ tình trạng, trong tay tử linh kiếm huy động, chói lọi tử sắc kiếm quang lan tràn ra, đem quỷ u linh tất cả công kích toàn bộ đều chống đỡ được. Thân hình của hai người cũng bay giữa không trung bên trong, đao kiếm va chạm, trong lúc nhất thời giết vậy mà là khó phân thắng bại. Này ngược lại là để Quỷ U Linh trong lòng thập phần khó chịu, nếu biết do hắn tu vi, có thể là dòng dã so Diệp Huyền cao một cái đại cảnh giới, phi thiên cảnh cùng tạo hóa cảnh người có thể so sánh sao? Di áo lưu 5390796 bóng chi hắn tu vi đạt tới phi thiên cảnh đỉnh phong, không có nghĩ đến cái này Diệp Huyền lại có thể ngăn cản được hắn công kích. Ma đao quỷ trảm, giết giết giết. Quỷ U Linh phát ra ác quỷ âm thanh, trong tay màu đen ma đao từ các cái góc độ bổ về phía Diệp Huyền, mang theo một đạo lại một đạo to lớn đao mang. Không quản Quỷ U Linh làm sao công kích, Diệp Huyền trong tay tử linh kiếm đều là từ đầu đến cuối không loạn, lấy một kiếm phá bản pháp. Gió lốc quỷ khóc đao. Thua thiệt,